Âm Dương gia.
Đúng, dựa vào Tần Quốc sức mạnh, những năm gần đây Âm Dương gia đã tiêu diệt không ít tích trữ ở còn lại lục quốc bên trong đối địch thế lực. Âm Dương gia mơ ước bộ tộc ta ảo thuật cùng từ xưa tương truyền linh sĩ đã lâu, nếu như Ngụy quốc diệt vong, chúng ta một mạch đoạn không thể may mắn còn sống sót. Vậy các ngươi là làm sao tránh được Âm Dương gia thay mắt, tiến vào Tần Quốc, đi tới năm xe thành? Là bà, người hy sinh chính mình, vì chúng ta che đậy hơi thở của mình. Che lấp. Doanh Tử Giặc xoay người lại, nhìn xem ba nữ, hơi nghi hoặc một chút. Không sai. Tiểu Hạc ba nữ nhìn nhau, gật gật đầu. Tiếp lấy, ba người các nàng bỏ đi vốn đã đơn bạc quần áo, lộ ra bóng ánh trắng non thân thể. Doanh Tử Giặc giật mình nhìn xem, ba trên người nữ thân thể nhanh chóng biến hóa. Tiểu Hạc một thân tóc dài đen nhánh biến thành màu xanh lam, một song đồng mục lớn lên, đen nhánh con ngươi mục biến thành màu xanh da trời, nguyên bản non nớt thân thể bắt đầu trở nên thành thục, dáng người đầy đặn như chín mùi đào tử, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Cáo nhỏ Tiểu Điệp cùng Tiểu Hạc biến hóa tương tự. Không quá dài phát cùng con ngươi con mắt một cái tiếp cận với Lục Nhạc, một cái nhưng là hỏa hồng. Công tử, đây cũng là ba người chúng ta chân chính dáng vẻ. Ba người chúng ta tu luyện pháp môn đặc thù, một khi tu luyện thành công, trừ phi công lực tan hết, không phải vậy bên ngoài không có biến hóa. Ta hiểu được, vậy ta hiện tại có thể hay không hỏi một câu?
Cái gì?
Rỗi rảnh đêm, Thái Bình chi cư, ánh trăng chiếu rọi dưới, lấy ba nữ góc độ, Doanh Tử Giặc khuôn mặt phảng phất che đậy một tầng vầng sáng, mơ hồ không rõ, mơ hồ chỉ thấy hắn tự tại đủ cười. Chỉ nghe hắn thản nhiên nói, ba người các ngươi có thể hay không nhận ta làm chủ nhân?
Công tử, Âm Dương gia là sẽ không bỏ qua cho chúng ta.
Thu tha cho chúng ta, tất mang ý nghĩa cùng Âm Dương gia con vật khổng lồ này là địch.
Âm Dương gia lại tính là cái gì?
Doanh Tử Giặc giờ khắc này vương bá chi khí bắn ra bốn phía, không thèm để ý chút nào nói ra.
Đương nhiên, vì muội tử, Âm Dương gia tính là cái gì?
Ba nữ hạ quyết tâm, lần nữa quỳ lại nói, Gió Hạc, Lôi Hổ, Hỏa Điệp bái kiến chủ thượng. Cuối cùng này một đời, nguyện là chủ nhân đi đầu. Như vi này thể, thiên địa bất dung.
Bích Đông.
Chi nhánh nhiệm vụ phong lôi hỏa ngữ hoàn thành. Chủ tổ tiếp thu được danh xưng thận, con trai, chủ.
Thận, con trai, chủ bờ UFF, thận, con trai, tộc chi chủ, huyễn thân cùng khinh công tu tập cùng sử dụng bổ trợ 200%.
Nhưng kiến tạo cùng sử dụng linh sĩ. Có thể mở ra cùng với tương quan chi nhánh nhiệm vụ.
DS liên quan với phải hay không hội ngược chủ, phải biết quyển sách viết nhưng là nhân vật phản diện, nơi nào có hành hạ nhân vật phản diện đạo lý.
Ba cảm tạ cho chuyện vài câu đại đại. Hoa Hạ ý tiểu dân đại đại, họa cổ thành chết non đại đại, hỏi phong trèo lên rừng thật to khen thưởng bốn.
Chương 54, mạo hiểm.
Phía trước lúc nào có một cái tròi canh.
Trà búp cháy lên lang yên.
Doanh Tử Giặc đoàn người từ lâu lan chạy về, tiến vào năm xe thành cảnh nội.
Trên sơn đạo, hai núi giáp bích giữa, kéo dài vươn về trước trên sơn đạo, có một tòa làm bằng đá giản dị tròi canh rồi.
Doanh Tử Giặc cưỡi ở tiểu mã câu thượng, tò mò nhìn tất cả những thứ này.
Không đúng là người một nhà.
Doanh Tử Giặc hiểu được. Cái này tròi canh là mình gần xuất phát lúc thành lập năm xe thành khống chế hệ thống một phần. Đã biết chuyến đi Tây vực cũng có một năm có thừa, không nghĩ tới đã là như vậy quy mô, xem ra năm xe thành chung quanh địa vực đã bị một mực khống chế được. Tại nhìn xem chính mình phương này, đi lúc hậu tứ cá nhân, lúc trở lại mênh mông quần quận mấy ngàn người, phần lớn là thân mang áo da thú váy hoang man nhân sĩ.
Lâu Lan cuối cùng vẫn là trả lại cho lấy đen dài thẳng đại tế tự cầm đầu Lâu Lan người, bất quá lại là thiêm thự phụ thuộc điều ước.
Lâu Lan sau này trở thành An Tây quân Doanh Tử Giặc lệ thuộc. Vì đó dưới trướng thương đội cung cấp nghỉ ngơi tiếp tế cùng hộ vệ, cũng hàng năm cung cấp số ít phú thuế cùng Lâu Lan đặc sản.
Mặc dù có thể đạt thành tất cả những thứ này, vẫn là may mắn mà có con khỉ.
Doanh Tử Giặc quay đầu nhìn hướng một bên ngồi trên lưng ngựa con khỉ, trên mặt của hắn trả lộ ra si ngốc biểu lộ.
Đêm đó, đem con khỉ cùng đen dài thẳng đại tế tự nhốt ở trung phòng đơn độc cô lập trong phòng giam.
Con khỉ hàng này phát huy trọn vẹn một cái hèn mọn người chân thực hành động, lợi dụng nữ tính đặc hữu lòng thông cảm cùng chính trực cảm giác một kích thành công. Không chỉ thoát khỏi quấy nhiêu đã lâu đồng tử thần, còn trợ giúp Doanh Tử Giặc thu được Lâu Lan chống đỡ.
Ngươi cổ vu cửu chuyển kim thân quyết không là muốn đồng tử thân tu luyện sao?
Con khỉ trở về sau đó vẫn say đắm ở ôn nhu hương bên trong, cả ngày đều sự ngu dại biểu lộ. Có một lần Doanh Tử Giặc liền hỏi,
đều có muội tử, trả luyện võ công gì a?
Lại nói của ta cổ vu cửu chuyển kim thân quyết đã luyện đến đệ bát chuyển, đã sớm có thể ổn cố tinh nguyên, đồng tử thân gì đó đã sớm không trọng yếu.
Con khỉ là trả lời như vậy.
Sau đó con khỉ ngàn không muốn vạn không muốn. Vẫn là đi theo Doanh Tử Giặc về tới Tân Quốc.
Ầm 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 tiếng vó ngựa vang lên, Trương Hàm xuất lĩnh kỵ quân rất nhanh liền chạy tới nơi này.
"Công tử, là ngươi?"
Cách xa mấy trăm bước, Trương Hàm vẫn là một mắt xem rõ ràng thân mang kỳ dị Doanh Tử Giặc, đang kỵ đuổi gấp mà đến, cao hứng nói:
"Ta đã trở về."
Tại một đám kỵ quân hoan hô bên trong, Doanh Tử Giặc cùng cả đám về tới năm xe trong thành. Trong nội thành thì ra là lầu chính đã bị dỡ bỏ rồi, thay vào đó nhưng là một tòa tiểu hình cung điện. Thật cao tường vây bên trong, một tòa 7 tầng tháp cao đứng vững đám mây. Cực kỳ chú mục.
Doanh Tử Giặc cưỡi ngựa đi vào cửa cung, tiến vào đá cẩm thạch lát thành trên quảng trường, đập vào mi mắt là một tòa chính điện, hai bên chả có mấy tòa thiên điện. Trong chính điện cực sự rộng rãi, chín cái trụ đồng chống đỡ lấy quảng đại không gian, bên trong đầy đủ chứa đựng hơn ngàn người. Doanh Tử Giặc đặt mông ngồi ở chỗ ngồi của mình, cực kỳ thư thích. Nhìn xem hai bên văn võ, làm có cảm giác thành công. Một năm này có thừa, Nam Xe trong thành bên ngoài tình hình thế nào? Lý Tả Sa đi ra, nói ra, khởi bẩm công tử, một năm qua, tổ phụ bộ hạ cũ đã lục tục tới rồi, công tử nói 3000 kỵ quân, hiện tại bất kể là chiến mã vẫn là trang bị kém không nhiều đã vào chỗ, chỉ là nhân viên vẫn chưa đủ. Không sao, ta lần này từ Tây vực đã mang đến mấy ngàn dũng sĩ, ngươi có thể chọn lựa trong đó cường tráng, dũng, tràn ngập trong đó. Là công tử. Công Thâu Dực đi ra, bẩm báo nói, hai chiếc phá thổ tam lang còn tại kiến tạo bên trong, bất quá ba trượng cánh rơi đã kiến tạo được rồi hơn 100 giá, hiện tại đã đầu nhập vào sử dụng. Ân. Doanh Tử Giặc gật gật đầu, Nam Xe trong thành nhiều hơn một bách không quân, cái này cảm giác an toàn thực sự là đủ ảng bay lên a. Trương Hàm tiếp cho biết, công tử, Nam Xe thành nhân khẩu gần đây một năm qua di chuyển gần 6000 có thừa, hiện hữu thủ quân 4000. Công tử Ly trước khi đi thiết kế phòng ngự hệ thống, hiện tại đã trên căn bản hoàn thành. Bất quá cái kia 40000 người hung nô đã giảm mạnh đã đến hơn 3 vạn. Nói cách khác, thêm vào hung nô nô lệ cùng mình mang tới Si View bộ tộc, lúc này Nam Xe thành nhân khẩu ước chừng có 6, 7 vạn rồi. Nếu Nam Xe thành trung quanh phòng ngự hệ thống đã hoàn thành, như vậy liền có thể tiến hành chế bá Tây vực bước thứ 2 kế hoạch, nạp phục hành lang Hà Tây thượng đại nguyệt thị rồi. Chư vị cho là chúng ta yếu hàng phục đại nguyệt thị, phải làm gì? Mọi người thấy xem, Lý Tả Sa mở miệng nói, nếu như chúng ta yếu hàng phục thậm chí tiêu diệt đại nguyệt thị, quan dựa vào chúng ta trước mắt lực lượng là xa xa không đủ. Đại nguyệt thị bộ tộc lãnh địa còn đại, bộ hạ rất nhiều, thổ địa màu mỡ. Ít nhất phải vận dụng 100000 đại quân, không phải vậy tức khiến cho chúng ta dẹp xong, cũng không thủ được. Mọi người cũng đều gật đầu, biểu thị tán thành. Doanh Tử Giặc suy nghĩ một chút, cũng đích thật là như thế. Linh Lung Thương hội tuy rằng đã thông đi tới Tây vực thương đạo, bất quá cũng chỉ là trò đùa trẻ con mà thôi. Yếu chân chính muốn tái hiện hậu thế con đường tơ lụa phồn thịnh, như vậy thu được màu mỡ hành lang Hà Tây thì cực kỳ trọng yếu, cái này cũng là vì đó sau chế bá Tây vực thành lập một cái trọng yếu căn cứ tiền phương. Trước mắt quan đông các nước hình thức thế nào rồi? Hai tháng trước, trong nước truyền đến tin tức. Vương Bí xuất quân vây thành, từ các loại bố trí đến xem, hẳn là dự định đi Thủy Yêm kế sách. Theo thuộc hạ ý kiến, Ngụy Quốc sợ là yếu vong rồi. Ân, xem ra ta là hẳn là về một chuyến Hàm Dương rồi. Thần cung. Giờ khắc này đã là đêm khuya, Tần Vương Doanh Chính lại trước sau như một, chui đầu vào công văn bên trong. Liên ở vừa nãy, Doanh Chính từ bóng chặt chẽ vệ cái kia đã nhận được một cái tin. Vương Bí vây đòn rông 3 tháng, Ngụy Vương giả hàng. Ngụy Quốc rốt cuộc vong rồi, Trung Nguyên đại địa tuyệt phần lớn địa vực đều tại Tần Quốc trong tay, bước kế tiếp nhưng là Sở Quốc. Sở Quốc cương vực bao la, vũ khí đông đảo, cũng khó đối phó. Vương thượng. Bóng chặt chẽ vệ như quỷ mị đi dạo mà đến, tại Doanh Chính trước mặt nói rồi vài câu, sau liền lui xuống. Thật sao? Doanh Tử Giặc biến mất rồi hơn một năm, rốt cuộc trở về rồi. Doanh Chính cười cười, đối với Nam Xe thành phát triển thậm chí Doanh Tử Giặc hướng đi, hắn là rõ như lòng bàn tay. Muốn nạp phục đại nguyệt thị. Đối với Doanh Tử Giặc cái này mới là ý nghĩ, Doanh Chính thật là hứng thú. Bất quá, cũng chỉ là giới hạn ở hứng thú mà thôi. Bởi vì, giờ khác này Tần Quốc toàn bộ chiến lược đều tại ở tiêu diệt Lục Quốc. Chỉ là dưới một cái mục tiêu Sở Quốc, bảo thủ liền cần vận dụng 2-100000 đại quân trở lên. Tại Doanh Chính chiến lược bản kế hoạch bên trong, tiêu diệt Lục Quốc sau đó còn có Nam Phương Bách Việt yêu cầu bình định, phương Bắc vì phòng ngự Hồ tộc, cũng cần phát động lao dịch tiếp tục xây dựng trưởng thành. Về phần Đại Nguyệt thị, thậm chí Tây vực, Doanh Chính mặc dù biết nơi đó giàu có, lại không có một cái cụ thể nhận thức. Quan trọng là, cái kia rộng lớn địa vực, phản phất động không đáy bình thường doanh cơ hở. Nhờ cũng không biết cần bao nhiêu người năng lực hoàn toàn nắm giữ. Tần Quốc nhân thủ đã rất hồi hộp rồi, bởi vậy, cũng không đủ lý do, hắn cũng không chuẩn bị mạo hiểm như vậy. Cảm tạ hồi ức đã qua đời Dè Thanh Xuân đại đại, Thiên Sứ 12 cánh đại đại, Họa Cổ thành chết non đại đại, Gió Lâm tiểu vũ đại đại, Hỏi Phong trèo lên rừng đại đại, đẹp giỏi gột thật to khen thưởng. Chương 55, Thiên La địa võng. Chương 55, Thiên La địa võng. Hàm Dương Thiên Như cũng là tốt như vậy. Doanh Tử Giặc cưỡi ở tiểu mã câu thượng, ngửa đầu nhìn bầu trời, không trải qua thở dài nói. Lũng Tây chi địa lạnh lẽo, bất kể là khí hậu cùng hoàn cảnh, cùng khai phá khá sớm quan trung một vùng đều không cách nào so với. Trong thần hy, Doanh Tử Giặc dẫn mấy chục kỵ tại trên quan đạo, phía trước chính là Hàm Dương thành. Nơi này viễn vọng, phía trước tới lui như rồng, Hàm Dương cửa lớn đã mơ hồ có thể thấy được. Công tử, còn có 3 khắc đồng hồ, lên chiều hẳn là muốn bắt đầu. Lý Tả Sa ở một bên nhắc nhở. Tới kịp. Doanh Tử Giặc cười cười, ta Hồ Hán Tam lại trở về rồi. Tới gần cửa thành, Doanh Tử Giặc bỗng có cảm ứng, nhìn lên trên đến. Chỉ thấy một thân hắc phục đỏ sức Triệu Cao giờ khắc này đang đứng tại trên đầu thành, tay cầm một tôn bình rượu. Hắn nhìn xem Doanh Tử Giặc, xa xa nâng chén chào. Cái này tên khốn kiếp, là đang thị uy sao? Doanh Tử Giặc bĩu môi, cũng không để ý đến hắn, trực tiếp cưỡi ngựa tiến vào cửa thành, hướng về Hàm Dương Vương cung mà đi.
Triệu Cao chậm du du đem rượu tôn bên trong hớp một cái cạn sạch, bình rượu lập tức bị hắn bỏ xuống đầu tường. Hắn xoay người lại, chậm rãi đi xuống đầu tường, trong miệng lẩm bẩm nói, Doanh Tử Giặc, ta đến là muốn nhìn một chút, ngươi nhưng là có thể xông ra phía trước cái này thiên la địa võng. Xương Bình Quân phủ. Doanh Tử Giặc rốt cuộc trở về rồi sao? Xương Bình Quân giờ khắc này đang tại chào hỏi khách nhân, hai cái đến từ sở địa khách nhân. Bất quá cùng bình thường khách nhân không giống, Xương Bình Quân là tại chính mình trong phủ mật thất tiếp kiến hai người kia. Xương Bình Quân, ngài vì sao đối cái kia Doanh Tử Giặc để bụng như thế? Nói chuyện người kia so sánh tuổi trẻ, đứng ở Xương Bình Quân dưới tay, chấp con cháu lễ. Hạng Lương, ngươi không hiểu, người kia đáng sợ. Đáng sợ, nhưng hắn chỉ là một cái tiểu nhi à? Hạng Lương đối với Xương Bình Quân trên mặt rõ ràng vẻ kiêng rẻ, khá hơi nghi hoặc một chút. Chính vì hắn chỉ là cái tiểu hài, nhưng hắn những việc làm, lại là liền lão phu cũng cảm thấy không bằng. Xương Bình Quân khẽ thở dài một cái, đối với một bên người trung niên nói ra, Hạng Yến A. Doanh Tử Giặc lần này hồi kinh, chúng ta sợ quốc kháng tần đại nghiệp sợ là yếu bình sinh khúc chết rồi. Hạng Yến lao luyện thành thục, nghe thấy Xương Bình Quân lời ấy, cũng bất giác cao mày. Suy tư chốc lát, trong mắt vẻ ngoan lệ tránh qua, vậy không bằng đem hắn trừ đi. Xương Bình Quân lắc lắc đầu, tại Hàm Dương, nhất cử nhất động của ta, đều tại Doanh Chính nắm trong bàn tay. Trừ phi có thể thanh Doanh Tử Giặc dẫn ra tân địa, không phải vậy đoạn không khả năng thành công. Vậy thì ý nghĩ đem hắn dụ xuất tân địa. Đến lúc đó, Mặc gia, Nông gia các loại chư tử bách gia, Tề quốc, Yến quốc, Ta Sở quốc, thiên hạ chính nghĩa chi sĩ, có chính là người muốn tiễn trừ Doanh Tử Giặc cái kia ác tặc, thậm chí, chính là Tần quốc nội bộ, cũng không thiếu muốn lấy hắn tính mạng người. Hạng Yến không hổ là vang danh sở địa đại tướng, một cái liền nhìn ra bình tĩnh này Hàm Dương dưới cục thế mãnh liệt tám lưu. Đúng, ta sẽ muốn phương pháp đem Doanh Tử Giặc dụ xuất tần địa, cái này cũng là duy nhất phương pháp. Tin tưởng, muốn lấy hắn tính mạng người cũng có chút không thể chờ đợi. Xương Bình Quân cười, quỷ dị cười. Có sát khí. Doanh Tử Giặc nắm trong tay một bao điểm tâm, chậm du du mang thủ hạ điều khiển ngựa dự định ở trên đường dạo chơi lúc, đã sớm mai phục tại hai bên đường phố mười mấy sát thủ vận ra, bao vây Doanh Tử Giặc. Ai ôi ta đi, Hàm Dương thành trị an lúc nào trở nên kém như vậy? Người ta cưỡi ngựa, an điểm tâm, vui vui sướng sướng đi dạo phố, đột nhiên tiểu lao ra đến như vậy chút đồ chơi. Doanh Tử Giặc ngồi ở tiểu mã câu thượng, hơi có chút hài hước nói ra. Doanh Trộm, ngươi ác quán man doanh, người trong thiên hạ hận không thể ăn sống ngươi thịt, xin ngủ ngươi ra. Công tử, cẩn thận. Doanh Tử Giặc thị vệ bên người đưa hắn bảo hộ ở trung tâm, rút ra bên hông trường đao. Thượng, giết hắn. Khiến hắn giết. Đây là một chàng không thành công ám sát. Không thành công không phải nói cái này quần thích khách không chuyên nghiệp, cũng không phải nói bọn hắn kế hoạch không chu toàn. Ngược lại, cái này quần thích khách dám ở Hàm Dương trong thành trên đường cái công nhiên động thủ, phải có gọi là gan to bằng trời. Bọn hắn nhìn đúng binh lính tuần tra khe hở, các loại đợi ở chỗ này, bày ra cũng không thể gọi là không chu toàn. Nói đúng không thành công, là vì cái này quần thích khách nghiêm trọng đánh giá thấp địch ta song phương thế lực so sánh. Không qua trong chốc lát, cái này quần thích khách đã bị Doanh Tử Giặc thị vệ bên người chế phục. Một hồi tỉ mỉ tìm cách ám sát liền như vậy đã thất bại, cái này quần thích khách không nghĩ tới, Doanh Tử Giặc bên cạnh giờ khắc này đã là cao thủ như vân. Lũng Tây Hồ tộc bên trong dũng sĩ, Si Vu bộ tộc cao thủ, ngày xưa quân nước Triệu Thần Lý Mục thủ hạ tinh nhuệ, thần quân bên trong cấm vệ, còn có một kiếm kia kinh hồng, đến từ trên trời thiên hạ đệ nhất kiếm, kiếm thánh Cái Nhiếp. Cái Nhiếp tiên sinh, hồi lâu không thấy. Doanh Tử Giặc tiến lên chào hỏi. Hồi lâu không gặp, công tử tu vi võ học lại là nâng cao một bước rồi. Vẫn là nhờ có tiên sinh chỗ giao quỷ cốc thổ nạp thuật, tu tập lâu ngày, rất có ích lợi. Cái Nhiếp, ngươi trợ trụ vi ngược, lục quốc chi chính nghĩa chi sĩ không không muốn giết người cho thông khoái. Ở này một bộ đệ tử thấy sư phụ, cảm động sâu nhất trong không khí, tổng có một ít lâu la yếu nhảy ra phá hoại bầu không khí. Doanh Tử Giặc tiến lên liền đem người kia đã đến, khinh bị nói, các ngươi bọn này mặt hàng, hao tâm tổn trí đối phó ta một đứa bé, còn có mặt mũi nói mình là chính nghĩa chi sĩ. Lúc này, trên đường người đã bắt đầu tăng lên, nhìn thấy thích khách bị bắt, mọi người đứng ở hai bên đường phố muốn xem náo nhiệt. Người nào không biết, bản công tử thiện lương đáng yêu, thoải mái hào phóng, thông minh lanh lợi, tiêu sái lỗi lạc. Nơi này tỉnh lược 1000 chữ, thâm thụ các quốc gia nhân dân kinh yêu cùng ủng hộ. Doanh Tử Giặc tay nhỏ vỗ vào trước ngực mình, chẳng biết xấu hổ tiếp tục nói ra, ban ngày ban mặt, sáng sủa càng khôn, các ngươi những này phá hoàn xã hội và hài hòa bất an định phân tử, hung hãn ám sát, coi rẻ vương pháp, coi rẻ nhân dân của chúng, còn có công lý sao? Tuy rằng không biết Doanh Tử Giặc đang nói cái gì, bất quá chung quanh tần quốc bách tính vẫn là vỗ tay trợ uy, tình cảnh chi nhiệt liệt, quả thực kích động lòng người. Càng có cái kia người hay hóng hớt, kêu la cho biết, công tử nói thì tốt hơn. Công tử nói được lắm. Nhìn thấy đi. Đây chính là nhân dân quần chúng tiếng hô, các ngươi những người này là nhất định phải được nhân dân chỗ vứt bỏ, được lịch sử để lại vứt bỏ, là muốn mai táng tại. Doanh Tử Giặc vẫn chưa nói hết, những thích khách đó đã không chịu nổi, dồn dập tự sát. Ai, thực sự là đáng tiếc, chỉ muốn các ngươi chịu tiếp thu cải tạo, nhân dân quần chúng vẫn là sẽ cho các ngươi một cái ăn năn hối lỗi con đường. Doanh Tử Giặc tiếc hận nói. Công tử,
Bọn họ là Tề quốc Tắc Hạ tử sĩ.
Cái Nhiếp nói ra.
Tề quốc?
Doanh Tử Giặc nghi hoặc, chính mình lúc nào chọc phải Tề quốc người rồi, thật giống không có a.
Ít nhất bây giờ còn chưa có chọc a.
Những người này thực sự là ăn nhiều chết no.
Một bên tử lâu, Mặc Gia Đạo Trích dựa vào tại khung cửa sổ thượng, quan sát tất cả những thứ này.
Thế nào?
Tiểu Trích, cái này Doanh Tử Giặc làm sao?
Cao Tiệm Ly đầu làm uống rượu, hỏi.
Tên tiểu tử này, làm hợp khẩu vị của ta.
Đạo Trích cười cười, hơi có chút đắc ý khẳng định nói.
Tiểu Trích, đứng đắn một chút.
Cao Tiệm Ly không nhịn được nói ra.
Đạo Trích đi tới, ngồi ở Cao Tiệm Ly đối diện, cự tử để cho chúng ta đến tra rõ tình huống, bất quá theo ý ta, không có khả năng thành công.
Cao Tiệm Ly khuôn mặt trầm trọng, thật sự có như thế vướng tay chân sao?
Tiểu tử này nhìn như hứng hở, nhưng thân biên thị vệ đều vì hảo thủ, trong bóng tối càng là có cao thủ hộ vệ, Tề quốc người lần này là toàn quân bị diệt.
Cái kia chờ một chút đi.
DS canh thứ nhất.
DS 2.
Cầu đề cử, cầu thu gom.
Chương 56, Vu Oan.
Chương 56, Vu Oan.
Tần cung bên trong cung điện, lúc này Tần Vương vẫn không có đến, nhưng cả triều văn võ đều đã lên điện.
Doanh Tử Giặc chậm chậm du du thoát giày, đi lên đại điện, cùng một đám võ quan chào hỏi.
Ôi, Trương tướng quân, người lão thân thể cũng còn tốt đâu này.
Đại thứ trưởng, con ngựa kia thế nào?
Lý tướng quân, gần nhất lại chiếm Sở quốc hai tòa thành trì rồi.
Công tử, lần trước ngài tặng cho ta cái kia hai vỏ rượu trà thực là không tồi.
Công tử, ngài tặng cho ta cái kia hai cái hung nâu ngựa nô thật đúng là nhân tài, đem ta ngựa nuôi thập phần cường tráng.
Công tử, một năm không gặp, ngài lại dài được anh tuấn rất nhiều.
Một đám võ quan dồn dập cùng Doanh Tử Giặc tiếp lời, hàn huyên, quen thuộc.
Cùng võ quan bên này khí thế ngất trời không giống, văn thần bên này phản ứng cũng có chút lãnh đạm.
Lý Tư, Phùng Khứ Tật các loại văn thần đứng đầu, một đám pháp gia xuất thân đại thần đều ở một bên nghiêm nghị không tiếng động.
Doanh Tử Giặc, ngươi coi thật liền lớn lối như vậy.
Sương Bình Quân đứng ở quần thần đứng đầu, cũng không quay đầu, chỉ là phía sau tất cả những thứ này, hắn lại rõ ràng vô tâm.
Triệu Cao thì thờ ơ lạnh nhạt tình cảnh này, trong lòng ngạc nhiên.
Lúc nào, Doanh Tử Giặc tại Đại Tần Đông Đảo Vũ tướng bên trong, đã có được lực ảnh hưởng lớn như vậy rồi.
Ôi, đây không phải Sương Bình Quân sao?
Gần đây khỏe à?
Doanh Tử Giặc được phong An Tây Quân, tại triều trong lớp vị trí gần phía trước, lúc này đi tới Sương Bình Quân trước người, thăm hỏi nói.
Sương Bình Quân một bên chắp tay, liền cũng không thèm nhìn tới Doanh Tử Giặc, lạnh lùng nói, lao phu rất tốt.
Tử Giặc, ngươi đã đến rồi, một đường có mạnh khỏe.
Sương Bình Quân một bên công tử phủ Tô thăm hỏi nói.
Đại ca, ta dọc theo con đường này không phải là rất tốt ta.
Ta khi tiến vào Hàm Dương Vương Thành trước đó, chả gặp một nhóm thích khách.
Phù Tô hạ thấp thân đỡ Doanh Tử Giặc, biểu hiện thật là có chút căng thẳng, nhìn một chút hoạt bính loạn khiêu Doanh Tử Giặc, thở phào nhẹ nhõm, chắc hẳn Tử Giặc nhất định là giải quyết xong.
Đa tạ đại ca quan tâm.
Chỉ là cái này quần thích khách cuối cùng giao cho, bọn họ là bị Sương Bình Quân cùng bên trong Sa phủ khiến Triệu Cao mệnh lệnh, đến đây ám sát buồn công tử.
Sau một câu, Doanh Tử Giặc là gọi ra, toàn bộ bên trong cung điện văn võ bá quan đều có thể nghe được.
Không sai.
Đây là Vu Oan, trần trụi Vu Oan.
Lấy Sương Bình Quân cùng Triệu Cao khôn khéo, làm sao sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn như thế đến.
Thời khắc này, Đại Tần hai đại tên khốn kiếp biểu lộ chính là dãy rua, trong lòng là do dự, đối với Doanh Tử Giặc càng là hận đến răng ngứa ngứa.
Sau một khắc, Sương Bình Quân di nhiên không sợ, bày ra đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ, lão phu này tâm sáng tỏ, minh nguyệt chứng giám, công tử nói như vậy, lão phu nguyện ý cùng những thích khách đó giằng co.
Mà Triệu Cao thì lại khác, hắn cuống quýt quỳ xuống, công tử, nô tỳ chính là ăn gan hùm mật báo, cũng không dám phái người ám sát công tử, mời công tử minh xét.
Hai đại tên khốn kiếp hành động là chân thực, biểu lộ là chân thành, nhưng trong lòng đều là hận không thể ăn Doanh Tử Giặc.
Vương thượng giá lâm.
Doanh Chính đi vào đại điện, ngồi quỳ chân tại vương tọa bên trên.
Nghe nói trong điện tranh chấp sau, đối với Doanh Tử Giặc nói ra, Tử Giặc, ngươi nói cái kia quần thích khách là Sương Bình Quân còn có Triệu Cao sai khiến, nhưng có chứng cứ gì?
Doanh Tử Giặc bẩm tay nói, khởi bẩm phụ vương, cái kia quần thích khách lâm chung thời gian giao phó. Sau thừa dịp nhi thần chưa sẵn sàng, liền tự vận.
Như thế chính là không có chứng cứ rồi.
Sương Bình Quân cùng Triệu Cao đều rõ ràng, cái kia một hồi ám sát chính là Tề quốc Tắc Hạ tử sĩ gây nên, nhưng bọn họ không thể nói ra, không phải vậy giải thích thế nào bọn hắn biết rõ có người ám sát Đại Tần công tử, lại khoanh tay đứng nhìn sự tình.
Nhìn qua Doanh Tử Giặc cái kia một mặt đắc ý biểu lộ, bọn hắn đối với Doanh Tử Giặc vô sỉ nhận thức đều đã có độ cao mới.
Chỉ là, hai người đều là lòng dạ rất sâu hạng người, tỉnh táo lại, trong lòng thình lình kinh hãi.
Lẽ nào Doanh Tử Giặc đối ở địch ý của bọn hắn phát hiện một ít đầu mối?
Bên trong cung điện một mảnh lặng im, xác thực nói là không biết nên nói như thế nào.
Sương Bình Quân theo một ý nghĩa nào đó nói là tự quyền tướng Lã Bất Vi sau Đại Tần lại một vị dưới một người, trên vạn người.
Triệu Cao tại đây cả triều văn võ trong, chức vị tuy rằng không cao, thế nhưng hắn nắm giữ trung thư phủ cùng cả bẫy, chính là thực quyền phái.
Doanh Tử Giặc vừa về đến liền hướng hai người này khai đao, lại vừa không có chứng cứ, thật là làm cho cả điện văn võ có phần xem không hiểu.
Thế nhưng thông thường ở vào thời điểm này nội dung vở kịch liền cần chuyển ngoặt rồi.
Doanh Tử Giặc cũng không ngoại lệ, hắn nói rồi thế nhưng nhi thần là sẽ không tin tưởng những thích khách đó bịa chuyện. Doanh Tử Giặc lòng đầy căm phẫn nói ra, hai vị đại nhân đều được đại tần ân trọng, phụ vương tin cậy, như thế nào lại làm những này không bằng cầm thú sự tình. Chim tước con kiến vẫn còn tri ân nghĩa, hai vị đại nhân như thế nào lại cấu kết ngoại địch, muốn đến nhi thần vào chỗ chết, làm những kia hại ta đại tần lợi ích sự tình. Doanh Tử Giặc lời nói ở bề ngoài là vì hai người biện giải, nhưng là lời truyền đến hai đại tên khốn kiếp trong thai, nhưng có chút cảm giác khó chịu rồi. Lời kia thực sự là càng nghe càng không được tự nhiên, một mực bọn hắn chả không cách nào phản bác, chỉ có thể làm như vậy thụ lấy. Như thế, chuyện này cứ như vậy đi. Chính ca cuối cùng tổng kết nói, vì chuyện này tìm tới dấu chấm tròn. Trước mắt chả có một chuyện trọng yếu hơn tình. Phạt sở. Đối với chuyện này, chúng thần đều là rõ ràng trong lòng. Chỉ là sở quốc quảng đại, cũng không đủ binh mã khó mà bình định, chúng thần cũng không có cái gì tốt phương pháp. Doanh Chính mắt hổ tại một đám vũ tướng bên trong ban văn, cuối cùng rơi xuống Vương Tiễn trên người. Theo lão tướng quân ý kiến, nếu là phạt sở, cần bao nhiêu nhân mã? Vương Tiễn đi ra hàng ngũ, nói ra, khởi bẩm vương thượng, lão tướng yêu cầu 600.000 nhân mã. Chư thần trong lòng ngạc nhiên, 600.000, đây chính là gần như lấy cử quốc lực. Vương Tiễn cái này lão đầu vẫn đúng là dám mở miệng. Doanh Chính sau khi nghe xong, trong lòng cũng là do dự bất định. Một người, đem 600.000 đại quân đều giao cho một người trong tay, cái nào quân vương có thể yên tâm? Hai người, thiện chiến người, chưa lo thắng, trước tiên lo bại. Nếu là 600.000 đại quân phạt sở thất bại, như vậy mấy năm thậm chí trong vòng 10 năm, Tần quốc không tiếp tục công sở chi lực, không phải do chính ca hắn không cẩn thận. Ha ha ha. Vương Tiễn tướng quân thực sự là già rồi, lòng dạ cũng không có gì vang cao. Cười tiếng vang lên, lại là Sương Bình quân thanh âm. Chỉ nghe hắn nói như thế, lão thần là người nước sở, không có ai so với ta hiểu rõ hơn sở quốc tình hình. Theo ta thấy, 200.000 nhân mã đủ để định sở, chỉ là thiếu một dũng mãnh quả nghị đại tướng mà thôi. Vương Tiễn cũng không hề biện giải cho mình, lui về lớp của mình hạng bên trong. Sương Bình quân phép khích tướng quả nhiên lên hiệu quả, Tần quốc trong hàng tướng lãnh không thiếu hiếu chiến thanh niên phái. Dũng mãnh chi tướng Lý Tín đi ra, mặt tướng chỉ cần 200.000 nhân mã, nhất định có thể bình sở, công phá Thọ Xuân. Doanh Tử Giặc nhìn một chút một bên Bình Chân như vại Vương Tiễn, cái này đa mưu túc trí lao hồ ly, nhất định là đã nhận ra cái gì, cho nên mới há miệng yếu 600.000 người. Nhìn lại Vương tọa bên trên bất giác lộ ra nét mừng Doanh Chính, hiển nhiên không có phát hiện Vương Tiễn dụng tâm. Sương Bình quân phương án, đối với Doanh Chính tới nói, là có thể tiếp nhận. Một người, 200.000 nhân mã đối Doanh Chính tới nói không nhiều không ít, gánh nặng không có như vậy đại. Hai người, cho dù lần này phạt sở thất lợi, cũng không phải là cái gì không thể thừa nhận tổn thất. Doanh Tử Giặc đương nhiên biết, trong lịch sử, lần này phạt sở là thất bại, Lý Tín xuất lĩnh 200.000 đại quân tổn thất nặng nề. Sau đó, Vương Tiễn lại xoáy 600.000 đại quân, mới cuối cùng bình định sở quốc. Bất quá đối với cần nhân thủ Doanh Tử Giặc tới nói, làm sao có thể để Tần quốc chịu được loại này tổn thất đâu này? Nhi thần mời chiến. Doanh Tử Giặc đi ra hàng ngũ, tại chư thần ánh mắt nhìn kỹ giữa, tùy ý tự nhiên nói. Doanh Chính vốn định phải đáp ứng Lý Tín, lúc này nhìn thấy Doanh Tử Giặc, không khỏi hứng thú, hỏi: Tử Giặc, ngươi cần bao nhiêu nhân mã? Nhi thần tự xoáy bản bộ 3.000 kỵ, nhất định có thể công phá Thọ Xuân. Tiên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng y hệ tiên tĩnh. Ngươi ở tại tràng đều là do thế tuấn kiệt, chỉ là giờ khắc này lớn như vậy Tần Vương bên trong cung điện, những này tuấn kiệt nhóm đều đứng ngây ra tại đương trường, hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không, vẫn là trước mắt là người người điên. The S canh thứ hai, đại đại môn đề cử thu gom hướng về ta đập tới đi. Chương 57, thỉnh cầu. Chương 57, thỉnh cầu. Bản bộ 3.000 kỵ. Không ngờ như thế vị này là một người cũng không cần. Người ở tại tràng đều vì tuấn kiệt, trải qua lúc đầu sau khi khiếp sợ, cũng đều bình tĩnh lại. Giờ khắc này chư thần khuôn mặt bách dạng, thí dụ như Lý Tư, Phùng Khứ Tật đám người khó mà tin nổi, Lý Tín Mông Điểm các loại biết binh người rõ ràng chính là không tin, Vương Tiễn như có điều suy nghĩ, Sương Bình quân trên mặt mơ hồ kiếm kỵ, Triệu Cao nhưng là một mặt phiền muộn. Cuối cùng, chư thần trên mặt biểu lộ đều biến thành lạnh lùng, bọn hắn đang đợi, chờ đợi chí tôn quyết nghị. Chỉ có Phù Tô, hắn một người đi ra, phụ vương, Tử Giặc nhất thời lời nói đùa, vọng phụ vương thứ lỗi. Doanh Chính cười cười, không để ý đến Phù Tô, hắn nhìn xem Doanh Tử Giặc, chất vấn, ngươi cũng biết sở quốc cường thịnh, địa vực rộng lớn, mang giáp mấy trăm ngàn. Nhi thần biết, ngươi cũng biết ở đây vũ tướng đều vì đương đại danh tướng, bọn hắn cũng không dám nói ba thiên diệt sở. Nhi thần biết, ngươi có biết trong triều đình, không có lời nói đùa. Như thế không thành công, cho dù ngươi là con trai của quả nhân, cũng không thể tử tế. Nhi thần biết, như thế, ngươi còn dám lặp lại lần nữa lời nói mới rồi sao? Đúng. Nhi thần tự xoáy bản bộ 3.000 kỵ, nhất định có thể công phá Thọ Xuân. Doanh Tử Giặc kiên định hồi đáp. Vương thượng, đại quân cùng phát, công thành đoạt đất há lại là cho đùa. 3.000 nhân mã, có thể nào công phá sở quốc? Mời vương thượng cân nhắc. Sương Bình quân dẫn trước tiên đi ra, ngăn cản nói. Hắn không thể để cho Doanh Tử Giặc phá hủy của mình kế hoạch. Vương thượng, Sương Bình quân nói rất có lý. 3.000 nhân mã,
làm sao công phá Sở Quốc. Văn thần bên trong, không thiếu có người đi ra lên tiếng ủng hộ Sương Bình Quân, chỉ trích Doanh Tử Giặc vì vọng ngôn. Mà Vũ tướng hàng ngũ bên trong chúng tướng nhưng là lặng yên khẩu không nói, nhưng trong lòng đối với Doanh Tử Giặc ngôn luận cũng là không tin. Doanh Chính lại không hề bị lay động, nhìn xem ở vào nơi đầu sóng ngọn gió Doanh Tử Giặc, nói ra, được, quả nhân đồng ý ngươi xuất chiến. Doanh Chính lời nói không người nào dám phản bác, đây là trải qua thời gian dài hình thành quân uy. Cho dù Doanh Chính là đang ủng hộ chính là một cái nhìn như hoang đường tuyệt luân ngôn luận, đủ loại quan lại tại lén lút có lẽ sẽ khuyên can, thế nhưng ở bề ngoài lại là sẽ không. Nhi thần cảm ơn phụ vương. Doanh Tử Giặc không người mà bái, sau đó thoáng chần chờ nói ra, chỉ là... Cái gì? Chỉ là Sở Quốc cường thịnh, địa vực bao la, mang giáp mấy trăm ngàn. Đơn có ta 3.000 nhân mã, luôn có không chu toàn chỗ. Ngươi bây giờ mới biết sao? Đâu chỉ là không chu toàn, quả thực chính là đi chịu chết. Chúng thần trong lòng nghĩ như vậy. Bởi vậy, ta còn cần hai người hiệp trợ, mới có thể thành sự. Doanh Tử Giặc quan sát quần thần, tất cả mọi người là một bộ ngươi đừng xem dáng dấp của ta, sợ bị Doanh Tử Giặc lôi đi làm trắng đinh. Doanh Tử Giặc cười cười, nói ra hắn mục đích cuối cùng, nhi thần mong muốn là Sương Bình Quân cùng bên trong xa phụ lệ. Doanh Tử Giặc lời nói rất nhẹ, làm bình thản. Được Doanh Tử Giặc điểm danh, Sương Bình Quân cùng Triệu Cao trong lòng hai người đều là một tóm. Bọn hắn sắc mặt tuy rằng không hiện ra, nhưng nội bộ không thể nghi ngờ là nghi kỵ. Hai người bọn họ sẽ không ai tin tưởng cả Doanh Tử Giặc chỉ dựa vào 3.000 người có thể đánh xuống Sở Quốc, thế nhưng Doanh Tử Giặc tại sao phải kéo lên chính mình? Trong này đã đáng giá ngoại vị. Vì sao? Doanh Chính hỏi. Sương Bình Quân sinh ở Sở Quốc, đối sở địa lớn nhỏ sự vật tương đương quen thuộc. Bên trong xa phủ khiến cạm bẫy trải rộng lục quốc bên trong, do làm hướng đạo, làm là có thể bớt đi rất nhiều chuyện phiền toái. Hai người đối với ta Đại Tần đều là trung thành tuyệt đối, vì nước phân ưu, là vương phân ưu, việc nghĩa chẳng tử, chắc hẳn bọn họ là sẽ không cự tuyệt. Doanh Tử Giặc là nói như vậy. Ngươi đều nói như vậy, người ta còn thế nào từ chối? Vừa vặn trả dương cung bạc kiếm, giờ khắc này lại là tán dương rất nhiều, trong điện chư thần không có một người là đồng đốc. Thời khắc này, đối với Doanh Tử Giặc tràn đầy ác ý, chư thần là tràn đầy nhận thức. Bọn hắn quyết định chủ ý, sau này vẫn không thể chọc cái này thập tứ công tử. Đây chính là vài phút đồng hồ liền muốn lôi kéo người đồng quy vu tận người điên a. Nhưng chính ca cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi Doanh Tử Giặc yêu cầu. Chỉ là nhi thần hy vọng, cạm bẫy tạm thời do nhi thần tiết chế, Nam quận cùng Nam Dương quận thủ quân cũng tạm do nhi thần phân phối, Sương Bình Quân trung kỳ xa phủ khiến cũng tạm thời do nhi thần quản thúc. Doanh Tử Giặc tiếp tục nói. Hơ a a a. Quả nhiên là như vậy, đối với Doanh Tử Giặc lộ ra kế hoạch, chư thần trong lòng là sáng như tuyết. Nhưng chính ca đáp ứng Doanh Tử Giặc trong nháy mắt, hai đại tên khốn kiếp tâm tư hầu như đều nát. Sương Bình Quân kế hoạch được Doanh Tử Giặc là quấy rối cái nát bét, không chỉ như thế, chính hắn trả đáp đi vào. Mà Triệu Cao, hắn vốn định làm cái an tĩnh mỹ nam tử, hắn thật giống không tính là. Đối với cái này chàng Tần Sở phân tranh, hắn chỉ là dự định sống chết mà bay, sau đó thừa cơ hái đạo tử. Nhưng là giờ khắc này, hắn lại mạnh mẽ được Doanh Tử Giặc hút vào. Nhi thần còn có một mời. Cái này vẫn chưa hết. Nói. Nhi thần công phá Thọ Xuân sau đó Sở Quốc đồ vật, nhâm nhi thần chỗ lấy. Chư thần đều nghi ngờ, Doanh Tử Giặc muốn chỉnh Sương Bình Quân cùng Triệu Cao, đây là ván đã đóng thuyền. Nhưng là hắn hiện tại còn nói yếu Sở Quốc đồ vật, lẽ nào hắn có thật không có biện pháp công diệt Sở Quốc? Doanh Tử Giặc mục đích rất đơn giản. Việt Vương Bắc Kiếm, Loạn Thần, Thuần Quân, Thái A Thiên Hạ danh kiếm, thêm ra ở Ngô Việt chi địa. Mà Việt Quốc được Sở Hàng diệt sau đó những này bảo kiếm thì ở thêm rơi xuống Sở Quốc. Doanh Tử Giặc phải nắm giữ cả bẫy. Tự nhiên không thể thiếu Sở đều Thọ Xuân Vương cung kiếm chỉ bên trong rất nhiều danh kiếm. Nhưng trận này làm người ta kinh ngạc lên triều đã kết thúc. Quân thân tàn đi, Doanh Tử Giặc gọi lại Sương Bình Quân cùng Triệu Cao. Hắn đối với hai người vênh mặt hất hàm sai khiến, một bộ ta là lao đại dáng vẻ. Sương Bình Quân, ngươi muốn chuẩn bị sớm, theo bổn quân xuất chinh. Biết rồi. Sương Bình Quân khoát tay háo một cái, xem như là nhận lời. Bên trong xa phủ lệnh, hôm nay bên trong, đem bên trong xa phủ bên trong cạm bẫy tất cả mọi người danh sách đều giao cho bổn quân. Mặt khác, một tháng bên trong, để tung khắp thiên hạ các nơi cạm bẫy sát thủ đều đến Hàm Dương tụ tập, chờ đợi bổn quân điều khiển. Quá hạn không tới, giết không tha. Nô tỳ tuân mệnh. Vậy thì tốt. Doanh Tử Giặc phân phó xong, liền tùy tiện đi ra ngoài. Sương Bình Quân cùng Triệu Cao hai bên trái phải đứng thẳng, lặng im không nói, sắc mặt phiền muộn. Cái này hai đại tiêu hùng thân hình cao lớn, mặc cẩm y liễu hoa phục, phong thái yểu điệu, khí độ bất phàm. So sánh với đó, đi ở phía trước, một mặt ngây thơ Doanh Tử Giặc ngược lại như là cái gấu hài tử. Hai người đứng yên tại chỗ, đều đang suy tư. Một cái đang suy nghĩ Sở Quốc kháng Tần đại nghiệp nên như thế nào tiếp tục. Dẫn không ra Tần quốc 2-100.000 đại quân, không thể nghi ngờ là thất bại. Một cái thì tại muốn như thế nào tại phong khởi vân dũng sở lính bảo an địa phương ở tự thân. Chỉ là, hai người này cũng không phải ngồi chờ chết, người thúc thủ chịu trói. Bọn hắn không hẹn mà cùng đều đã nghĩ đến một chuyện. Không sai, chỉ cần trừ đi Doanh Tử Giặc, tất cả những thứ này liền đều không là vấn đề. Chỉ bằng mượn 3.000 người, liền dám khinh suất tần địa, Doanh Tử Giặc, đây chính là chính ngươi muốn chết. Hai người cơ hồ là cũng trong lúc đó, làm ra bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu lộ. Chỉ là, tỉnh táo sau đó hai người mới phát hiện, bọn hắn khoảng cách rời đi có phần gần rồi, hầu như liền dựa vào nhau rồi. Sương Bình Quân, ngươi xin mời. Triệu Cao cúi người, trước tiên làm ra đáp lại.
Ân.
Sương Bình Quân gật đầu, đi ở phía trước. Doanh Tử Giặc vừa mới đi ra đại điện, đã bị Vương Tiễn kéo tới. Vương Tiễn, Tần Quốc kế Bạch Khởi sau mạnh nhất chi tướng, giờ khác này lại như cái lao đầu dụ dỗ cháu trai như thế lôi kéo Doanh Tử Giặc. Công tử, lão phu mời ngươi đi trong phủ uống rượu, thế nào?
Ta vẫn còn con nít ta.
Không uống rượu. Doanh Tử Giặc cũng không để ý Vương Tiễn lời nói mảnh vụn, tự mình muốn đi. Vậy ta trong phủ mới tới mấy cái ca sĩ nữ, dáng người phong lưu, công tử có muốn hay không đi nhìn một chút? Vương Tiễn biết Doanh Tử Giặc tại yến địa sự tình, cho nên dự định sát dụ. Sở nữ eo nhỏ, ngụy nữ ca ngọn, triệu nữ yêu kiều, vương lao tướng quân quý phủ, không biết là nước nào đích ca sĩ nữ. Doanh Tử Giặc một bộ ta làm chuyên nghiệp, ngươi đừng dự định làm mấy người đến lừa gạt dáng dấp của ta.
Đều có, đều có.
Vương Tiễn hòa ái dễ gần cười nói, chỉ cần thanh tiểu tử ngươi đã lừa gạt đi là được rồi.
Vương phủ,
cả phòng đều xuân, Doanh Tử Giặc cùng Vương Tiễn đều ngồi ở chủ vị, rượu hàm thai nóng thời khắc, Vương Tiễn phất phất tay, ra hiệu một đám vũ nữ lui xuống.
Công tử, ngươi cùng lão phu nói một chút, ngươi phải dùng làm sao 3000 người diệt sở.
Điện trong phòng chỉ còn dư lại hai người, Vương Tiễn tại Doanh Tử Giặc bên thai nhẹ giọng nói ra.
Liền biết ngươi kéo ta lại đây, không có chuyện tốt.
Đây chính là cơ mật quân sự a.
Doanh Tử Giặc đả chứ ách mê, treo Vương Tiễn khẩu vị.
Biết, biết. Nhưng là lão phu nghĩ như thế nào, đều không hữu dụng 3000 người diệt sở phương pháp, lúc này là lòng ngứa ngáy khó nhịn a.
Vương Tiễn biết Doanh Tử Giặc nói tuyệt đối không phải nói ngoa, lại nhưng không có cách biết được.
Làm một đời quân thần, sao sinh dễ chịu.
Ngươi muốn biết?
Doanh Tử Giặc nở nụ cười, dẫn dụ Vương Tiễn tiến tới.
Cái kia tại Triệu địa chuyện làm ăn,
dễ bàn dễ bàn.
Thấy Vương Tiễn đáp ứng, Doanh Tử Giặc cười cười, rất đơn giản, bởi vì các ngươi thanh diệt sở cùng công phá Thọ Xuân xem thành một chuyện,
mà ta thì đem chúng nó xem thành hai chuyện.
Ta chỉ là nói muốn công phá Thọ Xuân, xưa nay chưa từng nói muốn tiêu diệt sở a.
Ta muốn như vậy.
Vương Tiễn một đời quân thần, rất nhanh liền đã minh bạch Doanh Tử Giặc ý tứ.
Trên mặt hắn hiểu, chỉ là hỏi, 3000 người, đủ rồi hả?
Vậy là đủ rồi.
Doanh Tử Giặc thầm nghĩ trong lòng, mang người quá nhiều, như thế nào dẫn Sương Bình Quân cùng Triệu Cao hai cái tên khốn kiếp mắc câu.
Đến lúc đó mời Vương lão tướng quân giúp ta một tay.
Công tử làm muốn.
DS canh thứ 3, cầu đề cử, cầu khen thưởng.
4 cảm tạ Nam Thần Đại Bảo Kiếm đại đại, theo gió chỗ đại đại, thiên sứ 12 cánh đại đại, tâm đại đại, một đêm tối tam đại lớn, gió lâm tiểu vũ đại đại, hệ vợ khống đại đại, hỏi phong trèo lên rừng đại đại, họa cổ thành chết non đại đại, không thánh đế đại đại, quản hắn xuân hạ thu đông đại đại, nắm trẻ trung nước đại đại, giáo ẹ dịt đại đại, đẹp giỏi gột đại đại, mua kẹo hồ lâu người thật to khen thưởng 3.
Chương 58, chính xác phương thức.
Chương 58, chính xác phương thức.
3000 người, chỉ bằng 3000 người cũng muốn công phá ta Sở Quốc, nói chuyện viển vông.
Sơn dã bên trong, một đại hán cất tiếng cười to.
Âm thanh vang vọng sơn lâm, cả kinh chim bay thú đi, hắn lại hồn nhiên không để ý lắm.
Hạng Lương huynh, nơi này vẫn là tại tần địa, cẩn thận.
Nông gia điền mánh mang mũ trùm, khoác màu đen áo choàng.
Giờ khắc này khuôn mặt hơi nhíu, đối với Hạng Lương chủ quan cùng kinh địch, hắn là làm xem thường.
Doanh Tử Giặc,
cái kia để Kinh Kha giết Tần thất bại kẻ cầm đầu,
cái kia chỉ dựa vào 100000 tần quân liền đại bại Yến quân, đánh chiếm Kế Đô, để Yến Vương vui mừng chật vật chạy trốn người.
Cái kia để Yến thái tử Tôn Sư Yến Đan hốt hoảng chạy ra Yến Đô, từ đây tung tích không rõ người.
Quan trọng nhất là, cái kia đem hắn điển mánh đùa bỡn trong lòng bàn tay, khiến hắn uy danh tận quét người.
Đối phương chỉ là một cái 7-8 tuổi trẻ con, điển mánh nhưng xưa nay không dám xem thường, Liệt Sơn công đường dưới cũng xưa nay không dám xem thường.
Đúng, đúng.
Hạng Lương nhỏ giọng nói.
Tuy nhiên đối với điển mánh cẩn thận chặt chẽ làm không cho là đúng, thế nhưng nông gia giờ khắc này chính là Hạng thị nhất tộc minh hiếu, hắn cũng không tiện thành quan hệ giữa hai người làm quá cương.
Sương Bình Quân nói, dựa vào 3000 người, căn bản không khả năng công diệt Sở Quốc.
Cái này thậm chí là không cần biết được bao nhiêu quân sự tiểu binh cũng có thể hiểu đến.
Thế nhưng Doanh Tử Giặc xảo trá vô sỉ, doanh chính cao thâm khó dò, bọn hắn có thể hay không coi đây là mồi, tiến hành cái khác quỷ kế, cái kia sẽ rất khó nói rồi.
Sương Bình Quân bây giờ đang ở Doanh Tử Giặc thủ hạ, mọi chuyện được hắn kiềm chế, bởi vậy, hắn để cho chúng ta hành sự cẩn thận.
Chu gia còn nguyên đem Sương Bình Quân lời nói tuyên cáo với mọi người.
Chu gia cùng Sương Bình Quân quan hệ thập phần mật thiết, bản thân hắn càng là được Sương Bình Quân tin cậy, bởi vậy, Chu gia thành lan truyền tin tức sứ giả.
Nơi này là tần địa đi về sở địa yếu đạo, nông gia mọi người cùng Hạng Lương rời đi Vũ Quan, tiến vào Nam Dương quận cảnh nội.
Nam Dương quận, ngày xưa Sở Quốc vương đều vị trí.
Mấy trăm năm qua, Sở Quốc mới bị chìm nổi, số rời đô thành.
Thần Chiêu Tương Vương lúc, Bạch Khởi công chiếm huyện, cắt Nam Dương quận.
Mấy chục năm qua, nơi này thành Sở Quốc cùng Tần Quốc đấu võ kịch liệt nhất then chốt nơi.
Nam Dương lòng chảo, vị trí chiến lược thập phần then chốt, Sở Quốc chiếm được, thì nhưng binh quốc Vũ Quan, đối Tần áp dụng chiến lược thượng thế tiến công. Trái lại, Tần cũng có thể thông qua Nam Dương lòng chảo, đối Sở Quốc phúc địa tiến hành quấy nhiễu. Hai nước thế lực tại Nam Dương quận bên trong xen kẽ như giang lược, cho dù trước mắt Sở Quốc thế suy, TH. Thế nhưng vẫn có không ít dân chúng thậm chí là Tần Quốc cùng Sở Quốc biên cảnh tất cả trong thành thủ tướng, vẫn cứ trong bóng tối chung với Sở Quốc, đây mới là Sương Bình quân có can đảm phản kháng Tần Quốc dựa dẫm vị trí. Đối với của Chu gia lời nói, Điền Mạnh rất tán thành, quỷ kế. Nhưng là sẽ là cái gì quỷ kế đâu này? Sương Bình quân nói, Doanh Tử Giặc muốn Nam Dương quận cùng Nam quận binh quyền, càng là muốn cạm bẫy bộ này hung khí. Chỉ là Nam Dương quận cùng Nam quận thủ quân số lượng thì có gần 8, 9 vạn người. Ngụy địa mới hàng, Tần quân ở nơi đó chú có hơn 10 vạn nhân mã, thời khắc mấu chốt cũng có thể điều ra mấy vạn tinh nhuệ lấy tư cách quân nhiệm trợ xuôi Nam. Hai người này phối hợp tác chiến, thật là phiền phức. May mà chính là, Tần quốc nội bộ cũng là có mâu thuẫn, cái này nhưng lấy cho chúng ta sử dụng. Mâu thuẫn, là cái gì? Cạm bẫy. Tuy rằng không biết tại sao, thế nhưng tên tiểu tử kia thật giống đối cạm bẫy thủ lĩnh Triệu Cao rất có lý, lần này công chiến trả dẫn theo Triệu Cao đến đây. Sương Bình quân nói, chúng ta có thể lợi dụng hai người này mâu thuẫn, diệt trừ Doanh Tử Giặc. Triệu Cao chỉ là bên trong xa phủ lệnh, mà Doanh Tử Giặc nhưng là đại tần thập tứ công tử. Hai người địa vị cách xa, Triệu Cao có gan này có can đảm làm loại này tay chân sao? Nghi vấn. Điền Mạnh nói ra ở đây nghi vấn của mọi người. Ta cũng là hỏi như vậy. Chu gia rất có dự kiến trước gật gật đầu, một tấm màu hồng mặt phổ vui cười cái này nói ra, thế nhưng Sương Bình quân nói, tại Tân Quốc, hắn kiêng kỵ nhất người là Doanh Tử Giặc, thế nhưng nhất làm cho hắn nhìn không thấu người lại là cái kia Triệu Cao. Nếu như có thể mượn cơ hội này, chứ đi Triệu Cao cùng Doanh Tử Giặc, như vậy phản Tần đại nghiệp đem càng có 3 phần phần thắng. Hàm Dương Thành. Triệu Cao trong phủ hậu hoa viên 2 tầng gác cao bên trên, Triệu Cao ngồi ngay ngắn án tịch, nâng cốc mà hoan. Trên bàn bày rau quả món ngon, hắn theo lan ngắm cảnh, tâm tình nhìn lên thập phần không sai. Cạm bẫy chính là Triệu Cao trong tay lợi khí, cũng là hắn tại Tần Quốc lập thân tư bản một trong. Những năm gần đây, hắn tên là Tần Quốc hiệu lực, trong bóng tối cũng tại cạm bẫy bên trong không ngừng bồi dưỡng của mình thế lực cùng thân tín. Giờ khắc này, hắn đem những này đều giao vào Doanh Tử Giặc trong tay, thế nhưng Triệu Cao lại không một chút nào lo lắng. Một người, hắn tin tưởng, dựa vào chính mình những năm này nỗ lực, Doanh Tử Giặc không thể đơn giản như vậy khống chế lò ngược lại, Doanh Tử Giặc nhất cử nhất động phản mà rơi vào hắn Triệu Cao trong mắt. Hai người, tuy rằng không biết Doanh Tử Giặc tại sao đối với hắn ôm ấp căm thù, thế nhưng Doanh Tử Giặc hiển nhiên chọc phải một cái quái vật, Sương Bình Quân. Doanh Tử Giặc a, lần này sở địa chuyến đi, đem là ngày tận thế của ngươi. Triệu Cao khinh cười cho biết, an bài xong xuôi rồi hả? Một người áo đen không để lại dấu vết đi vào, hình dạng phổ thông, mà ở Triệu Cao vô tình hay cố ý thả ra uy thế giới, lại vẫn nhưng thập phần bình tĩnh. Trước mắt cạm bẫy còn chưa đạt tới ngày sau lúc toàn thịnh, Lục Kiếm Nô không có trở về vị trí cũ, Việt Vương Bát Kiếm cũng không có thu được, thế nhưng Triệu Cao thủ hạ vẫn cứ có nhất lưu cao thủ cống hiến, người mặc áo đen này liền là một cái trong số đó, thâm thụ Triệu Cao tín nhiệm. Toàn bộ xong xuôi, nhưng là thật không có vấn đề sao? Cái kia Doanh Tử Giặc dù sao cũng là thập tứ công tử, trừ đi hắn Tần Vương nhất định sẽ tức giận, triệt để truy tra, chỉ sợ cũng liền cạm bẫy cũng sẽ phải gánh chịu thay bay vạ gió. Ta đã vì cái này âm mưu tìm tới một cái tốt nhất kẻ thế mạng, Sương Bình Quân. Triệu Cao cười gằn. Có thể làm cho thế gian này tuấn kiệt đều cho hắn đan dệt trên la vong vũ động nhảy vọt, không có gì so với này càng có thể, nhưng Triệu Cao khoe khỏa rồi. TERUIENNET hắn. Nếu như nói tại Tần Quốc, ta kiêng kỵ nhất người là Doanh Tử Giặc, như vậy, ta nhất là nhìn không thấu người, chính là Sương Bình Quân. Thế nhưng ta biết, Tần Vương đối vị này Sương Bình Quân, nhưng là kiêng kỵ đã lâu. Sương Bình Quân giết Doanh Tử Giặc, phản Tần về sở. Đối với cái này kết luận, chắc hẳn Tần Vương cũng nhất định sẽ thỏa mãn đi. Triệu Cao thâm trầm cười, thập phần đắc ý nói. Hát xì, hát xì, hát xì. Doanh Tử Giặc đứng ở trên đài cao, cầm trong tay kèn đồng nhỏ. Giờ khắc này hắn chuẩn bị làm một phen kích động lòng người diễn thuyết, đối tượng nhưng là phía dưới nhốn nha nhốn nháo cạm bẫy sát thủ. Bất quá hắn còn chưa mở giảng, đã là hát xì mấy ngày liền. Là ai một mực tại nói ca ca, sẽ không phải là Sương Bình Quân còn có Triệu Cao hai cái này tên khốn kiếp đi. Có âm mưu, trần trùi âm mưu. Doanh Tử Giặc đương nhiên không biết Đại Tần hai đại tên khốn kiếp là như thế tâm hữu linh tê, liền âm mưu đều nghĩ tới cùng đi. Doanh Tử Giặc suy nghĩ về tới hiện thực, đối với dưới đáy một đám cạm bẫy sát thủ, nói ra, chư vị khổ cực á. Dưới đáy cạm bẫy sát thủ nhưng là một mặt lạnh lùng cùng sát ý, bọn họ đều là từ thiên nam biển bắc, thiên hạ các nơi chạy về Hàm Dương. Thân là một sát thủ, cũng là có tôn nghiêm. Huống chi là cạm bẫy bên trong sát thủ, võ nghệ cao cường không thiếu số ít. Bọn hắn đa số kiêu căng tự mãn, bây giờ lại bị trước mắt cái này tiểu nhi một câu nói tập trung đến Hàm Dương trong thành, lại là một điểm chính sự cũng không có. Đối phương là thập tứ công tử, bọn hắn tuy rằng giận mà không dám nói gì, nhưng cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Biết chưa, các ngươi là người nào? Doanh Tử Giặc cầm lên kèn đồng nhỏ, bắt đầu hô lên. Trên quảng trường, mỗi một góc cạm bẫy sát thủ đều có thể nghe được. Chính lúc một đám sát thủ cho rằng Doanh Tử Giặc yếu bàn luận trên trời dưới biển một phen thời điểm, Doanh Tử Giặc nói như thế: các ngươi đều là kẻ cặn bã, bại hoại, rắc rưởi, ký sinh trùng. Tình cảm quần chúng phun trào, cho dù là quanh năm hành tẩu tại bên bờ sinh tử cạm bẫy sát thủ, cũng rất khó nhịn được như thế ngay mặt cho người mắng. Công tử nói như vậy là có ý gì? Giết trong tay, có người đứng dậy, hỏi. Lấy tư cách tạm thời quản thúc cạm bẫy thập tứ công tử, cũng chính là bọn họ một đám sát thủ người lãnh đạo trực tiếp Không ít sát thủ trả là hy vọng nội dung vở kịch có thể xoay ngược lại, Doanh Tử Giặc có thể đối lời nói mới rồi làm ra giải thích.
A, không nên hiểu lầm. Doanh Tử Giặc nhàn nhạt hồi đáp, ta đúng là đang sỉ nhục các ngươi.
Doanh Tử Giặc cảm giác cừu hận của chính mình đầu lại tăng rồi, lúc này đắc ý nói, đương nhiên rồi, thế nhân đều biết bổn công tử là khoan hồng độ lượng người. Đối với các ngươi đám người cặn bã này, bại hoại, rắc rưởi, ký sinh trùng, vẫn là về dành cho cơ hội, để cho các ngươi hối cải để làm người mới. Ông đây mặc kệ rồi. Lúc này, liền có cái kia không sợ chết chịu không được, muốn rời khỏi tòa này quảng trường. Chạm, tên sát thủ kia chả không hề rời đi vài bước, đã bị người một trường chấn động trở về. Thật nhanh thân thủ. Ha 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 ha. Mọi người còn đến không kịp thấy rõ là ai xuất thủ, chỉ nghe Doanh Tử Giặc tại trên đài cao cất tiếng cười to. Dáng dấp kia, cực kỳ giống tiểu thuyết, trong kịch truyền hình nhân vật phản diện. Muốn đi? Không dễ như vậy. Mọi người cũng biết, các ngươi trên người đã chung cái này để nhất thiên hạ kỳ độc đưa ta đại bổng chủ y. Liên ở một đám sát thủ kinh ngạc vận công điều tức thời điểm, Doanh Tử Giặc tiếp cho biết, các ngươi đoán không sai, độc chính là ta dưới. Doanh Tử Giặc, ngươi yên tâm, chỉ muốn các ngươi chịu chiếu ta nói đi làm, ta sẽ cho các ngươi thuốc giải. Nhìn qua dưới đáy hiệu sự đồng dạng chúng cạm bẫy sát thủ, Doanh Tử Giặc rất hài lòng gật gật đầu, đây mới là nhân vật phản diện thu tiểu đệ chính xác phương thức mà. Ba cảm tạ vĩnh dạ sơ ba ngày đại đại, hắc ám tìm mộng đại lớn, thư hữu 16.014.222.724.998 đại đại, vui cười tiểu đệ đại đại. Nắm trẻ trung nước đại đại, hệ vợ khống đại đại, gió lâm tiểu vũ đại đại, hỏi phong trèo lên rừng đại đại, ngươi là cho cốt của ta hộp đại đại, thiên sứ 12 cánh đại đại, thật luyến đỏ tinh khiết đại đại, sàng bậy lạc đại đại, nông thôn mánh nam đại đại, đẹp giỏi gột đại đại, họa cổ thành chết non đại đại, cười nhạt lúc này chán trường đại đại, ỷ hộp đại đại, nguyên hưu đại đại, bản vô ý hà đối với nhớ đại đại, siêu điện từ ngạo kiểu pháo mỹ xạ ca mỹ cổ tó đại đại, tìm đường chết chưa chắc sẽ chết đại đại, thiên minh không đại đại khen thưởng ba. Chương 59, thái tử. Chương 59, thái tử. Đưa ta đại bổng truy, đây là cái gì độc dược? Giữa trường phát sinh một màn kia, trước tiên liền truyền đến Triệu Cao trong hai. Nếu Doanh Tử Giặc dám xưng chi vi thiên hạ đệ nhất kỳ độc, chắc hẳn nhất định có chỗ hơn người. Ngươi khả quan tìm ra cái gì dị dạng? Triệu Cao đối với bên người người áo đen, cũng chính là của hắn Tâm Phúc, hỏi. Người mặc áo đen kia Tâm Phúc lắc lắc đầu, loại độc này vô hình vô sắc vô vị, nhưng cạm bẫy tất cả mọi người chúng rồi loại độc này, quả thực khó phòng. Doanh Tử Giặc lấy thủ đoạn này bước bách cạm bẫy bên trong sát thủ nghe lệnh của trước, xem ra sớm có trưởng khống cạm bẫy chi tâm, đại nhân không thể không phòng. Triệu Cao cười cười, lại là không để ở trong lòng. Hắn từ một bên đồng thau quang bên trong ấp một muôi thượng phẩm thanh rượu, cầm lên bình rượu. Hắn tự rót tự uống bộ dáng hơi có chút đắc ý, cái gì gọi là sát thủ? Bọn sát thủ quanh năm đi lại ở bên bờ sinh tử, tất cả hung hiểm bên trong vẫn có thể đâm mục tiêu, hoàn thành sứ mệnh. Nếu là lấy vì khống chế sinh tử của bọn họ là có thể khống chế lại bọn hắn, Doanh Tử Giặc, ngươi cũng quá xem nhẹ bọn hắn. Quá thấy rõ cảm bấy rồi. Mặc dù là nói như vậy, nhưng là đối với Doanh Tử Giặc thủ đoạn, Triệu Cao vẫn là lòng có chút kiêng kỵ. Lấy phòng ngừa vạn nhất, phải nhanh một chút tìm tới thuốc giải. Đối với Triệu Cao dặn dò, người áo đen Tâm Phúc sắc mặt do dự, nói ra, cảm bấy bên trong, thô nhận thức ý y dược người không tại số ít, nhưng mà tinh thông người lại giải rác. Yếu giải loại độc này, sợ là không dễ. Thế giới hiện nay, chư tử bách trong nhà không thiếu giỏi về y dược cao thủ. Nhưng có năng lực này mà lại có thể làm việc cho ta, sợ cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người, Âm Dương Gia Vân Trung Quân liền là một cái trong số đó. Thuộc hạ đã minh bạch, vậy thì đi tới Âm Dương Gia cùng hắn bàn bạc. Từ từ đã. Triệu Cao ngăn trở người áo đen Tâm Phúc, chỉ nghe hắn nói ra, Vân Trung Quân tham lam, cũng không đủ lợi ích sợ là khó mà đánh động hắn. Mà lại Âm Dương Gia đối với Doanh Tử Giặc, đầu tiên là thân cận, sau đó lại là xa lánh, thái độ mơ hồ không rõ. Thông báo Vân Trung Quân, sợ là sẽ phải đánh rắn đậu cỏ. Ý của đại nhân là, người áo đen Tâm Phúc có phần không hiểu Triệu Cao dụng ý hỏi. Thấy thuốc, niệm đầu. Thuộc hạ vậy thì phái người đi vào. Người áo đen Tâm Phúc bẩm thủ nhi lùi. Kim Dạ Nguyệt chìm sao thưa, tần trong cung, tràn ngập nhất cổ khói trướng, đen tối khó hiểu. Lầu các phục đạo chi giữa, một đội cung nhân đèn lồng chạy chậm chậm. Tần trong cung, pháp rõ ràng hình nghiêm, từng bước động, cung nhân nhóm không tiết lộ chú ý cẩn thận, chỉ lo xuất một chút lầm lỗi. Ha 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 ha. Cách đó không xa, tiếng cười lớn lên, phá vỡ đêm khuya tần cung xứng đáng yên tĩnh. Cung nhân nhóm trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng không dám nhiều chuyện. Doanh Tử Giặc cười lớn, trong nụ cười thật đắc ý mà trước mặt hắn, hắn cái kia ngu xuẩn đệ đệ chính bị bức rơi đã đến góc, sắc mặt khó coi. Cuối cùng đem tiểu tử ngươi cho bắt được. Hồ Hợi giả vờ sợ sệt, giả bộ nai tơ nói, Tử Giặc ca ca, ta là quá sợ hãi, lúc trước. Nói cái gì đó? Doanh Tử Giặc ôm một cái Hồ Hợi vai, thế nhân đều biết đạo ngã là khoan hồng độ lượng người, chuyện lúc ban đầu ta nhưng là không hề có một chút nào để ở trong lòng. Có thật không? Hồ Hợi một mặt biểu tình mừng rỡ, nhìn xem Doanh Tử Giặc. Một mắt kim phách, một mắt băng lam, Hồ Hợi kỳ dị trong hai mắt tản ra thuần chân ánh mắt, ý đồ dụ phát Doanh Tử Giặc lòng thông cảm. Đương nhiên, Doanh Tử Giặc lời thề son sắt đảm bảo chứng đạo. Thế là Hồ Hợi đã tin tưởng Doanh Tử Giặc khí tiết. Thế là, Hồ Hợi xưng mặt xưng mũi về tới của mình tầm điện. Triệu Cao đứng ở Hồ Hợi cung điện trung ương, chờ đợi hắn. "Công tử, ngươi làm sao vậy?" Triệu Cao rất là ngạc nhiên, hắn phấn điêu ngọc chắc trên khuôn mặt là máu ứ động vết thương. Còn không phải Doanh Tử Giặc tên con kia. Hồ Hợi tức giận nói, trong lòng còn có bất bình, tuy rằng đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất được Doanh Tử Giặc chỉnh. "Công tử bình tĩnh đừng nóng." Triệu Cao tỉnh táo nói, "Lần này tới, ta là cùng công tử từ giã. Ngươi phải đi." Đối với trên danh nghĩa vị sư phụ này, Hồ Hợi vẫn còn có chút không bỏ được. "Doanh Tử Giặc để cho ta đi đầu một bước, đi tới Nam Dương vì đó chuẩn bị trạm kế tiếp sự tình, vì hắn đại quân đến chuẩn bị tất cả." "Cái gì đại quân? Bất quá 3000 người, chả vọng luôn diệt sở." Doanh Tử Giặc thực sự là không biết sống chết. Hồ Hợi tuy rằng không biết binh, thế nhưng ít nhất quân sự thưởng thức vẫn phải có. "Ta xem hắn lần này không riêng không diệt được sở, còn có thể thanh mạng nhỏ đưa ở nơi đó." "Công tử nói cẩn thận." Triệu Cao âm thanh nhẹ nhàng nhắc nhở. Đây là tại Tần trong cung, chung quanh đều là Tần Vương Doanh Chính thay mắt. Triệu Cao hắn tự nhận võ nghệ cao cường, thế nhưng vẫn cứ không dám xem thường. Triệu Cao không hy vọng tại hắn chưa thành công trước, hắn bồi dưỡng người thừa kế liền xảy ra vấn đề. Triệu Cao sát gần, nhẹ giọng nói ra, "Ta sẽ nghĩ biện pháp vì công tử phân ưu." Hồ Hợi hài lòng gật gật đầu. Vương điện trống vắng, Doanh Chính phụ thủ Nhi Lập đưa lưng về phía điện hạ Doanh Tử Giặc, có vẻ cao thâm khó dò. Doanh Tử Giặc cứ như vậy nhìn qua chính ca bóng lưng, trong lòng rất là oán giận. Thật là, cái này đều mấy giờ rồi, có lời gì không vui nói, hại ca ca đứng ở chỗ này nửa canh giờ. Ta còn hẹn Tiểu Hạc, Cáo Nhỏ, Tiểu Điệp ba cái thiếu nữ xinh đẹp ăn bữa khuya đây. Cái này chính ca, thực sự là quá độc tài rồi. Không để ý tới Doanh Tử Giặc quán nghiệm, chính ca vẫn là trước sau như một duy trì cao thịnh khó lường vương giả phong phạm. Phát sở sự tình an bài thế nào rồi? Tiên kỳ an bài đã gần như hoàn thành, nhi thần 3000 bản bộ kỵ binh cũng đã đang đuổi hướng về quan nội trên đường. Vương lão tướng quân xuất lĩnh 8 vạn nhân mã cũng đã trong bóng tối tại tập kết. Cả mấy bọn sát thủ cũng đều vung ra ngoài. Doanh Tử Giặc thừa dịp chính ca không quay đầu lại, lặng lẽ đánh cái ha cắt. Cứ như vậy lại qua nửa canh giờ, chính ca mới len ken mở miệng. "Lại có thể thuyết phục Vương Tiễn cái này lão hồ ly vì ngươi ra tay, bản lãnh của ngươi thật đúng là không nhỏ a." "Nhi thần chỉ là thẹn thiên chi công, đều nhờ vào phụ vương ai." Doanh Tử Giặc lời còn chưa nói hết, chính ca liền đã cắt đứt hắn. Sau chính ca trong miệng lời nói nhưng là thanh Doanh Tử Giặc sợ hết hồn. "Ngươi biết không? Khi ngươi vừa bắt đầu đưa ra muốn Dương Bình quân cùng Triệu Cao đi theo thời điểm, ta cho rằng ngươi mục đích cuối cùng là vì trước mặt của ta cái này vương tọa. Ai ôi ta đi, đây là cái gì tiết ấu?" Doanh Tử Giặc một cái thanh tỉnh, sợ hãi đến vội vàng quỳ xuống, kinh sợ nói ra, "Nhi thần không dám." "Không dám? Ngươi có những gì không dám?" Chính ca trở lại thân đến, đối với Doanh Tử Giặc, biểu hiện trên mặt khó lường. "Dương Bình quân, Phu Tô chi là chăn vậy? Triệu Cao, Hồ Hợi chi cố vấn vậy? Ngươi vừa về đến tiểu đối hai người kia ra tay, chẳng lẽ không phải vì chèn ép hai người này thế lực, vì leo lên thái tử vị trí quét dọn cản trở sao?" "Nhi thần tuyệt không ý này. Nhi thần một mảnh hết sức chân thành cũng là vì Đại Tần Giang Sơn xã tắc. Đương nhiên, thân là một cái nhân vật phản diện, hắn sớm xem cái kia hai đại tên khốn kiếp khó chịu, trừ đi bọn hắn cũng là vì Tần quốc Giang Sơn xã tắc mà." Chính ca cười cười, "Nếu là ngươi có thể công diệt sở quốc, quả nhân không phải là không thể cân nhắc cho ngươi ngồi trên thái tử vị trí." "Không nên a, phụ vương." Doanh Tử Giặc không cẩn thận nói câu lời nói thật, vội vàng câm miệng. "Nha, vì sao?" Doanh Chính quan sát, Doanh Tử Giặc trong nháy mắt đó biểu lộ không giống như là làm bộ, tò mò hỏi. "Lẽ nào ca ca sẽ nói thanh này vương tọa chính là cái hố, chứ ngươi ra chính ca ở ngoài, ai cũng hồn không được sao? Từ xưa lập trưởng, phụ tô ca ca cho là thái tử nhất quán nhân tuyển. Lẽ nào ngươi cho rằng quả nhân sẽ quan tâm những này thành cũ quy củ không?" "Nhi thần nhàn vân giá hạc, không kiên nhận thâm cùng sinh hoạt. Tiểu thê mỹ thiếp, ăn sung mặc sướng, không phải là ngươi chỗ mơ ước sao? Leo lên thái tử vị trí, thậm chí sở hữu thiên hạ, tất cả những thứ này ngươi liền dễ như trở bàn tay. Nhi thần vô tài vô đức, sợ lúng túng trọng trách." Chính ca ánh mắt nhìn thẳng Doanh Tử Giặc, nhìn đến hắn có chút không thoải mái. Chỉ thấy được chính ca cười lớn một tiếng, vương bá chi khí phun ra. "Chuyện cười, sở hữu thiên hạ, chưa bao giờ dựa vào tài đức. Hạ hầu mất nước, rồi nảy ra thời gian hạt tang chi ếch. Ấn mất hán lộc, khó thoát hoang dâm vô đạo danh tiếng. Thắng làm vua hầu thua làm giặc, nếu như ngươi là học lý quý, đế tân bình thường mất thiên hạ. Sử quan cái kia Thiên Thu chi bút viết Xuân Thu trong, chẳng lẽ còn sẽ nói quả nhân cái gì tốt lời nói sao? Doanh Tử Giặc phát hiện, hắn thật đúng là nói không lại Chính Ca. Bất quá Chính Ca ý tứ trong lời nói thế nào giống như là đã nhận định hắn chính là thái tử như thế. Phù Tô muốn tu tài đức khắp thiên hạ, cho nên tôn nho nuôi sĩ, thân dân yêu chúng. Nhưng hắn vẫn không biết, tên người, quân chi tân bậy. Hữu tài hữu đức thánh nhân như thế nào lại quan tâm cái này nhân gian sự tình, một ít tiền trong lúc đó. Làm người quân người, tối kỵ thị mới sinh đức. Lý quý như thế, đế tân như thế, cho nên bọn hắn mất đi thiên hạ. Ngươi lại cùng Phù Tô không giống, hay là... Ồ, nơi này luận làm sao như vậy giống vì chính mình một đại phản phái Donny đóng giày, lẽ nào ca ca không khi này cái thái tử cũng không được. Doanh Tử Giặc nhìn xem không tiếp tục nói nữa Chính Ca, trong lòng lầu bầu. Đờ S cầu đề cử. Cầu thu gom 12. 6 cảm giác tạ chân luyến đỏ tinh khiết đại đại, L2681 4 cờ giờ đại đại, cô độc như bóng đại đại, thư hữu 16018090, 327780 đại đại, hồi ức đã qua đời rè thanh xuân đại đại, thiên sứ 12 cánh đại đại, đẹp giỏi gột đại đại, chính là giám thiên hạ cùng quân tuyệt đại lớn, hỏi phong trèo lên rừng đại đại, giao ẹ dịt đại đại, đẹp giỏi gột đại đại, họa cổ thành chết non đại đại, vui cười tiểu đệ đại đại, nắm trẻ trung nước thật to khen thường 8. Chương 60, nước mắt. Chương 60, nước mắt. Bóng đêm mông lung, tân điện bên trong, một lớn một nhỏ vẫn đang đối đầu. Phụ vương, nhi thần bất hảo, không có tiết tháo chút nào, sợ không thể đảm nhiệm được. Đối với thái tử vị trí, Doanh Tử Giặc là một lại thoái thác. Bất hảo, vậy cũng là lý do sao? Chính Ca cười cười, địa bộ này, xem ra là nhất định phải Doanh Tử Giặc làm thái tử không thể. Nào có như vậy? Ta không muốn, ngươi liều mạng nắm chặt phải cho ta. Cái này lại không phải là cái gì không đồ tốt, mà là nóng hừng hực, vàng rực rỡ thái tử vị trí a. Lượng lớn người muốn cướp, Chính Ca ngươi cũng không phải tìm không ra nhà dưới, Doanh Tử Giặc thực sự là bất đắc dĩ. Thân là một cái đại phản phái, yếu cái kia đồ bỏ thái tử vị trí làm cái gì? Muốn vương vị, chỉ để ý đoạt chính là, nhân vật phản diện còn cần thông qua nghiêm chỉnh thủ đoạn sao? Đây cũng quá điệu giới. Doanh Tử Giặc trong lòng, nhân vật phản diện tự tôn dường như một cái tiểu ác ma, không ngừng thúc giục hắn không thể làm một cái quá người chính trực. Bất quá, đây chính là tương lai tần đế vị trí a. Doanh Tử Giặc cũng không thể không luôn mãi suy nghĩ. Thế nhân đều biết, thần vương Doanh Chính sau khi chết, thiên hạ đại loạn. Tần mất hán lộc, chư hùng cùng nổi lên. Tần đế tấm này vị trí, chính là cái hố lửa a. Ngoại trừ Triệu Cao Hồ Hợi hai cái này ngu xuẩn nhân vật phản diện vội vàng đi vào trong nhảy, Doanh Tử Giặc sẽ như vậy ngốc sao? Vừa bắt đầu, quả nhân xác nhận vì ngươi là vì thái tử vị trí mới muốn dẫn thượng Xương Bình quân cùng Triệu Cao. Bất quá sau đó, quả nhân phát hiện không phải như vậy. Doanh Chính cười cười. Doanh Tử Giặc phát hiện, đêm nay Doanh Chính cười số lần, có thể so với hắn đi qua mấy năm nhìn thấy gộp lại còn có nhiều lắm. Lấy can đảm của ngươi cùng thủ đoạn, chẳng lẽ còn sẽ ngại ngồi trên cái này vương tòa sao? Lẽ nào ca ca làm mèo con sao? Doanh Tử Giặc giờ phút này cảm giác, mình tựa như là bị người cầm treo chọc mèo ca tụng tại treo chọc mèo con như thế. Mà Chính Ca tựa hồ chấp nhất với đùa hắn, cũng lấy thế làm vui. Chính Ca ngẩng đầu nhìn ngoài điện bầu trời đêm, chỉ thấy ngoài điện hôn mê đen tối, nguyệt chìm sao thưa. Hắn không tự kìm hãm được thở phào nhẹ nhõm, biểu lộ cảm xúc. Xuân Thu Ngũ Bá, chiến quốc thất hùng, xưa nay bao nhiêu hào kiệt, vì cái kia thiên hạ chí tôn vị trí, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Nhưng là cuối cùng lại có ai có thể thành công? Không có một người. Ngươi có nghĩ tới hay không, đây là tại sao? Chính Ca cúi đầu, nhìn xem Doanh Tử Giặc, dò hỏi. Cả ca làm sao sẽ biết? Doanh Tử Giặc lắc lắc đầu, biểu thị không biết. Đó là bởi vì, kia thiên hạ chí tôn vị trí, chỉ có một tấm. Mà muốn người của nó, làm sao dừng ngàn người trăm người? Một người chiếm được, còn lại hào kiệt nhất định hợp nhau tấn công. Phách giả tất suy, tề hoàn tấn văn, vậy không bằng này. Ta Đại Tần, cố nhiên có thể nuốt trôi lục quốc, nhất thống thiên hạ. Nhưng là lục quốc mấy trăm năm nội tình, biết bao thâm hậu. Đại tranh chi thế, thiên hạ chi hào kiệt lại há cam khuất ở nhân hạ. Cái này thiên hạ chí tôn vị trí, biết bao khó ngồi. Từng bước kinh, quả nhân không ai không như băng mỏng trên giày. Chính Ca ngươi quá khiêm nhường. Người nào không biết, ngươi cuối cùng đều đem bọn họ đều cho hành hạ rồi. Doanh Tử Giặc thầm nhủ trong lòng nói. Tân Hoàng bất tử, thiên hạ người nào dám phản? Hạ Vũ bất quá một cọn cỏ mãng cường đạo, Lưu Bang bất quá 10 dặm đỉnh trường, Hàn Tín bất quá một phố phường khố phu, Trương Lương bất quá một gai nhiếp chi đồ, Trần Bình bất quá một trộm tàu tiểu nhân, Phạm Tăng bất quá một sơn giã thôn phu, Tiêu Hà bất quá một huyện nha thuộc lại. Về phần Bành Việt, Anh Bố, Điền Hoành, Trần Dư, Ngụy Báo chi thuộc, không đủ tính toán mà thôi. Nói đơn giản, vậy thì là một người tại cuồng loạn thiên hạ tiết tấu a. Nhưng mà cũng chỉ có Doanh Chính một người mà thôi. Tần Đế cái này vị trí, thao tác hệ số thật sự là quá cao. Hồ Hợi Triệu Cao hiển nhiên không có năng lực này, cho nên bất quá 3 năm, đã bị người công diệt. Doanh Tử Giặc cũng không cho là hắn tại lúc đó cái kia loại dưới điều kiện, vẫn cứ có thể bảo vệ Tần Đình không mất. Hoành quét lục hợp, nhất thống thiên hạ. Chu lịch diệt di, huy diệu hoa hạ. Văn trị võ công, lấy chuyện vào năm. Vạn thế chi cơ, do ta mà khởi đầu. Doanh Chính miệng niệm chính mình đã từng phát qua lời nói hùng hồn, rồi lại không tự chủ lắc đầu, còn trẻ đều là ngâm cuồng. Vạn thế chi cơ nghiệp, biết bao phiêu miểu. Ta thật giống nghe được cái gì không được lời nói. Doanh Tử Giặc hơi lim di mắt, dự định làm bộ không biết. Phụ vương, ngài nói cái gì? Đối với Doanh Tử Giặc kẻ dối trá, Doanh Chính cũng không tính tra cứu, hỏi, ngươi không muốn cái này thái tử vị trí, nhưng khi nhìn ra cái này vương tọa sau lưng gian nguy, cho nên muốn trốn. Chính ca đích thật là chính ca, vẫn là trước sau như một liệu sự như thần. Nhi thần không hiểu. Doanh Tử Giặc vẫn là Doanh Tử Giặc, vẫn là trước sau như một chứa non. Ngươi đi xuống đi. Doanh Chính nói rồi nhiều như vậy, tựa hồ có chút mệt mỏi, với tay, để Doanh Tử Giặc lui xuống đi. Cuối cùng cũng coi như có thể đi ăn khuya rồi, Doanh Tử Giặc ngẫm lại thật đúng là có một ít kích động đây. Nhìn qua Doanh Tử Giặc lúc rời đi cái kia nhảy cẫng hoan hô bóng lưng, Doanh Chính khỏe miệng vi vi nhếch lên, thân là con trai của quả nhân, ngươi cho rằng muốn trốn, là có thể trốn được ra rồi hả? Tần lĩnh nơi sâu xa, hổ lang ẩn hiện chi địa. Nhưng có một hắc y liễu nhân đứng ở hiểm trở chi nhai thạch, lâm phong mà đứng, nhìn chung khắp nơi. Cự tử. Cao Tiệm Ly cùng Đạo Trích hai người từ Hàm Dương thám thính xong tin tức, liền vội vã chạy tới nơi này. Nhìn thấy phương kia thốn chi trên đá, hắc y liễu người, quỳ lại nói: "Đứng lên đi." "Hàm Dương tình huống thế nào?" Tiến Đan hỏi. Đạo Trích nói ra: "Tiểu tử kia bên người đều vì cao thủ, chúng ta muốn trừ đi hắn, không dễ." "Thật sự có như thế vướng tay chân sao?" "Ta cùng Tiểu Trích quan sát rất lâu, Doanh Tử Giặc bên người cao thủ, lưu phái làm tạm, có tần quân nhuệ sĩ, có hồ tộc dũng sĩ, có ngày xưa quân thần Lý Mục dưới trướng chi tinh nhuệ. Thậm chí còn có một số người, ngay cả ta cũng nhìn không ra lai lịch của bọn họ. Tề quốc tắc hạ tử sĩ, từng mai phục giết qua Doanh Tử Giặc, bất quá toàn quân bị diệt. Tần địa chi trong, chúng ta muốn trừ đi hắn, xác thực không dễ." Tiến Đan nắm chặt trong tay Mặc Mi, nhớ tới cái kia liên quan với Doanh Tử Giặc nghe đồn, bất giác cau mày. "Lâu Chi," hắn hơi thở dài một hơi, "còn có cái gì? Bất quá, chúng ta từ Hàm Dương trở về trước, lại nghe được một cái kỳ quái nghe đồn." "Ồ." "Tục truyền ngày ấy Tần cung bên trong cung điện, Doanh Chính triệu tập đủ loại quan lại thương nghị phạt sở công việc. Chúng tướng tranh đấu thời gian, Doanh Tử Giặc từng lớn tiếng, chỉ bằng 3000 người cũng có thể diệt sở. Doanh Chính cũng đáp ứng rồi hắn tổng lĩnh phạt sở công việc, bất quá cái này quá mức không thể tưởng tượng nổi, thuộc hạ cũng không biết cái này đồn đái chân thực tính. Hẳn là thật sự." Đối với Cao Tiệm Ly lời nói, Tiến Đan rất là khẳng định gật gật đầu. Doanh Chính luôn luôn xuất kỳ bất ý, nếu là người bên ngoài để một cái trẻ con phạt sở, ta là kiên quyết sẽ không tin tưởng. Bất quá là hắn, ta nhưng sẽ không ngạc nhiên. Doanh Tử Giặc sắp xuất hiện tân địa, lần này, ta quyết định tự mình ra tay. "Cự tử, chuyện này." Cao Tiệm Ly cùng Đạo Trích đều biết, Tiến Đan không tiếc được vệ trang một kiếm giả chết, chính là vì tránh né mối họa. Tần Vương một khi biết Tiến Đan còn sống trên đời, vậy đối với hắn truy sát, đều sẽ không ngừng không nghỉ. Doanh Tử Giặc chính là lợi hại đến đâu, cũng bất quá là một trẻ con, vì hắn, cự tử làm như vậy thật sự đáng giá sao? Cao Tiệm Ly nghi vấn mà hỏi. "Không, các ngươi không hiểu. Giữ lại hắn, đối với chúng ta phản Tần đại nghiệp, sẽ là một cái cực lớn biến số, một cái để thiên hạ quần hùng đều không thể dự đoán biến số." Tiến Đan lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. "Các ngươi đi xuống chuẩn bị đi. Thông báo Mặc gia con cháu, ven đường tiếp ứng." "Là, cự tử." "Ngươi đi ra đi." Cao Tiệm Ly cùng Đạo Trích đi rồi, Tiến Đan đối với một bên lâm mục nơi sâu xa, thản nhiên nói. Một bóng người xinh đẹp chậm rãi từ lâm mục bên trong đi ra, thâm tình nhìn qua Tiến Đan. "Đông quân đại nhân, ta đã nói qua, ta không muốn gặp lại được ngươi." Tiến Đan lời nói lạnh như băng, không lưu lại một tia tình nghĩa. Diễm Phi nhưng không như thế, hai con mắt như lưu hỏa, "Đan, ngươi cuối cùng vẫn là không chịu tha thứ ta sao? Ban đầu ta cũng là vì ngươi a. Chỉ có giết Lục Chỉ Hắc Hiệp, ngươi mới có thể lên làm cự tử, làm chuyện ngươi muốn làm. Thiên hạ bạc trắng, duy ngã độc hắc. Mặc kệ ngươi khi đó là vì cái gì, có một số việc là tuyệt đối không thể đi đụng vào. Mà ngươi một khi làm ra, liền mang ý nghĩa, kiếp này, ngươi ta duyên thợ." Tiến Đan tự mình rời khỏi, trong mắt không cảm thấy để lại một giọt nước mắt. "Đan, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, ta đều sẽ giúp ngươi." Trong đêm tối, Diễm Phi siết chặt hai tay, âm thầm phát thể nói. "Cảm tạ trên giấy tế nói thật to khen thưởng. Cảm tạ thư hữu 1506-1712-1057-35 tam đại lớn, mông lung ảo mộng thật to khen thưởng 4. Cảm tạ thư hữu 1403-1124-1158-825 đại đại, cô độc như bóng đại đại, thiên sứ 12 cánh thật to khen thưởng. Cảm tạ hỏi phong trèo lên rừng đại đại, họa cổ thành chết non đại đại, dỗ ma vê đút vũ ngày nghỉ đại đại. Ever không đại đại, chính là giám thiên hạ cùng quân tuyệt đại lớn, đẹp giỏi gột thật to khen thưởng. Chương 61, đao phủ thủ. Chương 61, đao phủ thủ. Như thế binh mã, thật đúng là xuất kỳ làm. Sương Bình Quân cười cười, trong lời nói lại phần lớn là khinh bị tâm ý đối tượng nhưng là Doanh Tử Giặc từ năm xe thành mang tới 3000 binh mã. Trong đình viện, bích thủy du du, dây leo quấn quấn, đóa hoa sáng lạ. Sương Bình Quân phủ chiếm diện tích cực lớn. Trong phủ phong cảnh, mặc dù so sánh không bằng A Phòng cung rộng lớn trắng lệ, muôn hình vạn trạng, nhưng cũng là hao tốn người giỏi tay nghề vô số tâm tư chế tạo thành, có một phen đặc biệt tinh xảo chặt chẽ. Sương Bình Quân tập viết chữ mà uống, tâm tình khoan khoái. Một ao bích thủy, một rửa hắn nhiều ngày mà đến trong lòng mù mịt. Thưa tướng, cái kia Doanh Tử Giặc mang tới 3000 binh mã, cả ngày cũng không thao luyện, quân kỷ lỏng lẻo. Ngày hôm trước Thượng Lâm huyện bên trong tin tức truyền đến, Doanh Tử Giặc những lính kia ngựa thậm chí xông vào trong đó, nắm cung bắn giết huyện bên trong chim quý kỳ thú. Ồ, đây chính là tội chết à? Vương thượng sẽ không có quản sao? Nghe thấy thủ hạ hồi báo, Sương Bình Quân hỏi. Nghe thấy là Doanh Tử Giặc đè ép xuống, Vương thượng cũng không biết. Thật sao? Sương Bình Quân trong lòng cười gằn, cái này Hàm Dương trong thành bên ngoài, còn có chuyện gì có thể che giấu Doanh Chính thay mắt? Doanh Chính lựa chọn dung túng, chả thật sự cho rằng cái này trẻ con bằng vào 3000 binh mã là có thể diệt sở sao? Thưa tướng, Doanh Tử Giặc quân lệnh đã đến. Sương Bình Quân trong lòng không thích, lạnh lùng nói, mở ra nhìn xem, nói ở trên là cái gì? Là thủ hạ lĩnh mệnh, mở ra trong hộp tơ lụa, liếc mắt nhìn, nói ra, thưa tướng, Doanh Tử Giặc để ngài đi Thượng Lạc, cùng hắn hội hợp. Thượng Lạc? Sương Bình Quân trong lòng kỳ quái, đây là dự định xuất quân rồi hả? Chỉ bằng cái kia 3000 ô hợp chi chúng, Doanh Tử Giặc đánh cho ý định quỷ quái gì? Trong lòng liên tục tam vấn, lại là không có gì đáp án. Mang theo nghi hoặc, Sương Bình Quân kỵ ngồi tiệu, tại 100 tư binh dưới sự hộ vệ vội vã chạy tới Thượng Lạc, Doanh Tử Giặc nơi đóng quân. Vậy cũng là quân doanh. Sương Bình Quân đã rời khỏi ngạc nhiên, một mảnh trên đất trống, khóe miệng cong cong trên chết ghi mấy chục tòa lều vải, những thứ khác liền chẳng còn gì nữa. Mấy ngàn người cưỡi ngựa, liền ở trên vùng quê vung hoan tựa như vung ra. Doanh Tử Giặc bản trướng chu vi, chỉ còn lại thưa thất vài tên thủ vệ. Sương Bình Quân tự nghĩ, lúc này hắn nếu là muốn trừ đi Doanh Tử Giặc, chỉ cần 300 tử sĩ, thừa đánh lén ban đêm giết, Doanh Tử Giặc chắc chắn phải chết. Nhẹ lay động đầu, quét đi trong lòng mơ hồ muốn động ý nghĩ, Sương Bình Quân đi vào trong quân doanh. Ai? Cái kia treo ra chính là cái kia Sương Bình Quân. Nghe nói hắn hết sức háo sắc, vẫn là chuyên chọn 7-8 tuổi tiểu cô nương ra tay, thưởng thức đặc thủ, ham muốn đặc biệt. Còn có, ta nghe nói ra hỏa này nam nữ ăn sạch, ham muốn rộng khắp. Nghe nói hắn vẫn thích tốt ăn thịt người, khát uống tiên huyết, háo sắc chính là siêu tập xương người. Có người nói hắn trong phủ thu gom người cốt đã tràn đầy hơn 10 cái phòng lớn. Sương Bình Quân đi tới, dọc theo đường đi nghe được đều là Doanh Tử Giặc thủ hạ quân sĩ lời đàm tiếu. Lấy Sương Bình Quân lòng dạ, lúc này cũng không nhịn được muốn ngượng thiên đại giống một tiếng, cái này tê mẹ kiếp đều là ai tại địa đặt. Về phân biệt đặt người, giờ khác này đang tại trong doanh trướng, nằm nghiêng tại tiểu hạc, cáo nhỏ, tiểu điệp ba cái thiếu nữ xinh đẹp trên đùi, vừa lúc ý hưởng thụ ba vị thiếu nữ xinh đẹp hầu hạ. Thập tứ công tử. Sương Bình Quân mang theo một đám thủ hạ tiến vào lều trại thời gian, tiểu điệp chính cầm lên một viên từ thanh trong chậu đồng lấy ra quả dại, tiến dần lên Doanh Tử Giặc trong miệng. Hắn quan sát một chút, trong lều trống trơn, ngoại trừ Doanh Tử Giặc cùng ba cái kia thị nữ bên ngoài, còn có hai người. Một cái hình dung hèn mọn hình dáng giống như con khỉ người, còn có một cái vóc người tráng kiện người hổ. Doanh Tử Giặc cũng không đứng dậy, liếc mắt một cái Sương Bình Quân, không thèm quan tâm hắn. Thập tứ công tử. Sương Bình Quân lạnh lùng nói. Hắn tốt xấu là Tần Quốc thừa tướng, lịch sĩ tam triều, địa vị tôn quý. Coi như là lúc trước quyền nghiêng nhất thời Tần Vương trong phụ, Văn Tín Hầu đối với bang lã bất vi, nhìn thấy hắn cũng không dám vô lễ như vậy à. Nhưng là Doanh Tử Giặc vẫn là không để ý tới hắn. Doanh Tử Giặc, ngươi chỉ sợ bổn tướng thượng hiện lên vương thượng, tố cáo ngươi sao? Dưới chướng người phương nào, kiện cáo bản quan. Doanh Tử Giặc chậm rãi nói. Công tử, là cái kia Sương Bình Quân nhé. Sương Bình Quân chỉ thấy, cái kia hèn mọn giống như con khỉ ra hỏa, một mặt định nọt nói với Doanh Tử Giặc. Là Sương Bình Quân, làm sao ngươi tới chậm như vậy hả? Doanh Tử Giặc đầu ngồi dậy, nhìn xem Sương Bình Quân, chất vấn. Chuyện cười, nhận được quân lệnh sau, ta ngay lập tức sẽ chạy tới, trước đây sau bất quá 2 ngày. Bổn tướng ngược lại muốn hỏi một chút, là làm sao cái chậm pháp? Sương Bình Quân lớn tiếng nghi ngờ nói. Chuyện cười, ta nói ngươi chậm, ngươi chính là chậm, chưa từng nghe tới quan lớn hơn một cấp đệ chết người sao? Doanh Tử Giặc khá là vô sỉ, rất là đắc ý nói. Ngươi. Sương Bình Quân tức giận đến râu mép đều vểnh lên, dùng tay chỉ vào Doanh Tử Giặc, cả giận nói. Con khỉ, coi rẻ quân pháp, chống đối bản soái, phải bị tội gì? Đang chém. Đao phủ thủ ở đâu? Doanh Tử Giặc thuận thế đứng lên, cầm lấy một bên trên bàn bình rượu chính là con dưới. Ai dám động đến nhà ta đại nhân? Mắt thấy Dương Cung Bạc Kiếm, Sương Bình Quân hộ vệ lúc này liền rút ra trên eo bội kiếm, thanh Sương Bình Quân bảo hộ ở trung ương. Tránh ra. Sương Bình Quân hấp hối không sợ, đẩy ra rồi hộ vệ vòng đây, đi ra ngoài, chỉ vào Doanh Tử Giặc. Doanh Tử Giặc, cái này quân pháp là ngươi lập sao? Cái này Đại Tần có còn hay không vương pháp? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có thể làm gì ta. Ha 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 ha. Doanh Tử Giặc cười to, nhìn xem con khỉ, đối phương cũng phối hợp nở nụ cười. Nhìn xem trong lều sung sướng bầu không khí, một bên ngốc đại thô hắc hùng cũng không biết tại sao cũng nở nụ cười. Doanh Tử Giặc cười nước mắt đều mau ra đây rồi, nhìn xem con khỉ, ngón tay út Sương Bình Quân, nói ra, hắn hỏi ta có hay không vương pháp. Nhanh giáo dục hắn. Hèn mọn con khỉ thu liễm nụ cười, mũi vểnh lên trời nhìn xem Sương Bình Quân, hắn nói một câu xưa nay nhân vật phản diện thông dụng lời kịch, nói cho ngươi biết, nơi này công tử chúng ta địa bàn, công tử chúng ta chính là vương pháp. Ngươi có thể đem chúng ta thế nào? Đao phủ thủ lâu này. Như nào đây không tiến vào? Nợ nụ cười không biết có bao nhiêu thời gian, Doanh Tử Giặc chợt mà hỏi. Cái gì đao phủ thủ? Con khỉ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hồi đáp. Chính là hẳn là ở vào thời điểm này tiểu lao ra tới đao phủ thủ A. Doanh Tử Giặc tái nhận giải thích. Chúng ta xưa nay đều không có đao phủ thủ A. Con khỉ vây vây tay, làm vô tội nói ra. Chúng ta làm sao sẽ không có đao phủ thủ đâu này? Chúng ta chính là... Đủ rồi. Sương Bình Quân hét lớn một tiếng, ngăn trở cuộc nháo kịch này. Chỉ thấy hắn bầm tay, tiến thối trong lúc đó vẫn cứ không mất phong độ, nếu như công tử không có những khác mệnh lệnh, quyền kia đối với liền cáo từ rồi. Chờ đã. Còn có cái gì dặn dò sao? Thập tứ công tử. Sương Bình Quân vi vi lệnh quay đầu sọ, ánh mắt lạnh lùng hàm quang, hỏi. Triệu Cao đã tại huyện huyền rồi, ngươi cũng đi vào đi. Vì bọn ta đại quân đến làm chuẩn bị. Tuân mệnh. Sương Bình Quân đi ra ngoài trướng, nhìn xem mở nhạt thái dương, trong lòng cười gằn, Doanh Tử Giặc, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể cười tới khi nào. Đỡ ép bản bảo bảo cứu vớt thế giới trở về rồi, cầu đề cử, cầu thu gom 5. 4 cảm tạ Diệp Tử số 8 đại đại, tím hóa thật to khen thưởng 4. 4 cảm tạ cô độc như bóng đại đại, hồi ức đã qua đời rè thanh xuân đại đại, gió lâm tiểu vũ đại đại, trên giấy tế nói đại đại, khẽ dương lên theo gió đại đại, thiên sứ 12 cánh đại đại, thư hữu 16028145. 850391 đại đại, ám hắc vô địch miêu tinh nhân đại đại, đẹp giỏi gột đại đại, nôn linh một quân diễm đại đại, 1375-8123-265 đại đại, ít 911 đại đại, tiểu bân nho nhã 32 đại đại, họa cổ thành chết non đại đại, không nói con chuột thật to khen thưởng 4. Chương 62, thiêu hủy. Chương 62, thiêu hủy. To lớn cơ quan điệu bay lượn không trung, mắt nhìn xuống dưới đáy xanh sơn đạo. Mặc ra phi công cơ quan chế tạo chi thuật, chư tử bách trong nhà, chỉ có công thâu ra mới có thể cùng chi ngang hàng. Cơ quan chu tức chậm rãi hạ thấp, cái kia làm bằng gỗ to lớn hai cánh, cắt phá trời cao, nhấc lên khí lãng khổng lồ, thổi gãy không ít hoa cỏ. Kinh phong vũ động, cái kia từ lâu chờ đợi người khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, sợi tóc mua tung, ống tay áo phi phi. Hô. Ban đại sư thở phào nhẹ nhõm, lấy tư cách mặc ra phi công cơ quan thuật chuyên gia, điều khiển cơ quan vật chi thuật có thể nói lô hỏa thuần thanh. Tiểu đội lao đầu, ngươi nhưng đã tới. Đạo Trích cười hì hì nói, hoan nghênh ban đại sư. Tiểu Trích, tiểu tử ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải là cùng với cự tử sao? Ban đại sư nghi ngờ hỏi. Cự tử nói, trước mắt chuyện này can hệ trọng đại, cho nên phải ta, cự tử hắn lao nhân ra tín nhiệm nhất mặc gia thống linh đến đây, trợ giúp tiểu đội lao đầu ngươi. Đạo Trích vốn không xuất khí nét mặt biểu lộ một vẻ tự tin mỉm cười. Đối với tiểu Trích không biết xấu hổ, tiểu đội lao đầu cũng là không có cách nào. Đối phương bất quá là một đứa 8 tuổi trẻ con, mang theo 3.000 nhân mã đến đây. Dù cho hắn là Tần Quốc thập tứ công tử, chả có người nói tại Lũng Tây đánh bại Hồ tộc. Nhưng là cự tử lại vì sao như thế mặt gặp đại địch bình thường. Không chỉ có để cho ta đã mang đến 3 chiếc chu tước, còn xuất động 8 chiếc bạch hổ. Cái này ta cũng không biết là vì cái gì. Đạo Trích vây vây tay, bĩu môi, có người nói lúc trước Tần Quân công diệt Yến quốc thời điểm, chính là cái kia thập tứ công tử tại thống suất. Khi đó ta cũng tại Yến địa, chỉ là cự tử đối với chuyện này cũng rất ít đàm luận. Là ai? Thủ vệ phụ cận mặc giả lớn tiếng quát một tiếng, cảnh kỳ nói. Đạo Trích cùng tiểu đội lão đầu nói chuyện được cái này quát to một tiếng quá nhiều. Hai người bọn họ đồng thời quay lại, chỉ thấy bên dưới ngọn núi trên đường nhỏ, chính có khoảng 100 giáp sĩ đi lên đuổi, trả dơ lên hơn 10 cái dương. Mặc ra huynh đệ không nên hiểu lầm, chúng ta là sở quốc sứ giả. Bên dưới ngọn núi một người lớn tiếng trả lời. Xem ra bọn hắn tới. Tiểu đội lao đầu nói ra. Do Sương Bình Quân trong bóng tối dẫn dắt, nông gia hiệp khôi điển quang giật dây, hạng thị nhất tộc làm trung tâm, đã đặt thành sở quốc cùng mặc ra hợp tác. Tuy rằng sở quốc triều chính đối với cái này tiêu hao số tiền lớn thỉnh cầu mặc gia hiệp trợ kế hoạch đều là cho rằng không đáng, dù sao đối phương chỉ là một cái hài tử, chỉ có mang theo 3.000 nhân mã. Đây cũng quá qua nhỏ nói thành to. Chỉ là hạng thị nhất tộc tộc trưởng hạng Yến cố ý như thế, đương nhiên trong này không thể thiếu Sương Bình Quân ý tứ. Sở vương phụ xô trước đây không lâu thí huynh đăng cơ, vương vị không phải làm ổn. Nếu là không có hạng thị nhất tộc chống đỡ, hán phụ xô cũng là rất khó trưởng khống thọ xuân. Bởi vậy, đối với hạng Yến thỉnh cầu. Phụ xô cũng không thể đã đáp ứng. Tại hạ là hạng thị nhất tộc hạ bá, cố ý tới đón mặc ra các vị huynh đệ. Tiểu đội lao đầu cùng Đạo Trích trước mặt, là một cái mặt mày thanh tú tiểu ca. Tiểu ca thấy hai người, khuôn mặt vui vẻ. Bạo Tần Lăng bước thiên hạ, lần này sở quốc gặp đại nạn, nhờ có chư vị hiệp sĩ giúp đỡ. Tại hạ đời sở quốc bách tính đa tạ chư vị hiệp sĩ. Cái nhỏ ca liền muốn một bái, lại bị Đạo Trích giành trước một cước đá ra ngoài. Ban đại sư ngạc nhiên nhìn xem Đạo Trích, còn không phản ứng lại. Đạo Trích lại là trước một bước bảo hộ ở trước người của hắn, một đôi trong nháy mắt xoay lên được hắn nắm tại trên tay. Tình cảnh trong chớp mắt là bất động, mặc ra mọi người cũng không nghĩ tới đầu tiên xuất thủ đạo trích muốn làm gì. Gió thổi lất phất, đạo trích màu vàng bên trong phần tóc ngắn bị thổi làm tứ tán. Chỉ là trên mặt hắn biểu hiện, đã không phục hồi như cũ tới tàn mạng, lần sinh ra hàn khí. Một đôi mắt, sáng quắc phát quang, đó là địch ý mãnh liệt. Các ngươi là ai? Sở Quốc người đâu? Cái nhỏ ca đứng lên, kéo xuống mặt nạ ra người, lau một cái chính mình vết máu ở khoe miệng, cười nói, không hổ là Mặc gia thủ lĩnh, đòn đánh này, đem ta trong tay háo mũi tên cũng phá hoàn rơi mất. Về phần Sở Quốc người, bọn hắn tới không được rồi. Bởi vì, bọn hắn đã toàn bộ đều chết hết. Cái nhỏ ca hiện ra cười tàn nhẫn ý, đối với Mặc gia hai vị thủ lĩnh lạnh lùng nói. Tiểu đội lao đầu, ngươi trước đi, nơi này do ta chống. Thủ vệ sơn đạo Mặc giả hầu như trong cùng một lúc được những kia giáp sĩ giết chết. Nắm giữ sơn đạo sau, cái kia trên dưới 100 giáp sĩ vội vã chạy tới trên sườn núi, đối với Mặc gia mọi người áp dụng vây quanh trạng thái. Cái kia trong dương cất giấu cũng không phải kim ngân tiền tài, mà là cường nỏ tên lửa, giờ khác này cũng đều nhắm ngay Mặc gia người trong. Thập tứ công tử có mệnh, Mặc gia người có thể tạm thời mặc kệ. Nhưng này khổng lồ cơ quan vật, nhất định phải hủy diệt. Tên lửa bay tán loạn, siêu, xíu, không ngừng bên thai, toàn bộ nhắm ngay cái kia to lớn cơ quan điểu. Đạo trích khinh công vô song, hắn muốn đi, người ở tại tràng trả không ai có thể lưu hắn lại. Chỉ là ban đại sư cũng ở nơi đây, hắn không thể không cẩn thận kềm chế một đám kẻ địch, vì ban đại sư thoát thân tranh thủ thời gian. Các ngươi là cạm bẫy sát thủ. Ánh mắt tốt. Mười mấy cái cạm bẫy tử sĩ vọt tới, vây đạo trích. Một đôi trong nháy mắt xoay lên nơi tay, tinh xảo vũ khí trên không trùng trận phân trận hợp, tại đạo trích trong tay không ngừng biến đổi. Mỏng xảo sắc bén trong nháy mắt xoay lên chia ra làm bốn, dưới ánh mặt trời, bên trên từng mảng nho nhỏ lưỡi đao long lánh ánh sáng chói mắt chạch, vẽ ra một đạo lại một đạo tử vong đường vòng cung, thu cắt cạm bẫy tử sĩ sinh mệnh. Chỉ là, đạo trích một người, lại khó mà xoay chuyển trước mắt bánh bông lan hình thức. Cạm bẫy tên lửa thực sự lợi hại, cơ quan điều thượng trong chốc lát liền giấy lên đại hỏa, ban đại sư vốn định yếu điều khiển cơ quan điều đào tẩu, giờ khắc này cũng đã không kịp. Đạo trích chung quanh xê dịch, bằng vào không người có thể so sánh kinh công, thoát ly cạm bẫy sát thủ vòng đây, hướng về tiểu đội lao đầu mà đi. Cơ quan điểu, của ta cơ quan điểu A. Đối với chính mình tâm huyết, tiểu đội lao đầu hiển nhiên rất là thịt đau, liều mạng muốn thúc đẩy cơ quan chu tước. Chỉ là ngày xưa linh xảo nghe lời nếu có linh tính cơ quan vật giờ khắc này cũng đã mất đi sức sống, tại trong lửa khổ dãy rủa. Chả quản cái gì cơ quan điểu, xuất hiện đang chạy chối chết quan trọng. Đạo trích đem tiểu đội lao đầu vác tại trên người, nhảy xuống cơ quan chu tước. Hướng về một bên đường mòn, hướng về sơn dã nơi sâu xa bỏ chạy. Truy, thiêu hủy cơ quan điều sau, cạm bẫy sát thủ cũng không hề liền như vậy ngừng tay. Lấy đạo trích khinh công, cạm bẫy sát thủ bản thì không cách nào đuổi theo. Chỉ là lại tăng thêm một lớp lao đầu, tình huống lại biến được đối Mặc ra một phương bất lợi. Ta nói tiểu đội lao đầu, ngươi đến cùng nhiều mập a. Trốn trong số mệnh, đạo trích vẫn cứ không quên trêu đùa một cái tiểu đội lao đầu. Tiểu đội lao đầu nước mắt bà xa, nếu là bình thường, hắn nhất định phải biện thượng hai câu. Chỉ là giờ khắc này, hắn lại đã không có như vậy tâm tình. Hắn chả đắm chìm tại cơ quan chu tức bị hủy to lớn đau xót bên trong. Mắt thấy người cạm bẫy này sát thủ càng ngày càng gần, đạo trích cũng là âm thầm gấp. Thẳng đến, cái kia bạch đi phiêu phiêu thân ảnh tiến vào đạo trích mí mắt. Đạo trích cười cười, hướng lên trên nhảy một cái, tránh thoát cái kia một đạo sát ý lấm lấm anh kiếm. Nước lạnh chi kiếm tại trên kiếm phổ xếp hạng thứ 7, uy lực kinh người. Cạm bẫy sát thủ vẫn không có tới gần, liền cảm giác thấy lạnh cả người dâng lên. Cái kia lạnh lẽo hàn khí phảng phất là từ tự thân trong huyết dịch tản mát ra, thấu xương lạnh lẽo đông triệt nội tâm. Truy tại phía trước nhất cạm bẫy sát thủ bị cao tiệm ly kiếm khí, tốc độ chậm giảm, bước đi liên tục khó khăn. Theo ở phía sau cạm bẫy sát thủ nhìn thấy một bộ dọa người hình ảnh, cái kia người phía trước từ lòng bàn chân bắt đầu, chậm rãi kết lên bông tuyết, thẳng đến toàn thân bị đông lại, nổi lên một tầng bạch xương. Rút lui, mau bỏ đi. Cạm bẫy người không phải người ngu, vốn là con mồi hiện tại đã trở nên khó mà hạ miệng. May là mục đích đã đạt đến. Bọn hắn dĩ nhiên là rút lui. Đối mặt với cạm bẫy người trong lui bước, Cao Tiệm Ly chậm rãi thu hồi trường kiếm, cũng không định đuổi theo. Thoát ly nguy hiểm, ban đại sư đặt mông ngồi trên mặt đất, còn tại ảo não. Ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Đạo trích hỏi. Ta thu được tình báo, chúng ta tại sở địa ba cái cứ điểm, gần như tại cùng thời khắc đó đều bị cạm bẫy công phá. Lần này mang tới thú máy cũng đều được tiêu hủy. Ta lo lắng các ngươi, cho nên đặc mà chạy tới, không nghĩ tới vẫn là đã tới chậm một bước. Ồ, nguyên lai là như vậy. Đạo trích gật gật đầu. Như vậy cái rắm. Cùng đạo trích thoát ly hiểm cảnh ung dung không giống, tiểu đội lao đầu nghe thấy thú máy đều bị tiêu hủy, là giận không nhịn nổi. Hắn chỉ vào thiên đại mắng, doanh tử giặc ngươi tên khốn kiếp này, ác ma, vương bắt đản. Tự nhiên dám phá hủy ta yêu mến nhất thú máy, lao đầu tử ta cùng ngươi không đội trời chung. Đờ S cầu đề cử, cầu thu gom. Ba cảm tạ U Minh chạm giết thật tò khen thưởng 4. Cảm tạ khẽ dương lên theo gió thật tò khen thưởng 3. Ba cảm tạ rơi vào phàm trần rơi diệp đại lớn, cô độc như bóng đại đại. Tinh la vô cùng lớn lớn, GP tháng 1 năm 03 dê thạch cái gì lan thật to khen thường ba. Ba cảm tạ hỏi phong trèo lên rừng đại đại, gió lâm tiểu vũ đại đại, thư hữu 16028145-8503-91 đại đại, tiểu bân nho nhã 32 đại đại, sang năm đi vờ giờ đại đại, họa cổ thành chết non đại đại, tiêu diêu tự tại tùy tâm bất luận đại đại, trên giấy tế nói đại đại, đẹp giỏi gột thật to khen thường ba.
Chương 63, hồi mã thương. Chương 63, hồi mã thương. Tựa kiếm phi công, mặc mi vô phong. Thân kiếm toàn thân đen như mực, không lưỡi vô phong, thường thường như thước. Trên sườn núi, có một người tay cầm cái này hữu đức chi kiếm, ngưng mắt nhìn cách đó không xa đèn đuốc sáng trưng nơi đóng quân. Thanh kiếm này không thể nghi ngờ chiêu kỳ thân phận của người này, mặc gia cự tử Yến Đan. Yến quốc tựa vong chưa vong, hắn cha Vương Hỷ cùng nước Triệu công tử ra như thế, cắt cứ một góc, kéo dài hơi tàn. Tần quốc quân tiên phong dưới, lục quốc bên trong, trước mắt chả chỉ tổn chỉnh tề hai nước, có thực lực cùng hắn chống lại. Nếu như chỉnh tề hai nước có thể liên hợp lại, có còn lại bốn nước trong bóng tối còn sót lại thế lực giúp đỡ, chưa chắc không thể cùng Tần nhất chiến cao thấp. Thế nhưng, Yến Đan cũng biết cái này là không thể nào. Quan Trung lục quốc nhiều năm liên tục hôn chiến, đối với lẫn nhau để phòng đó là sâu tận xương tủy bên trong. Doanh Chính cũng là lợi dụng điểm này, mới có thể tại trong vòng mấy năm, liên nuốt Hàn Triệu Ngụy Yến chi địa. Chiếu vào khuynh hướng như thế đi xuống, Tần nhất thống lục quốc cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lúc trước thiếu niên kia, cùng Yến Đan đều là nước Triệu hạt nhân Triệu Chính. Hắn cái kia lời nói hùng hồn tựa hồ cũng đang từng điểm biến thành sự thật. Nếu quả như thật để Doanh Chính đã đạt thành mục tiêu, đến lúc đó, thiên hạ anh hùng đều sẽ quỳ Doanh Chính dưới chân của, hoặc là tại một cái nào đó âm u bên trong góc kéo dài hơi tàn. Doanh Tử Giặc nhẹ nhàng nhỉ non danh tự này, Yến Đan nắm mặc mi thủ là ở vi vi rung động. Cái này rung động cũng không phải là bởi vì hắn tại lo lắng, lo âu kế tiếp phải làm kinh thiên động địa sự tình liệu sẽ có thành công. Cái này rung động là vì Yến Đan lòng sinh nghi ngờ. Cái kia chính là những gì hắn làm đến tuột cùng là đúng hay sai, hắn lại đều sẽ đem mặc ra mang đi loại nào hoàn cảnh. Từ khi Lục Chỉ Hắc Hiệp sau khi chết, nghi vấn như vậy trong lòng liền chưa bao giờ từng đứt đoạn. Tiến đang tại lo lắng, có lẽ có một ngày, hắn đem sẽ đem mặc ra đưa vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Bởi vì hắn đêm nay chuyện cần phải làm, liền đem đánh dấu lấy mặc ra công khai đoạn tuyệt với Tần quốc, đứng ở Sở quốc một bên. Kiêm ái phi công, Hắc Hiệp, ta làm sai sao? Tiến đang nhìn xem rực rỡ tinh không, trong lòng tránh qua một tia hèn yếu e sợ sợ. Không. Sẽ không. Người yếu e sợ sợ cuối cùng là lóe lên một cái rồi biến mất, Yến Đan ánh mắt lại lần nữa trở nên kiên định. Hiệp, dùng võ vi phạm lệnh cấm. Nho, lấy văn phạm pháp. Mặc ra cho dù là duy trì hát hiệp thời gian trung lập, cuối cùng cũng chạy không thoát Doanh Chính độc thủ. Yến Đan rất rõ ràng Doanh Chính cá tính, hết thể đối với hắn thiên thu đại nghiệp tạo thành uy hiếp thế lực cuối cùng đều sẽ được hắn xóa đi. Mà Yến Đan cũng tin tưởng, Doanh Chính chuyện cần làm, cuối cùng là đứng ở thiên hạ anh hào đối diện. Cho nên hắn chưa từng có đánh mất qua tự tin, đạt được thắng lợi tự tin. Nhưng ở nhận được mặc ra tại sở địa cứ điểm được Doanh Tử Giặc phá hủy về sau tin tức, Yến Đan tự tin lặng lẽ xảy ra dao động. Yến địa một trận chiến, Yến Đan thua là không minh bạch. Việc khác sau cũng từng truy tra qua, Nhạn Xuân quân nguyên nhân cái chết. Chỉ là, cái kia hết thảy vết tích đều đã bị người bôi không còn một ngống. Duy nhất có thể khẳng định là, đây là trải qua một hồi mưu kế tỉ mỉ âm mưu, mà trận này âm mưu cuối cùng nhất là hướng ngay hắn Yến Đan mà đến. Dị sổ. Cái kia có thể thay đổi thiên hạ dị sổ. Yến Đan không muốn thừa nhận, trong lòng hắn cái kia ẩn giấu ở tối trong góc tối, cái kia tia đối Doanh Tử Giặc kinh hãi. Chỉ là cái này kinh hãi cũng không phải đối với Doanh Tử Giặc bản thân, không phải tại sợ hãi Doanh Tử Giặc mưu lược và lòng can đảm. Trên thực tế, cho dù là đối mặt với mạnh mẽ Doanh Chính, Yến Đan cũng chưa từng có e ngại qua. Yến Đan đang e sợ chính là thiên hạ lại xuất hiện một cái Doanh Chính, một cái có thể trong tương lai đem Tần quốc thống trị tiếp tục kéo dài Doanh Chính. Đó mới là đáng sợ nhất. Có lẽ đây mới là hắn không để ý đến thân phận bại lộ, cũng phải ở chỗ này chu diệt Doanh Tử Giặc nguyên nhân thực sự. Yến Đan rút ra trong tay mặc mi, hướng về sườn núi cách đó không xa phương bắc nơi đóng quân vào tới. Yến Đan phía sau, hơn 300 tinh nhuệ mực hiệp theo sát phía sau. Bọn hắn đều là vì Yến Đan như thiên lôi sai đâu đánh đó hảo hiệp chi sĩ, đối với Tần quốc có cựu hận thấu xương, đã sớm đem sinh tử không để ý. Yến Đan đối với Doanh Tử Giặc 3000 nhân mã trải qua tỉ mỉ quan sát, hắn tin tưởng lấy hắn tự mình dẫn hơn 300 tử sĩ, nhất định có thể đem hắn chu diệt ở chỗ này. Thật sợ hãi. Có người đã giết tới. Nơi này quá nguy hiểm, nhanh lên một chút chạy trốn a. Mụ mụ nha. Người nơi này tốt dã man. Doanh Tử Giặc 3000 nhân mã quân kỷ lỏng lẻo trình độ ngoài Yến Đan dự liệu. Đối với quân đội sức chiến đấu, thấp nhất kém miêu tả không quá mức dễ dàng sụp đổ. Mà Doanh Tử Giặc binh mã, thậm chí còn không cùng Yến Đan tiếp xúc được, liền bỏ lại bọn hắn chủ soái, cưỡi ngựa trốn xa. Bọn hắn đúng là binh sĩ sao? Doanh Tử Giặc liền muốn dựa vào như vậy 3000 người, công diệt Sở quốc. To lớn hoang đường cảm giác tập thượng tâm đầu. Chỉ là Yến Đan cũng không có thời gian lo lắng, bởi vì Doanh Tử Giặc chủ trướng đã gần ngay trước mắt. Tiến hay là không vào? Dễ dàng như thế đạt đến mục tiêu, thật sự là để Yến Đan không thể không nghi ngờ.
cự tử, bên trong là trống không. Phía sau Yến Đan Mực Hiệp trước một bước xông vào, cấp ra đáp án. Bọn hắn lúc đi ra, trong tay chả mang theo một cái hình dung hèn mọi người. Người là ai? Doanh tử giặc đâu này? Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng. Cái này hình dung hèn mọi người không chút do dự quỳ lạy ở Yến Đan trước mặt, khẩn cầu. Trả lời lời của ta. Là. Cái kia hèn mọi người ngẩng đầu lên, trên mặt vẻ sợ hãi rõ ràng, ta là doanh tử giặc cái kia ác tặc từ lũng tây cướp giật mà đến. Bởi vì ta rất biết kể chuyện cười, cho nên được doanh tử giặc lưu tại bên người hầu hạ hắn. Liên ở trước đây không lâu, một người phụ nữ đi tới doanh tử giặc nơi đóng quân, cùng hắn nói rồi chút lời nói, doanh tử giặc liền vội vàng trốn. Nữ nhân? Cái gì nữ nhân? Yến Đan hỏi. Ta không biết. Đó là một người dáng dấp nữ nhân rất xinh đẹp, ta lúc đó tại ngoài trướng, chỉ loáng thoáng dập dờn nghe doanh tử giặc gọi người phụ nữ kia gọi đông đúng, là đồng quân. Phù phù, xét đánh ngang thai. Cái kia hải tử lời nói như là xét đánh ngang thai đánh vào Yến Đan trong đầu. Phi Yên, ngươi cuối cùng còn là phản bội ta sao? To lớn đau đớn cảm giác xé rách trong lòng, Yến Đan tâm tư rất đau. Kế tiếp biến hóa lại để người ở tại tràng bất ngờ. Liên ở Yến Đan thất thần trong ngay mắt, cái kia hình dung hèn mọn người đột nhiên làm khó dễ. Cái kia tiểu tụy hai tay của ám xúc kinh lực, một trưởng đánh về phía Yến Đan. Yến Đan không hổ là đương đại nắm chắc cao thủ, cảm thấy sắc ý, vội vã biến hóa thân hình, muốn tránh được một trường này. Ngắn ngủn mấy tấc khoảng cách, cái kia hèn mọn nhân thủ trưởng kính lực lại lần nữa tăng vọt, tốc độ cũng đề cao không biết mấy lần, hiện ra cao thủ hàng đầu thực lực. Rắn cỏ đường kẽ xám, như rồi bông mật, con khỉ một trưởng đánh vào Yến Đan trên người. Con khỉ một kích thành công, cấp tốc thoát ly mực hiệp vây quanh, hung hăng về phía phương xa thoát đi, không chút nào cao thủ hàng đầu phong độ. Xì xì. Trong miệng phun ra miệng to tiên huyết, Yến Đan miễn cưỡng chống đỡ lấy chính mình. Cự tử. Trung quanh mực hiệp lo âu nhìn xem Yến Đan. Nhanh mau bỏ đi. Chính mình nhất thời chủ quan, cục diện đã đến như thế hỏng bét mức độ. Doanh tử giặc trăm phương ngàn kế, sợ là sẽ không như thế đơn giản buông tha chính mình. Chính như Yến Đan sở liệu, ầm ầm ngựa tiếng chân vang lên, cái kia trước kia thoát được không còn một mống 3000 nhân mã, đã lần thứ hai quay lại. Kết kết thật thật giết một cái hồi mã thương. Ba cảm tạ U Minh chạm giết thật to khen thưởng, quyển sách cái thứ nhất chấp sự sinh ra 7. Cảm tạ Diệp Tử số 8 thật to khen thưởng 5. Bốn cảm tạ Dô Ma Vê Đút U ngày nghỉ đại đại, hán vệ nói đại đại, khẽ dương lên theo gió đại đại, trên giấy tế nói đại đại, hỏi phong trèo lên rừng đại đại, thất dạ tương đại đại, đẹp giỏi gột đại đại, họa cổ thành chết non đại đại, tiểu bân nho nhã 32 đại đại, võ thần thất dạ đại đại, đặt tên thật là khó a a đi thật to khen thưởng 7. Chương 64, Cảng. Chương 64, Cảng. Tiếng vó ngựa ầm ầm, rung khắp phạm vi vài dặm. Doanh tử giặc 3000 cưỡi ở phía trên vùng bình nguyên suốt đêm truy sát. Rốt cuộc tại Yến Đan tiến vào đông bắc dãy núi trước đó cản lại bọn hắn. Không có doanh tử giặc mệnh lệnh, 3000 kỵ đối với Yến Đan cùng với mực hiệp chỉ là vây mà không kích. Nếu như có người muốn phá vòng vây, bọn hắn cũng chỉ là nắm cung bắn giết mà thôi. Doanh tử giặc đứng ở trên sườn núi, viễn vọng cảnh tượng này. Chỉ là hắn vẫn không có cao hứng bao lâu, liền gặp phải một cái phiền. Đây là một người mắt ngọc mày ngài nữ tử, thân mang áo quần dài màu lam, tóc dài thấp bó, đường một cây châm cài tóc, khắc xuyết ám bảo thạch màu lam đồ trang sức. Người cứ như vậy đứng ở doanh tử giặc cách đó không xa, một đôi xinh đẹp con mắt theo dõi hắn, ám bao hàm lửa giận. Vị này xinh đẹp đại tỷ tỷ, xưng hô như thế nào? Doanh tử giặc trước tiên chào hỏi, dương lên tự tin mỉm cười. Thành thật mà nói, doanh tử giặc có phần chột dạ. Nữ nhân này có thể thông qua tầng tầng thủ vệ, đi tới nơi này, cái này bản thân liền là một chuyện khó mà tin nổi. Cô gái kia nhẹ nhàng cúi đầu, do tính mà động giữa tự có nhất cổ cao quý xuất trần khí chất, âm dương gia diễm phi tham kiến thập tứ công tử. Hoa nha. Doanh tử giặc lần này yên tâm. Dù sao Yến đang ngay tại chính mình trên tay, nữ nhân này hẳn là sẽ không làm chuyện khác người gì. Không biết Đông quân đại nhân giá lâm nơi này, để làm gì? Doanh tử giặc giả vờ không biết, hỏi. Ta tới nơi này, là khẩn cầu thập tứ công tử có thể thả mặc ra cự tử Yến Đan. Diễm Phi tuy rằng trong lòng sốt ruột, lo lắng Yến Đan tình hình, nhưng mà người ngôn từ bên trong thủy chung là không nhanh không chậm. Được rồi. Ra ngoài Diễm Phi ý liệu, không có nghi vấn, cũng không có từ chối, doanh tử giặc phi thường sảng khoái đáp ứng rồi người. Diễm Phi cùng sau lưng doanh tử giặc, từ từ hướng về phương xa Yến Đan mà đi. Công tử không hỏi thiếp thân vì sao phải cứu mặc gia cự tử. Ngươi không phải là Yến Đan thê tử sao? Chuyện đương nhiên trả lời, tiết lộ lại là một sự thật. Doanh tử giặc đối với âm dương gia sự tình nhược chỉ trưởng. Diễm Phi không dám khinh thường trước mắt trẻ con, từng bước đi theo phía sau của hắn, không tiếp tục nói nữa. Một tiếng hiệu lệnh, cái kia 3000 kỵ hình thành vòng vây tách ra một cái vết xước. Doanh tử giặc mang theo thị vệ còn có Diễm Phi đi vào. Đan, ngươi làm sao vậy? Diễm Phi một mắt liền trông thấy bị trọng thương nửa nằm dưới đất Yến Đan. Người tiểu chạy tới, muốn đi vào kiểm tra Yến Đan thương thế. Trả lời người thì còn lại là còn sót lại mười mấy dư mực hiệp lưỡi đao cùng Yến Đan lánh khốc lời nói. Không cần tại đây giả mù sa mưa, Đông quân đại nhân. Ta bây giờ bộ dáng này, chẳng lẽ không phải bái ngươi ban tặng sao? Đan, ta là tới cứu ngươi. Ngươi vì sao nói như vậy?
Cứu ta?
Đi theo Đại Tần thập tứ công tử cùng đi cứu ta sao?
Yến Đan nói tới chỗ này, trong giọng nói hỏa khí ứa ra.
Yêu càng sâu, thương cũng là càng đau nhức.
Giữa hai người hiểu lầm như vực sâu kẽ nứt giống như càng lúc càng lớn.
Yến Đan đã từng làm con tin, được ở lại tại Hàm Dương.
Khi đó, Âm Dương gia vì tìm kiếm Thương Long thất túc bí mật, cố ý phái Đông Quân Diễm Phi đi vào.
Không nghĩ tới, đây cũng là tiền mất tật mang.
Không chỉ Thương Long thất túc bí mật không có tìm được, liền người đều chạy theo.
Thế nhưng, Yến Đan đối với thân phận của Diễm Phi, từ đầu tới cuối duy trì như có như không cảnh giác.
Loại này cảnh giác bởi vì Lục Chỉ Hắc Hiệp chết đi mà bị vô hạn phong to.
Cho tới hôm nay cắt đứt, mà dẫn đến hai người này cắt đứt kẻ cầm đầu, Doanh Tử Giặc đang tại cách đó không xa, cầm bánh ngọt, say sưa thích thú nhìn xem trận này tiết mục.
Thần nữ có tâm, Thương Vương không động.
Diễm Phi càng là giải thích, Tiến Đan lại càng không tin.
Thẳng đến cuối cùng, tình cảnh đã lạnh xuống.
Hai người không nói chuyện, chỉ còn lại tàn phong thổi, lạnh dương hình một mình.
Trong thời gian này, bởi vì lửa giận trên người, Tiến Đan thương thế lại nghiêm trọng hơn rồi.
Mở ra lỗ hổng, để người của Mặc ra đi.
Nhìn xem trận này tiết mục kết thúc, Doanh Tử Giặc phát ra mệnh lệnh.
Dưới tay hắn 3000 kỵ cũng rất trung thực thi hành mệnh lệnh của hắn, tại đi về đông bắc dãy núi phương hướng tạo thành một cái hành lang.
Tiến Đan nhìn qua Doanh Tử Giặc, đối thủ này chả chỉ là một cái khuôn mặt thanh tú trẻ con mà thôi.
Nhưng mà như vậy cái trẻ con, khiến hắn lặp đi lặp lại nhiều lần bị thất bại tư vị.
Tiến Đan như có thâm ý liếc mắt nhìn Doanh Tử Giặc, thập tứ công tử, chúng ta sau này còn gặp lại.
Gặp lại.
Doanh Tử Giặc giơ giơ hai tay, không mang đi một tháng mây.
Đối mặt với người yêu hiểu lầm cùng không rõ, Diễm Phi tâm tư mệt chết đi.
Diễm Phi vốn định muốn đi theo Yến Đan đồng thời rời đi, chiếu cố hắn.
Nhưng mà Yến Đan cái kia ánh mắt lạnh lùng sâm sâm đề phòng, Chu Vi Mặc giả địch ý làm cho nàng bỏ đi cái ý niệm này.
Yến Đan đám người trước khi đi thời khắc, Diễm Phi đối với bên cạnh hắn Mặc giả phân phó nói, Yến Đan thương thế rất nặng, có thể trị liệu người của hắn chỉ có thầy thuốc Đoan Mục Dung.
Bởi vì niệm đầu bệnh nặng, người đã về tới Thiên Nam núi dưới biển, các ngươi có thể đi nơi đó tìm tới người.
Đưa mắt nhìn Yến Đan đám người đi xa, lại quay đầu, Diễm Phi nhìn xem Doanh Tử Giặc sắc mặt không tán.
Mà giờ khắc này, Doanh Tử Giặc binh mã cũng đã đi xa, bên cạnh hắn chỉ còn dư lại giải rác mấy người.
Ngươi đã sớm biết, thập tứ công tử.
Ai ôi ta đi, cái này tỷ tỷ sẽ không qua cầu rút ván đi.
Yến Đan không tín nhiệm ngươi, cũng không phải là bởi vì nguyên nhân của ta.
Một câu nói đánh nát Diễm Phi hết thể kỳ vọng cùng ý chí chiến đấu.
Người hai con mắt thảm đạm, túi đầu không nói.
Diễm Phi quay người sang, giờ khắc này đã không có cùng Doanh Tử Giặc tác chiến ý chí.
Ngươi chỉ muốn trốn xa, yên lặng đi theo Yến Đan bên người, bảo vệ hắn, chiếu cố hắn.
Ngươi chuẩn bị đi đâu?
Yến Đan ở đâu?
Doanh Tử Giặc mở miệng, ngăn trở đem muốn rời khỏi Diễm Phi.
Ngươi muốn nói cái gì?
Ngươi liền không kỳ quái, ta vì sao sẽ biết Yến Đan muốn ám sát ta, rất sớm liền trốn xa.
Doanh Tử Giặc cười cười, nói ra một cái bất kể là Yến Đan vẫn là Diễm Phi đều không để ý đến vấn đề.
Cái kia mười mấy người bên trong có Tần Quốc gian thế.
Diễm Phi quay người sang, nhìn xem Doanh Tử Giặc, trên mặt là bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu lộ.
Ta muốn nói là, Yến Đan giờ phút này tính mạng tại trong tay ta.
Doanh Tử Giặc cười cười, tựa hồ muốn nói một cái không chuyện ghê gớm gì như thế.
Ngươi.
Diễm Phi nội lực phóng ra ngoài, long du khí phân tán, biến ảo thành một đôi như có thực chất hai cánh.
Sát khí ngập trời nổi lên, phảng phất trong khoảnh khắc, người liền đem lấy Doanh Tử Giặc thủ cấp.
Chỉ là, cái kia một đôi tay khoảng cách Doanh Tử Giặc nơi cổ họng một tấc nơi trùng quy vẫn là ngừng lại.
Diễm Phi đối mặt Yến Đan lúc là hoa si, nhưng mà mặt đối những người khác lúc lại không phải như vậy.
Ngươi muốn thế nào?
Rất đơn giản, ta muốn ngươi vì ta hiệu lực.
Vì ngươi hiệu lực?
Làm như vậy đáng giá sao?
Diễm Phi rất rõ ràng, người giờ phút này thân phận, Âm Dương gia kẻ phản bội.
Nếu là Doanh Tử Giặc yếu làm hiệu lực, như vậy liền mang ý nghĩa hắn đứng ở Âm Dương gia đối diện.
Một bên chỉ là một cái kẻ phản bội, mà một bên khác lại là cả Âm Dương gia.
Doanh Tử Giặc lẽ nào liền cái này cũng không phân biệt được sao?
Diễm Phi thấy Doanh Tử Giặc vẻ mặt kiên định, lại là không giống đang nói đùa.
Người đưa mắt viễn vọng, khắp nơi trống trải, nhất cổ mệt nhọc cảm giác dâng lên cả người.
Cả ngày đối mặt với chính là Âm Dương gia truy sát, còn có người yêu hiểu lầm, người thật sự rất mệt mỏi.
Thiếu niên nụ cười như trước thuần túy, có lẽ hắn có thể đủ tạm thời vì chính mình cung cấp một cái nghỉ ngơi cảng.
Diễm Phi thở dài, nói ra, ngươi nếu như có thể cứu Yến Đan, ta liền đáp ứng ngươi.
Một lời đã định.
Đợt bản bảo bảo năm nay 14 tuổi.
Ba cảm giác tạ Lam Phi tuyết đại đại, thiên sứ 12 cánh đại đại, họa cổ thành chết non đại đại, cô độc như bóng đại đại, tiểu tề vô địch 6520-62511 đại đại. Hỏi phong trèo lên rừng đại đại, đáng hận tiểu thâu đại đại, tâm phiêu biết bao về đại đại, tinh vũ ngàn chi hạ đại lớn, vui cười tiểu đệ đại đại, trên giấy tế nói đại đại, con thỏ nhỏ không một đại đại, đây là trẻ trung đạo đại đại, đẹp giỏi gột đại đại, lộ trình mê man, thật to khen thưởng năm.
Chương 65, bị bắt.
Chương 65, bị bắt.
Cô phong thanh quắc, vân hải lượn lờ.
Thiên Nam núi dưới biển, thầy thuốc trọng địa.
Nơi này chính là các đời thầy thuốc đệ tử thanh tu chi địa,
trên núi che kín kỳ hoa dị quả, sinh tồn chân cầm dị thú. Sườn núi trong lúc đó, một tòa đình viện đứng thẳng. Một người quần vải quần áo nữ tử chính ở trong viện sát thuốc. Nữ tử khuôn mặt thanh lệ, ghim lên một bó mảnh đuôi ngựa, mang theo đằng màu tím cùng màu trắng giao nhau khăn đội đầu. Cô gái này chính là Mặc gia thống lĩnh Đoan Mục Dung. Dung Nhi, Dung Nhi. Ra mua giọng nữ tử trong phòng truyền ra, Đoan Mục Dung rót một chén thuốc, bưng đi vào trong phòng nhỏ. Sư phụ, ngươi thức dậy làm gì? Đoan Mục Dung tiến lên đỡ sư phụ của nàng nhậm đầu, thanh chén thuốc bưng đến bên miệng của nàng, biểu hiện thân thiết. Sư phụ uống thuốc rồi. Nhậm đầu lắc lắc đầu, cũng không có uống chén này thuốc. Thầy thuốc khó tự ý ỉa, vi sư bệnh tình chính mình rất rõ ràng, đã là dược thạch vô hiệu rồi. Sư phụ, ngươi đừng nói như vậy, sẽ tốt lên. Đoan Mục Dung lời an ủi, nhậm đầu trong lòng hiểu rõ, dừng một chút, người mở miệng nói ra, Dung Nhi, ngươi gia nhập Mặc gia. Đoan Mục Dung bưng chén thuốc tay run lên, các nàng thầy trò hai người rốt cục vẫn là nói đã đến cái đề tài này. Đúng, sư phụ. Đoan Mục Dung cũng không mong muốn lừa gạt mình sư phụ, người xuống núi lịch lãm thời gian, bền chắc Yến Đan cùng Yến Thái Tử Phi, liền như vậy gia nhập vào Mặc gia, đã trở thành Mặc gia trẻ tuổi nhất thống lĩnh. Thiên hạ bạc trắng, duy ngã độc hắc. Phi công Mặc Môn, kiếm ái bình sinh. Niệm đầu nhẹ nhàng thì thầm, nhìn xem Đoan Mục Dung, Dung Nhi, ngươi là trong nóng ngoài lạnh tính tình, Mặc gia hiệp nghĩa vi hoài, có lẽ nơi đó mới thật sự là thích hợp địa phương của ngươi. Sư phụ. Nhưng, cái này cũng là ta lo lắng nhất địa phương. Niệm đầu quan ái vuốt ve Đoan Mục Dung sợi tóc, thiên hạ ngày nay đại loạn, chư tử bách gia mây gió dung chuyển. Cho dù là luôn luôn trung lập Mặc gia, cũng không cách nào đặt mình ngoài sự việc. Làm một danh y kẻ người, vốn hẳn nên tránh đi những này phân tranh. Nhưng mà ngươi. Sư phụ niệm đầu cuối cùng là không hề nói tiếp, người chỉ là tại lo lắng, Đoan Mục Dung sau này thời kỳ sợ là muốn ăn rất lớn đau khổ. Nhớ kỹ, vĩnh viễn không nên yêu cái trước lấy kiếm mà sống nam tử. Đây là vi sư cuối cùng tố cáo. Niệm quả thực bệnh tình rất nặng, không qua mấy ngày liền buông tay nhân gian. Đoan Mục Dung thu thập chút quần áo, liền xuống núi rồi. Thân là Mặc gia thống lĩnh, Đoan Mục Dung lấy y thuật cao siêu tăng trưởng, thâm thụ trọng nhiều Mặc gia con cháu kính trọng. Bởi vậy, người lần này trở về thầy thuốc, có không ít Mặc gia con cháu tự phát vì bảo vệ người đi theo đến đây. Chỉ là, Đoan Mục Dung tại chân núi khách xá bên trong lần nữa nhìn thấy bọn hắn lúc, bọn hắn tất cả đều biến thành nằm dưới đất thi thể. Không kịp ngạc nhiên cùng sợ hãi, Đoan Mục Dung bắt đầu tỉnh táo kiểm tra lại máu này tanh chi địa. Trên đất vết máu vẫn là đỏ tươi, trên thi thể vẫn có hơi ấm, hẳn là chết đi không lâu sau. Đoan Mục Dung thầm nghĩ nơi đây không thể ở lâu. Đứng lại. Đoan Mục Dung chả không hề rời đi bao lâu, đã bị người chặn lại xuống. Người là ai? Là thầy thuốc đệ tử sao? Trước sau tổng cộng có 4 người, đều là cầm kiếm kiếm khách, bọn hắn đồng thời vây Đoan Mục Dung, ép hỏi. Chỉ là thoáng qua trong lúc đó, bọn hắn liền đều nằm xuống, mỗi trên thân người chả cắm vào mấy cây ngân châm. Đoan Mục Dung nhìn bọn họ, trong lòng kỳ quái, chỉ bằng mấy người này thân thủ tại sao có thể là cái kia một đám mực hiệp đối thủ? Ai? Âm thanh đến chấm đến, Đoan Mục Dung không chỗ nào bất lợi ngân châm lại bị trong rừng ẩn núp người rũa ra hai ngón tiếp được. Thật nhanh châm pháp, đáng tiếc chả không có luyện đến nơi. Đó là một cái toàn thân quấn ở áo bào đen bên trong người, thanh âm kia vừa mịn lại sắc bén, mưa hoa ngân châm, thầy thuốc niệm quả thực độc môn ám khí, tại sao sẽ ở trên tay của ngươi? Ta không phải đối thủ của người này. Đoan Mục Dung trong lòng trong nháy mắt cho ra cái kết luận này. Người hai đầu gối hơi cong, hai tay ngón tay cũng 6 cái ngân châm, cẩn thận đề phòng, bất cứ lúc nào chuẩn bị chạy trốn. Người kia đi từ từ gần Đoan Mục Dung, xem trên mặt đất thủ hạ mình thi thể, thoá mạ nói, một đám rất rưởi. Người muốn thế nào? Đối phương vô tình cùng lãnh huyết, vượt ra khỏi Đoan Mục Dung ý liệu. Để ta đoán một chút, ngươi là niệm quả thực chuyên nhân. Người kia không chút hoang mang nói. Đúng thì thế nào? Niệm đầu người nàng đâu này? Hừ. Đoan Mục Dung không hề trả lời, 6 cái ngân châm cũng xuất. Sau khi đánh xong, người liền hướng về sau lưng rừng rậm bỏ chạy. Muốn chạy? Ngươi chạy, ta làm sao hướng về Triệu Cao đại nhân giao cho? Người kia theo sát phía sau, Đoan Mục Dung y lý thuật cao siêu, nhưng mà, võ công lại là thường thường, ngoại trừ một tay ngân châm ám khí, cũng không có gì đáng giá ca ngợi địa phương. Mà đối phương nhưng là nhất lưu cao thủ, bất kể là thân pháp vẫn là khinh công, Đoan Mục Dung cùng hắn so với đều chênh lệch rất xa. Rất nhanh, Đoan Mục Dung liền bị hắn bắt. Thiên Nam núi dưới biển chính là thầy thuốc trọng địa, mặt trên cơ quan trồng chất, tràn đầy kỳ hoa dị quả, chân cầm dị thú đồng thời, cũng là độc trùng độc thảo đầy đất. Triệu Cao thủ hạ không hoàn toàn chắc chắn, cũng không dám vội vàng thượng đi bắt niệm đầu. Triệu Cao thủ hạ bắt lại Đoan Mục Dung nơi cổ họng, đem hắn nâng lên. Nói, niệm đầu ở nơi nào? Đoan Mục Dung rẽ rủa thời gian, bên hông một khối màu trắng đông tơ lụa hạ xuống. Tang bố, là ai chết rồi? Phải hay không niệm đầu? Triệu Cao thủ hạ không một chút nào thương hương tiếc ngọc, trong tay cường độ càng lúc càng lớn, muốn ép hỏi ra kết quả. Đoan Mục Dung hoa dung thất sắc, thanh lệ trên mặt bởi vì mất máu mà trở nên trắng bệnh. Chỉ là bất kể như thế nào, người từ đầu đến cuối không có hé răng. Triệu Cao thủ hạ thấy ép hỏi không ra kết quả, một trưởng đi xuống đánh bất tỉnh Đoan Mục Dung. Đoan Mục Dung hôn mê trong lúc đó, cảm giác bị người vác ở trên vai, mơ hồ trong lúc đó, chỉ nghe người kia nói. Đều là Doanh Tử Giặc tên con kia, thanh cảm bấy tinh nhuệ đều cho điều đi rồi. Làm hại loại này việc nặng, cũng phải nhà ta tới làm. Sau 3 ngày, Mặc Gia Đạo Trích cùng với mấy cái mực hiệp rốt cuộc chạy tới nơi này. Men theo một ít manh mối, Đạo Trích rất nhanh tìm tới Đoan Mục Dung thất thủ bị bắt địa phương. Đạo Trích không hổ là ngoại trừ Trương Hàm gia Tần thì người thứ nhất trinh thám, rất nhanh sẽ suy đoán ra được tình huống lúc đó. Dung cô nương trừ đi cái này bốn tên sát thủ sau đó chắc hẳn gặp càng mạnh đối thủ, thất thủ bị bắt được rồi. Cái này là ai làm? Đạo Trích sau lưng mực hiệp hỏi. Đương nhiên là Doanh Tử Giặc tên khốn kia rồi. Trừ hắn ra, còn có ai có thể điều động những cạm bẫy này sát thủ, lại có ai sẽ như vậy trăm phương ngàn kế yếu đối phó chúng ta Mặc Gia? Đạo Trích rất là khẳng định nói. Được rồi. Doanh Tử Giặc bất chi bất giác lại hạ thương rồi. Cự tử bị trọng thương, Đoan Mục thủ lĩnh lại bị người bắt, chúng ta nên làm gì? Đạo Trích sau lưng mực hiệp lo lắng nói ra. Như vậy đi. Ta đi đầu một bước, tra xét Dung cô nương tung tích. Các người đi vào thông báo tiểu cao, nói cho hắn nơi đầy tình hình. Là, thủ lĩnh. Cảm tạ Dô Ma Vê Đút Vung ngày nghỉ đại đại, đoạt thiên, lù sở thật to khen thưởng. Cảm tạ Đường Đường Việt Na đại đại, thư hữu 1405-1007-1407-884 đại đại, cô độc như bóng đại đại, khẽ dương lên theo gió đại đại, chim bay đại đại. Lộ trình mê man, đại đại, trong sách tù mộng đại lớn, hỏi phong trèo lên rừng đại đại, lộ trình mê man, đại đại, họa cổ thành chết non đại đại, hồi ức đại đại, quản hắn xuân hạ thu đông đại đại, gió lâm tiểu vũ đại đại, trên giấy tế nói đại đại, ta yêu nói lắp thật to khen thưởng ba. Chương 66, chim non hổ. Chương 66, chim non hổ. Nam Dương, huyện thành. Hôm nay trời trong nắng ấm, dương quang phổ chiếu. Nam Dương quận bên trong lớn nhỏ con trước, tất cả thành chú quân quan quân đều tại vùng ngoại ô xếp thành hàng, cung kính chờ đợi. Mà ở đội ngũ này người đầu lĩnh, nhưng là bên trong xà phủ khiến Triệu Cao. Tinh kỳ không triển khai, cổ nhạc không thể hiện, mọi người chờ đợi, chỉ là bởi vì đang đợi trận này đại hí nhân vật chính. Triệu Cao đứng ở đội ngũ phía trước nhất, đã phơi 3 canh giờ thái dương, nhưng mà nhân vật chính của tuần vui này, Doanh Tử Giặc vẫn không có đến. Lấy Triệu Cao cấp bậc, vốn là không đủ đứng ở đội đầu nơi. Nhánh này thật dài trong đội ngũ quan tức so với hắn lớn có khối người. Nhưng Triệu Cao chính là Tần Vương bên người nhất được tin cậy tâm phúc. Lại là Doanh Tử Giặc chỗ phái đến đây huyện thành chuẩn bị trọng yếu nhân viên. Bởi vậy, Trư Văn Võ đem hắn xếp vào vị trí đầu não. Kỳ thực, đối với mọi người đề cử, Triệu Cao trong lòng vốn là cự tuyệt. Nếu có thể, hắn cũng muốn yếu Xương Bình Quân như thế, cao ốm không đến. Chỉ là, hắn không làm nổi. Xương Bình Quân chính là tam triều lão giả, hắn cao ốm không đến, mọi người cho dù trong lòng hội nói thầm hai câu, thế nhưng ngoài miệng cũng tuyệt đối không dám nói gì. Thân phận của hắn thấp kém, lại là không thể giống như Xương Bình Quân sĩ diện. Cái này cực khổ phái đi. Cũng chỉ có hắn Triệu Cao tiếp nhận. Triệu Cao nội lực thâm hậu, một thân tu vi càng là hiện thời ít người có thể sánh kịp. Bất kể là thị lực vẫn là nhĩ lực, cũng không phải người tầm thường có thể so với. Bốn phía trống trải, ầm ầm thanh âm, tinh tế truyền đến. Triệu Cao vi vi quay đầu, ở đây tuyệt đại đa số người đều không có phát hiện, ngoại trừ đứng sau lưng hắn bên phải một vị đại hán, Nam Dương quận úy. Tương đối với này chút ít tiếng vó ngựa, càng khiến người ta trực quan cảm nhận được là phương xa thiên địa giao hàng chỗ chậm rãi xuất hiện tinh tế TT điểm đen. Như hoàng như mưa, chậm rãi kéo tới. Tầm mắt từ từ rõ ràng, ban đầu tiến vào mọi người mi mắt chính là vài tên mở đường kỵ sĩ, sau nhưng là thật dài đội kỵ binh ngũ. Doanh Tử Giặc 3000 kỵ, cuối cùng đã tới 3. Chúng thần tham kiến thập tứ công tử. Tinh kỳ phiêu triển khai, cổ nhạc hợp tấu. Nam Dương chúng văn võ trong nháy mắt đều quỳ xuống lạy, mà Doanh Tử Giặc điều khiển tiểu mã câu, đi tới văn võ đội ngũ trước đó. Doanh Tử Giặc gần tại mắt thấy, Triệu Cao thậm chí có thể cảm giác được hắn cái kia thất ngựa con hầu gia cấp kính hơi thở. Nhưng Triệu Cao phục trên đất, nhưng cũng không dám ngẩng đầu. Doanh Tử Giặc làm chủ, hắn Triệu Cao làm nô tài. Dù cho Triệu Cao có 100 loại thủ đoạn có thể mang trước mắt Doanh Tử Giặc đưa vào chỗ chết, thế nhưng ở bề ngoài lại là một mực cung kính. Đều đứng lên đi. Không vang lại là đầy đủ rõ ràng tiếng nói xuyên qua, tất cả mọi người hành lễ sau đó đứng lên. Người già sao người? Doanh Tử Giặc đối với Triệu Cao sau lưng một gã đại hán hỏi. Đây là một vóc người khôi ngô, đại hán râu ria sồm soàm. Hắn lông mày rậm mắt to, mặt chữ quốc, mặc chính là đại tần trong quân chế tạo khôi giáp, khí vũ bất phàm. Thần Nam Dương quận úy Nhâm Hiêu tham kiến thập tứ công tử. Ồ, vừa vì quận trưởng, trưởng một quận chi quân chính, ta nhưng được thi cử ngươi. Công tử nhưng thi không sao, ta Nhâm Hiêu có một vấn đề trả lời không được, cái này Nam Dương quận úy trước lúc này hướng về vương thượng xin nghỉ. Nhâm Hiêu phong khoáng nói. Nhâm Hiêu, công tử trước mặt, không được vô lễ. Nói chuyện là một cái lao đầu, xem hóa trang hẳn là Nam Dương quận thủ. Không sao, không sao. Doanh Tử Giặc cười cười, hỏi, ngươi cũng biết Nam Dương quận trên dưới tất cả thành chủ quân, tổng cộng có mấy người? 50.000. Người có thể xài được bao nhiêu? Cái này Nhâm Hiêu dừng một chút, biểu hiện do dự, hắn không biết Doanh Tử Giặc cái này như có thâm ý lời nói đến tuột cùng là có ý gì. Cái kia Nam Dương quận thủ nghe thấy Doanh Tử Giặc lời ấy, trong lòng ngạc nhiên, ẩn giấu ở rộng lớn trong tay áo hai tay của không hăng hái đang run rẩy. Doanh Tử Giặc, hắn là phát hiện xảy ra điều gì rồi hả? Thấy Nhâm Hiêu không đáp, Doanh Tử Giặc chất vấn, Nhâm tướng quân, thân là ta Đại Tần tướng lĩnh, việc quan trọng nhất là cái gì? Thuần phục Đại Tần, thuần phục vương thượng. Nhâm Hiêu đem câu này từ thời niên thiếu tổng quân lúc liền lưng cổn qua lạn thục lời nói lần nữa hô lên, âm thanh vang vọng chu vi. Rất tốt. Như vậy ta hỏi ngươi một lần nữa, cái này Nam Dương quận trên dưới tất cả thành trú quân bên trong người có thể xài được tổng cộng có bao nhiêu?
30.000.
Nhâm Hiêu không chút nghĩ ngợi phải trả lời đi ra. Còn có 30.000. Doanh Tử Giặc trong lời nói tựa hồ tại thán phục một cái làm cho ở đây rất nhiều văn võ đều đang run rẩy sự thực. Đối với cái này phó khôi hài tình cảnh, Nam Dương quận thủ nhìn xem túi đầu, không dám nhiều lời. Hắn rất muốn chỉ trích Nhâm Hiêu ăn nói linh tinh. Cái này Nam Dương quận bên trong tất cả trong thành 50.000 thủ quân đều là Đại Tần chiến sĩ, đều trung trinh cực kỳ, có những gì có thể dùng không thể dùng. Nhưng mà, đối mặt với Doanh Tử Giặc vui cười khuôn mặt, đối mặt hắn bên người cái kia vài tên thân cao cựu xích ăn mặc tinh giáp hùng tráng như núi thị vệ. Nam Dương quận thủ nhưng trong lòng làm sao cũng không nhắc lên được dũng khí, đại nghĩa lẫm nhiên nói lời như vậy, chỉ là tại trong lòng sâu kín thầm than, cái này Nhâm Hiêu, thực sự là lợi hại a. Ta nếu nói là cho ngươi nhất theo cái này 30.000 nhân mã, đi vào đánh xuống Sở Quốc Bình Dư, ngươi cần bao nhiêu thời gian?
1 tháng.
Nhâm Hiêu cúi đầu, không để ý tới cái này ánh mắt của mọi người, kiên định nói ra. Ta liền cho ngươi 1 cái tháng, nếu là ngươi không hạ được cái này Bình Dư thành, làm sao bây giờ?
Cam tâm quân pháp xử trí.
Được. Doanh Tử Giặc xuống ngựa, lôi kéo Nhâm Hiêu, mang theo của mình hơn 100 tên hộ vệ tiến vào huyện thành bên trong. Mà hắn 3.000 kỵ, thì tiến vào từ lâu vì bọn họ chuẩn bị xong trong quân doanh. Triệu Cao từ đầu đến cuối đều sẽ cảnh tượng này xem ở trong mắt, hờ hững không nói. Hắn dập khuôn từng bước, cùng sau lưng Doanh Tử Giặc, trong lòng cười gằn, thuần phục Đại Tần, thuần phục vương thượng. Ý tứ trong lời nói là, cái này Nam Dương quận bên trong còn có 20.000 thủ quân không phải như vậy thuần phục Đại Tần, không phải như vậy thuần phục vương thượng sao? Ngoài thành phát sinh tình hình, rất nhanh liền truyền đến Sương Bình Quân trong tai. Chỉ là khi đó, hắn chả nằm trên giường. Sương Bình Quân nói bệnh hắn, nhưng chính hắn cũng không biết là thật nghỉ bệnh. Từ khi đạt được Mặc Gia Cự Tử đánh lén ban đêm Doanh Tử Giặc thất bại, trọng thương chạy trốn tin tức sau đó Sương Bình Quân liền bị bệnh, liền một mực ở trong phủ tĩnh dưỡng. Mặc Gia ám sát Doanh Tử Giặc cụ thể chi tiết nhỏ Sương Bình Quân cũng không biết, nhưng Yến Đan chính là thiên hạ nắm chắc cao thủ, tùy thân lại mang 300 tên tinh nhuệ mực hiệp. Dựa theo đạo lý tới nói, đây là kiên quyết sẽ không thất thủ. Nhưng là, sự thực lại là tàn khốc. Doanh Tử Giặc bên cạnh, đến tột cùng tụ tập như thế nào sức mạnh đáng sợ. Sương Bình Quân trong lòng do dự bất định. Sau đó, liền là Kim Thiên Thành bên ngoài tình cảnh này. Sương Bình Quân tự nhiên biết, cái này Nam Dương quận trong, các cấp quan lại bên trong có không ít đều trong bóng tối trung thành với hắn. Đây là hắn từng ấy năm tới nay, tự Hiếu Văn Vương sau khi chết, gạt Hoa Dương Thái Hậu, gạt Lã Bất Vi, gạt Doanh Chính, trong bóng tối bồi dưỡng quân cờ. Nhưng là hôm nay, Doanh Tử Giặc ở ngoài thành cái kêu ý nghĩa lời nói không rõ lời nói, thật đúng là khiến hắn kinh hãi không thôi, thiếu một chút liền muốn sớm khởi sự rồi. Cao thâm khó lường, cho dù ngoài miệng không muốn nói như vậy, nhưng là Sương Bình Quân trong lòng không thừa nhận cũng không được, cái này Doanh Tử Giặc càng ngày càng có Doanh Chính mấy phần phong độ rồi. Đó là hắn tuyệt đối không muốn nhìn đến. Thiên hạ này tuyệt đối không thể xuất hiện 2 cái Doanh Chính. Đại Tần cho dù cuối cùng thống nhất thiên hạ, leo lên cái kia chí tôn vị trí người cũng chỉ có 1, cái kia chính là nắm giữ Sở Quốc Vương thất huyết thống công tử Phù Tô. Như thế, liền để lão phu đến tiễn trừ con này chim non hổ đi. Sương Bình Quân trong mắt lóe ra âm u lệ vẻ, trên mặt thường hồng vẻ dâng lên. Trong nháy mắt, cái kia quấn ốm đau giường đã lâu thân thể lại tràn đầy sức mạnh. DS tuần này tinh đã dùng hết, không cách nào nữa thêm tinh. DS 2. Cầu đề cử, cầu thu có 3. 4 cảm tạ U Minh Trạm giết thật to khen thưởng, quyển sách cái thứ nhất đà chủ sinh ra 4. 3 cảm tạ cây đồ bối đại đại, dỗ ma vê đút u ngày nghỉ đại đại, cô độc như bóng đại đại, lộ trình mê man, đại đại, đường đường Việt Na đại đại, hỏi phong trèo lên rừng đại đại, tiểu bân nho nhã 32 đại đại, trên giấy tế nói đại đại, tinh vũ ngàn chi hạ đại lớn, đẹp giỏi gột thật to khen thưởng 4.
Chương 67, cứu viện.
Chương 67, cứu viện.
Huyện thành, ngày xưa Sở Quốc Vương cung.
Loang lổ cổ tường chả có lưu lại dấu vết tháng năm, cửa điện thượng sơn son đã có vẻ đỏ sậm. Cung điện ngày xưa huy hoàng cũng theo Sở Quốc thực lực quốc gia biến mất mà biến mất. Vương cung phần lớn phụ thể kiến trúc bị người dỡ bỏ, chỉ chưa có trung ương chủ thể kiến trúc có thể bảo tồn, lấy tư cách Tần Quốc Tông thất hành cung mà tồn tại. Trước mắt, nơi này lại thành Doanh Tử Giặc ngủ lại chi địa. Doanh Tử Giặc hơn 100 tên hộ vệ tiếp thủ hành cung phòng vệ, lại vẫn nhưng có vẻ hơi không đủ. Chủ điện trong phòng, Doanh Tử Giặc ngồi quỳ chân tại trên giường nhỏ, đầy hứng thú uống trong chén chi uống. Trên bàn bày một bộ sứ chế uống khí, cùng hiện nay thế gian truyền lưu thanh đồng khí không giống, tạo hình nhẹ nhàng, thú tao nhã 10 phần. Diễm Phi ngồi quỳ chân tại Doanh Tử Giặc bên cạnh, vây lò pha trà. Đông Quân đại nhân, mấy ngày qua cảm giác vẫn khỏe chứ? Thân phận của Diễm Phi đặc thù, mà ở Doanh Tử Giặc bên cạnh lại là lấy thân phận của thị nữ lấy tư cách ngụy trang.
Không sai.
Diễm Phi trắng ngó sen tựa trắng đoan vươn tay ra, cầm đồng môi, từ xôi trào trong đỉnh lấy nước, rót vào trên bàn sứ trong chén. Mắt lạnh mùi thơm tràn ngập, đó là trà hương vị. Chỉ là cái này huyện thành bên trong, quần quận sóng ngầm, đã thành hung địa, công tử vì sao trả ngựa nhớ chuồng không đi. Chẳng lẽ Đông Quân đại nhân cũng hiểu được xem tình thế, xem xét hư thực. Dĩ nhiên nhìn ra huyện thành chi địa đã trở thành hung địa. Doanh Tử Giặc tiếp nhận Diễm Phi đưa tới bát trà, khẽ cười nói.
Xem tình thế, xem xét hư thực, đó là binh gia cùng tung hoành gia bản lĩnh. Ta xuất thân Âm Dương gia, xác thực là sẽ không.
Diễm Phi chính mình nâng lên bát trà, khẽ nhấp một cái nước trà. Mùi thơm ngát cực nóng nước trà vào cổ họng, tinh thần sảng khoái, thư hoán mấy ngày liền mệt nhọc cảm giác. Bất quá chúng ta Âm Dương gia, lại hiểu phải xem tinh tượng.
Tinh tượng.
Đối với một khối, Doanh Tử Giặc một mực rất là hiếu kỳ. Chỉ có lớn nhất thiên phú Âm Dương gia con cháu mới có thể đến tầng này, từ phức tạp nhiều biến tinh đồ bên trong tìm được gợi ý trên từ một quốc gia sinh diệt mạnh yếu, dưới tới quần chúng an nguy hỉ nộ. Chỉ nếu muốn biết, ít có thể che giấu chuyện của chúng ta.
Lừa gạt ai đó?
Doanh Tử Giặc trong lòng không tin.
Thật lợi hại như vậy, Âm Dương gia đã sớm xưng bá thế giới.
Chỉ là, tại đây ngàn vạn tinh tượng biến hóa bên trong, chỉ có một người thủy chung là mơ hồ không rõ. Cho dù là Đông Hoàng Thái Nhất, cũng không cách nào tra rõ.
Ai như thế có tiền đồ?
Doanh Tử Giặc cười đùa nói.
Chính là ngươi, thập tứ công tử.
Diễm Phi nhìn xem Doanh Tử Giặc, nghiêm mặt nói.
Ha ha.
Vậy nói rõ các ngươi tu luyện còn chưa đến nơi đến chốn. Ha ha. Doanh Tử Giặc lúng túng cười nói.
Không để ý tới Doanh Tử Giặc nói chêm chọc cười, Diễm Phi tiếp tục nói.
Không chỉ như thế, liền ngay cả nguyên bản rõ ràng tình tượng báo trước, cũng biến thành mơ hồ khó sạch.
Thành thật mà nói, ta vốn là muốn giết ngươi, lấy trừ hậu hoạn.
Ngươi thật sự là quá nguy hiểm.
Doanh Tử Giặc nhăn mặt, làm một cái manh manh biểu lộ, lấy đó người hiền lành.
A a. Nhìn xem Doanh Tử Giặc bộ dáng, Diễm Phi không nhịn được khẽ cười một tiếng.
Công tử.
Ngoài điện, một người gọn nhẹ cầm kiếm chi người đi vào, quỳ lại nói.
Đoan Mục cô nương tiếp đã tới chưa?
Đây là Doanh Tử Giặc phái đi tiếp Đoan Mục Dung thủ hạ, hắn vốn là cạm bẫy tử sĩ, Triệu Cao thủ hạ, bây giờ lại bị Doanh Tử Giặc đảo đi qua.
Chúng ta đi vào thời gian, Đoan Mục cô nương đã bị nhân kiếp đi.
Xem hiện trường vết tích, trước sau có ba nhóm người đi qua nơi đó.
Ồ,
cùng Diễm Phi căng thẳng lo sợ không giống, Doanh Tử Giặc lại là có chút kỳ quái, là ai sẽ đối với Đoan Mục Dung cảm thấy hứng thú như vậy, chẳng lẽ là người của Mặc gia?
Không đúng vậy.
Nếu là người của Mặc gia, Dung cấp sao?
Ngươi nhưng phát hiện chút đầu mối.
Cái này,
thuộc hạ hoài nghi là người một nhà làm.
Người nhà?
Doanh Tử Giặc khẽ lẩm bẩm nói, trong lúc nhất thời có phần không làm rõ được lời này là có ý gì.
Bất quá hắn lập tức phản ứng lại, kiếm kia khách chỗ nói người nhà, đó không phải là cạm bẫy sao?
Ngươi đi xuống đi.
Doanh Tử Giặc phất phất tay, ra hiệu kiếm khách lui ra.
Công tử, ngươi có biết là ai cướp đi Đoan Mục cô nương?
Nhìn thấy Doanh Tử Giặc sắc mặt có biến, Diễm Phi hỏi.
Là Triệu Cao.
Doanh Tử Giặc trong lòng ngạc nhiên, không nghĩ tới cạm bẫy tinh nhuệ đều bị chính mình điều sau khi đi, Triệu Cao vẫn cứ có sức mạnh gạt mình làm dưới sự tình như thế đến.
Thật đúng là không có thể khinh thường a.
Triệu Cao.
Hắn bắt đi Đoan Mục Dung làm cái gì?
Diễm Phi trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra đầu mối gì đến, bất quá Doanh Tử Giặc lại rõ ràng chuyện gì thế này.
Triệu Cao nhất định là vì đưa ta đại đồng chú ý thuốc giải.
Triệu Cao phủ.
Đây chính là ngươi cho ta đáp án, một cái tiểu cô nương.
Triệu Cao cười yếu ớt, nhưng ở bên cạnh hắn lâu ngày tâm phúc đều rõ ràng, đây là hắn quá độ lôi đỉnh trước dấu hiệu.
Cái này nhà ta đi thiên nam núi dưới biển thời gian, niệm đầu đã bị chết.
Bất đắc dĩ, chỉ có thể bắt truyền nhân của nàng trở về.
Đoan Mục Dung giờ khắc này vẫn cứ ở vào hôn mê trong, làm như thế cái tiểu cô nương đến đây, Triệu Cao thủ hạ cũng cảm thấy có phần không tốt báo cáo kết quả.
Bởi vậy, khi nói xong lời này đặc biệt không có sức lực.
Được rồi, liền để người thử xem đi.
Nếu như không được, liền để người biến mất.
Triệu Cao có phần tâm phiền ý loạn, tùy ý xử trí nói.
Từ khi Doanh Tử Giặc đem dưới tay hắn khổng lồ cạm bẫy sát thủ đoàn điều sau khi đi, hắn trong bóng tối làm chuyện gì cũng không như ý. Bên cạnh hắn tuy rằng còn có mấy cái nhất lưu cao thủ chờ lệnh, nhưng là làm lên chuyện tình đến tổng là có chút giật gấu va vai.
Là,
nếu muốn cứu Yến Đan, nhất định phải Đoan Mục Dung sao?
Đi trong cung, Doanh Tử Giặc hướng về Diễm Phi xác nhận nói.
Thế giới hiện nay, tại y y đạo trình độ thượng cao hơn Đoan Mục Dung siêu cũng sẽ không vượt qua 10 ngón số lượng, hơn nữa bọn hắn đại đa số không phải đứng ở tần quốc một phương, chính là tị thế ẩn sâu, trước mắt có thể cứu Đan lúc này lại cũng chỉ có Đoan Mục Dung một người.
Tiến Đan người này duyên lẫn bảo, cũng thực sự là quá kém.
Doanh Tử Giặc không nhịn được nhổ nước bọn.
Triệu Cao là người cẩn thận, thế nhưng lúc này dưới tay hắn nhân thủ túng quẫn, nghĩ đến sẽ không bàng sinh chi tiết.
Hắn muốn tinh luyện thuốc giải, có mấy vị thuốc là tất yếu. Chỉ cần bắt được cái này huyện thành chu vi cái này mấy vị thuốc hướng chạy, là có thể xác nhận Đoan Mục Dung phải hay không khi hắn quý phủ.
Doanh Tử Giặc hơi có chút đắc ý gật gật đầu.
Cái này tiểu trí thương, ngẫm lại thật đúng là có chút tiểu kiêu ngạo đây.
Sau 5 ngày, Doanh Tử Giặc trên tay đã nhận được một phần báo cáo,
một phần Linh Lung Thương hội báo cáo. Sớm tại phạt sở chi trước, Linh Lung Thương hội chuyện làm ăn cũng đã thẩm thấu tiến Nam Dương cảnh nội mỗi cái lĩnh vực. Triệu Cao lại là sẽ không nghĩ tới, bất luận hắn cỡ nào cẩn thận, trước sau cũng sẽ ở Doanh Tử Giặc trước mặt lộ ra sơ sót. Quả nhiên, cái này Đoan Mục Dung liền ở Triệu Cao quý phủ. "Công tử, chúng ta làm sao bây giờ?" Diễm Phi liền ở Doanh Tử Giặc bên cạnh, hỏi. Triệu Cao tu vi không tầm thường, nếu là hắn ở trong phủ, muốn cứu ra Đoan Mục cô nương sợ là không dễ. "Như vậy đi, đêm nay ta sẽ đem hắn đưa tới hành cung đến thương thảo phạt sở chi việc. Ngươi liền thừa đêm ra tay, cấp ra Đoan Mục Dung." "Là." Cảm tạ Tiêu Diêu tự tại tùy tâm bất luận đại đại, theo gió chỗ đại đại, rơi vào phàm trần rơi diệp đại lớn, hoa hạ ý tiểu dân đại đại, lộ trình mê man, đại đại, trong sách tù mộng đại lớn, cô độc như bóng đại đại, Lam Phi Tuyết đại đại, cày đồ bối đại đại, thư hữu 1510-1018-2339-949 đại đại, các loại chờ đại đại, mua kẹo hồ lâu người đại đại, họa cổ thành chết non đại đại, hỏi phong trèo lên rừng đại đại, đầu gió lâu đại đại, nông thôn manh nam thật to khen thưởng ba. Chương 68, diễn thuyết bản thảo. Chương 68, diễn thuyết bản thảo. Đoan Mục cô nương lưu lại manh mối chỉ phải là gian phòng này tòa nhà rồi. Đạo Trích khoác một cái màu đen áo choàng, đứng ở trên một cây đại thụ, ngưng mắt nhìn gian phòng này to lớn ốc trạch. Bên trong xa phủ khiến Triệu Cao phủ đệ. Đạo Trích đoạn đường này đến đây, hao tốn rất nhiều thời gian, cuối cùng đem mục tiêu xác thực ổn định ở nơi này. Chỉ là trong lòng hắn kỳ quái, trải qua mấy ngày nay quan sát, bắt cóc Đoan Mục cô nương chuyện này tựa hồ không có quan hệ gì với Doanh Tử Giặc. Nhưng mà Triệu Cao vì sao lại bắt cóc Đoan Mục cô nương, chuyện này thật đúng là có chút không thể tưởng tượng nổi. Mà đầu mối duy nhất chính là dược vật rồi, đây là Đạo Trích có thể nghĩ tới cùng Đoan Mục Dung tương quan đồ vật. Bởi vậy, Đạo Trích hết sức đã điều tra mấy ngày nay ra vào Triệu Cao trong phủ hàng hóa, quả nhiên phát hiện rất nhiều dược liệu. Cảnh này khiến Đạo Trích càng thêm khẳng định, Đoan Mục Dung ở này trong phủ. Đạo Trích đang chờ đợi cơ hội, có thể tiến vào cái này trong phủ tra xét thanh cụ thể tình hình, giải cứu ra Đoan Mục Dung. Mặt trời lặn về tây, cơ hội này rốt cuộc đến. Bên ngoài cửa phủ, Triệu Cao ngồi cố kiệu ra ngoài phủ. Hắn ăn mặc thập phần trang trọng, xem bộ dáng là chuẩn bị đi nơi nào. Thân là Mặc gia thống lĩnh, người trong giang hồ, Đạo Trích đối với triều đình sự tình không rõ ràng lắm. Bất quá hắn cũng hiểu được, có thể làm cho Triệu Cao cái này tần quốc quyền quý như thế thận trọng người, trước mắt huyện thành bên trong cũng sẽ không có mấy người. 89/10 chính là cái kia Doanh Tử Giặc rồi. Đạo Trích cười cười, hơi nhún chân, tại cự cảnh cây to phía trên một chút mấy lần, bóng người liền tựa như tên lửa bắn ra ngoài, bay qua cái kia thật cao tường đây. Đạo Trích làm dễ dàng liền tiến vào Triệu Cao trong phủ. Phòng vệ thật đúng là thư gian a. Đạo Trích đứng ở phòng thượng nói thượng, Lâm Cao mà nhìn. Lấy Đạo Trích nhãn lực, cái này trong phủ thị vệ bất kể là chất lượng vẫn là số lượng, đều cùng tần quốc quyền quý tấm chiêu bài này không tương xứng a. Đạo Trích trong lòng vui vẻ, xem ra cái này giải cứu Đoan Mục cô nương cơ hội lại nhiều hơn mấy phần. Trong đêm tối, Đạo Trích thân ảnh tại nguyệt khoảng không bên dưới không ngừng lấp lánh, né qua thủ vệ tuần tra, tại Triệu Cao trong phủ tra xét. Doanh Tử Giặc hành cung. Ngươi có biết ta vì cái gì muốn tìm ngươi lại đây? Bên trong xa phủ khiến Triệu Cao đại nhân. Doanh Tử Giặc đứng ở Triệu Cao trước mặt, nhìn xem một mực cung kính hắn, mở miệng nói: "Công tử nhưng có dặn dò, nô tỳ không nếu có không nghe lệnh." Triệu Cao rất là thức thời nói ra, dáng vẻ tựa hồ so với cựu trả kính cẩn nghe theo. Bất quá Doanh Tử Giặc lại là rõ ràng, cái này ẩn giấu ở kính cẩn nghe theo bề ngoài bên dưới là cái gì. Người trước mắt, nhưng là một tay đem Đại Tần Đế quốc Thiên Thu Vạn Đại mộng đẹp hủy diệt người a. Đương nhiên, trong này tự nhiên không thể thiếu hồ hợi người này hỗ trợ. Bất quá, Triệu Cao bản nhân tác dụng vẫn là làm đột xuất. Rất tốt. Ngươi có biết tại đây Đại Tần bên trong, bổn công tử tín nhiệm nhất người là ai sao? Doanh Tử Giặc hài lòng gật gật đầu, ra hiệu Triệu Cao thấp hạ thân tử. Triệu Cao cúi xuống thân thể, cùng Doanh Tử Giặc ngang bằng. Chỉ thấy Doanh Tử Giặc một tay vô vào Triệu Cao trên bả vai, trên mặt tản ra thuần chân nụ cười, biểu hiện khẩn thiết nói ra, chính là ngươi a. Bên trong xa phủ khiến đại nhân. Thời khắc này, Triệu Cao trong lòng phảng phất có ngàn vạn cái thảo nê mã lao nhanh mà qua. Gặp không biết xấu hổ, chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy. Ngươi muốn chỉnh chuyện của ta, triều đại tần đường bên trên là cá nhân liền biết. Hiện tại lại còn nói tín nhiệm ta, đây là phải làm gì? Không đúng, có âm mưu. Thân là một cái âm úc nhân vật phản diện, Triệu Cao bản năng trực giác là cảm giác thấy hơi vấn đề. Đến tột cùng là cái gì chứ? Trong chốc lát, Triệu Cao nghĩ qua một ít khả năng, đều cảm thấy có chút không đúng. Nô tỳ đa tạ thập tứ công tử ưu ái. Nhất định tan xương nát thịt, vì Đại Tần, vì thập tứ công tử hiệu lực. Triệu Cao tìm không ra manh mối, trên miệng phu diễn Doanh Tử Giặc. Vậy thì tốt, ta Đại Tần xã tắc chính là xây dựng ở. Thế là, Doanh Tử Giặc tìm ra phần kia từ hệ thống trong không gian lấy ra phần kia diễn thuyết bản thảo, sửa một chút, đối với Triệu Cao thao thao bất tuyệt tụng đọc lên. Triệu Cao phủ. Người cái này tiểu tiện nhân, đừng nghĩ cho nhà ta lười biếng. Luyện không ra thuốc đến, nhà ta vậy thì phế bỏ ngươi. Đoan Mục Dung tại lò luyện đan trước đó, thận trọng khống chế hỏa hầu. Người được giam cầm ở nơi này, vì nơi này chủ nhân luyện chế thuốc giải.
bên cạnh người kia, một tấc cũng không rời nhìn chằm chằm người, Đoan Mục Dung mấy lần muốn chạy trốn, đều không thể thành công. Đoan Mục Dung rất rõ ràng, lấy trước mắt người này lãnh huyết trình độ, giải dược này luyện thành thời gian, chỉ sợ sẽ là chính mình mất mạng ngày. Bởi vậy, Đoan Mục Dung cố ý chậm lại trong lò đan dược luyện chế tốc độ, vì chính là chờ cứu viện. Người đã tại ven đường để lại chỉ có Mặc gia đệ tử năng lực hiểu được ký hiệu, hy vọng bọn họ có thể kịp thời phát hiện đi. Nói cho ngươi biết cái này tiểu tiện nhân, nhà ta cũng nên ăn ăn khuya, ngươi cũng đừng nghĩ chạy trốn. Thành thật một chút, còn có thể thiếu bị chút da thịt nỗi khổ. Nói xong, Triệu Cao thủ hạ liền đi ra luyện đan thất. Đoan Mục cô nương, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Đạo Trích thân ảnh nhanh chóng, rất nhanh tiến vào luyện đan thất bên trong. Nhìn thấy giờ phút này Đoan Mục Dung, Đạo Trích lửa giận thẳng tháo chạy. Cái kia trong ngày thường thanh lệ xinh đẹp nho nhã Đoan Mục cô nương được dằn vặt không ra hình thù gì. Đoan Mục Dung trên người đều là vết thương, khuôn mặt tiểu tụy, tựa như đông phong bên trong tàn mai, điềm đạm đang yêu, lảo đảo lảo đảo. Ta muốn đi giết ra hỏa kia. Đạo Trích lúc này liền muốn tức giận, bất quá lại bị Đoan Mục Dung ngăn trở xuống. Chỉ nghe người hư nhược nói ra, Đạo Trích, hãy nghe ta nói, lúc này không phải hành động theo cảm tính thời điểm. Vừa nay đi ra ra hỏa thân thủ bất phàm, không ở đây ngươi lần này. Ngươi mang theo ta không nhất định có thể bình yên ra ngoài. Không bằng ra ngoài tập hợp Mặc gia cao thủ, lại tìm cơ hội cứu viện cho ta. Thân ở uy hiếp cảnh giới địa, Đoan Mục Dung đệ nhất ý nghĩ không phải để cho mình thoát ly hiểm cảnh, lại là đồng bọn an nguy. Không được, nhìn ngươi cái bộ dáng này, ta làm sao có thể đem ngươi ở lại chỗ này. Đạo Trích tâm hệ Đoan Mục Dung an nguy, lại là không chịu đáp ứng. Liên ở hai người xô đẩy trong lúc đó, một đạo giọng nữ truyền tới. Các ngươi không cần tranh rồi, cái này bên ngoài cao thủ đã đều bị ta giải quyết xong. Thái tử Phi. Đạo Trích cùng Đoan Mục Dung tề nói, người tới chính là Diễm Phi. Cùng Đoan Mục Dung không giống, Đạo Trích lại là biết nhà mình cự tử bị thương, cùng này vị ngày xưa Yến Quốc Thái tử Phi có liên lụy không rõ quan hệ. Đạo Trích lấy ra trong nháy mắt xoay lên, tại Đoan Mục Dung ánh mắt khó hiểu trong, đề phòng. Ngươi đầu phục Tần Quốc. Ngươi không cần bộ dáng này. Phải biết, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Diễm Phi ung dung nói ra, xoay người rời đi. Đan thương thế trên người nghiêm trọng, đi nhanh đi. Đạo Trích liếc mắt nhìn, con lấy Đoan Mục Dung đi ra ngoài. Triệu Cao đi ra doanh tử giặc cung điện lúc, đầu vẫn là bất tỉnh trướng, vang lên ong ong. Lấy hắn cao thủ hàng đầu tu vi, giờ khắc này cũng có chút không chịu nổi, bước chân lay động có phần không nhúc nhích đường. Đương nhiên, dù là ai đứng bất động đứng nguyên tại chỗ nghe xong hai canh giờ diễn thuyết bản thảo, cũng sẽ là bộ dáng này. Đại nhân, chật vật rời đi cửa cung, gió lạnh thổi, Triệu Cao đầu rốt cuộc thanh tỉnh một ít, lại trông thấy mình trong phủ quản gia, vội vội vàng vàng chạy tới. Đại nhân, trong phủ xảy ra vấn đề rồi. Quản gia được doanh tử giặc thị vệ ngăn cản ở cửa cung ở ngoài, một lúc cũng không có biện pháp. Hắn tại Triệu Cao bên tai nói rồi vài câu, Triệu Cao sắc mặt mấy lần. Âm Diệt không chừng sắc mặt hồi phục trầm tĩnh, Triệu Cao nhìn cái này ngành nghề cùng một mắt, lạnh lùng nói ra, chúng ta đi. Đợt cảm tạ hỏi phong trèo lên rừng đại đại tự quyển sách mở vung hố tới nay chống đỡ cùng cổ vũ, đồng thời cũng cung chúc hỏi phong trèo lên rừng đại đại thi đại học thi xuất thành tích tốt, đạp khắp Thanh Hoa Bắc Đại bốn. Cảm tạ Tiêu Diêu tự tại tùy tâm bất luận đại đại, trong sách tù mộng đại lớn, cô độc như bóng đại đại, Lý Nhóc nháy dương đại đại, thư hữu 1411-2400-2002-417 đại đại, không khí tiết lửa bố mày đại đại, họa cổ thành chết non đại đại, họa cổ thành chết non đại đại, thư hữu 16028145-850391 đại đại, N1212-12 đại đại, Lam Phi Tuyết đại đại, Ma Giáo Chi Hoàng khen thưởng. Chương 69, Trường Sinh Bất Lão. Chương 69, Trường Sinh Bất Lão. Đây là một bộ tàn tạ hình ảnh. Âm Dương ra người. Triệu Cao trong phủ. Vội vội vàng vàng từ doanh tử giặc hành cung chạy về, Triệu Cao chỉ trông thấy mình lưu ở trong phủ để phòng ba cái thủ hạ, tất cả đều chết oan chết uổng, mà lại tử tướng khủng bố. Từ chung quanh dấu vết đánh nhau nhìn lên, bọn họ đều là được một chiêu mất mạng, toàn bộ không còn sức đánh trả. Mà lại Triệu Cao nhận được, xuất thủ hẳn là Âm Dương gia cao thủ. Triệu Cao ba cái thủ hạ tu vi đã tiến vào cao thủ nhất lưu cảnh giới, có thể làm cho bọn hắn liền sức đánh trả đều không có, tu vi của đối phương có thể tưởng tượng được. Chẳng lẽ là người thần? Triệu Cao tinh tế suy nghĩ một chút, cảm giác không đúng. Nguyệt thần giờ khắc này hẳn là tại Hàm Dương trong thành, vì Tần Vương doanh chính chuẩn bị tế tự công việc, không thể chạy tới cái này huyện thành bên trong, vì doanh tử giặc làm việc. Nhưng ngoại trừ Nguyệt thần ở ngoài, Âm Dương gia bên trong còn có như vậy cao thủ sao? Triệu Cao tại thủ hạ trước thi thể đi dạo, từ từ suy nghĩ, loại bỏ thần bí khó lường Đông Hoàng Thái Nhất, Âm Dương gia bên trong còn có ai? Ánh trăng mông lung, hành lang bên ngoài bầu trời đêm đặc biệt hôn mê. Triệu Cao từng bước, khinh mà không tiếng động bước chân bỗng nhiên dừng lại. Đông Quân. Triệu Cao nhớ tới danh tự này. Đối với Đông Quân nghe đồn, Triệu Cao hiểu rõ không nhiều, Âm Dương gia có liên quan với tin tức của người này đều trải qua nghiêm mật phong tỏa. Cho dù là cạm bẫy, cũng tìm hiểu không tới tình huống cụ thể. Bất quá, Triệu Cao lại là từ một chút cực kỳ bí ẩn con đường thăm dò, Đông Quân đã sớm thoát ly Âm Dương gia. Không biết, để Âm Dương gia biết Đông Quân trước mắt tại doanh tử giặc thủ hạ,
bọn hắn sẽ có cảm tưởng thế nào đâu này. Triệu Cao Thâm trầm cười, nắm chặt song quyền, đốt ngón tay tất tất vang vọng, mảnh nói. Doanh Tử Giặc hành cung. Uống liền một thùng nước, Doanh Tử Giặc mới cảm giác mình bốc khói cuống họng dễ chịu một chút. Tuy nói đây là chiếu vào diễn thuyết bản thảo đọc, thế nhưng một hơi liền nói hai canh giờ, thật đúng là có chút chịu không được a. Đây thực sự là giết địch 800 tự tổn 1000 lưỡng bại câu thương đại chiêu a. Doanh Tử Giặc nằm ở của mình nằm trên giường, Tiểu Hạc, Cáo Nhỏ, Tiểu Điệp ba cái thiếu nữ xinh đẹp chính ở một bên, châm trà, đấm chân, nắm lưng. Diễm Phi chậm rãi đi tới bên trong cung điện, hướng về Doanh Tử Giặc nhẹ nhàng cúi đầu. Sự tình thế nào rồi? Diễm Phi bước chậm tiến trước, đến gần Doanh Tử Giặc bên cạnh, Đoan Mục Dung đã bình yên ra khỏi thành, cùng Mặc gia đệ tử hội hợp. Triệu Cao trong phủ cao thủ cũng đều được ta giải quyết xong. Ta đáp ứng ngươi sự tình đã làm được, như thế, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập dưới trướng của ta? Doanh Tử Giặc đầu ngồi dậy, đối với Diễm Phi hỏi. Diễm Phi hơi chút do dự, đem trong lòng chi vẫn nói ra, thập tứ công tử, có biết ta là Âm Dương gia kẻ phản bội? Đương nhiên biết. Như vậy có biết Âm Dương gia đối với ta là tình thế bắt buộc? Đương nhiên cũng biết. Để cho ta hiệu lực liền mang ý nghĩa đắc tội rồi toàn bộ Âm Dương gia, công tử ngươi thật sự quyết định sao? Doanh Tử Giặc cười cười, đối Diễm Phi lời nói cũng không để ý, Âm Dương gia thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng mà thật sự có thể vì ta Đại Tần sử dụng sao? Diễm Phi cả kinh, người từng là Âm Dương gia bên trong cao tầng, địa vị còn tại Nguyệt Thần bên trên, đối với Âm Dương gia cao nhất bí ẩn vẫn có không ít giải. Diễm Phi nhất thời cũng không biết Doanh Tử Giặc ý trong lời nói chỉ là cái gì, bất quá tiếp đó, Doanh Tử Giặc theo như lời nói lại làm cho người kinh hãi đến biến sắc. Dịp này gió vân mặt này, Âm Dương gia nhìn rõ tiên cơ, muốn lợi dụng Đại Tần khai cương khoách thổ thời khắc, không ngừng lớn mạnh tự thân. Như vậy tổ chức, thật sự có thể vì ta Đại Tần sử dụng sao? Doanh Tử Giặc miệt nhưng cười cười, không chút nào cảm thấy lời của mình nếu như chuyện đến bên ngoài đến tột cùng hội nhắc lên như thế nào sóng lớn mênh mông. Đạo gia cũng tốt, Âm Dương gia cũng tốt, cũng đã tính định, Đại Tần nhất thống thiên hạ sau, thời loạn lạc cũng sẽ không kết thúc. Chỉ là cùng đạo gia vượt khỏi trần gian không giống, Âm Dương gia lại là dự định lợi dụng xong Đại Tần sau đó liền đi thẳng một mạch đi. Không chút nào biết Doanh Tử Giặc là một cái mở ra phần mềm hoặc quái thai, chợt nghe lời ấy, cho dù lấy Diễm Phi tu vi, cũng có chút cả kinh chân đứng không vững. Diễm Phi ổn ổn tâm thần, nội tự chấn định, lại hỏi một câu không nên hỏi lời nói, chuyện này, Tần Vương biết chưa? Doanh Tử Giặc cười gằn, ngươi cho rằng lấy Tần Vương tinh khí, biết rồi chuyện này sau đó Âm Dương gia người vẫn có thể tiếp tục tồn tại ở trên đời này sao? Thấy Diễm Phi phạm sai lầm, Doanh Tử Giặc trong lòng vui vẻ, rốt cuộc vậy ngươi cho lắc lư ở. Đem Doanh Tử Giặc biểu lộ mua chuộc tại đáy mắt, Diễm Phi rất nhanh liền rõ ràng Doanh Tử Giặc là đang lừa nàng. Diễm Phi không hổ là đương đại nắm chắc cao thủ, ngoại trừ tại Yến Đan trước mặt là cái hoa si ở ngoài, những thứ khác bất kể là tâm trí vẫn là võ công đều là do thế thiếu có người kiệt xuất. Người rất nhanh tỉnh táo lại, lại hồi phục thành ngày xưa cái kia tâm cơ thâm trầm, nhìn xa hiểu rộng Diễm Phi. Tần Vương Doanh Chính chính là thiên cổ ít có quân vương, hắn rất cường đại đến không có nhược điểm. Cho dù là Âm Dương gia, tại dưới tay hắn cũng không thể không cẩn thận như băng mỏng trên giày. Một người như vậy, thật sự có người có thể bắt nạt gạt được sao? Là người cuối cùng là có nhược điểm, cho dù Tần Vương cũng không cách nào ngoại lệ. Phát hiện Diễm Phi biến hóa, Doanh Tử Giặc thầm nghĩ chính mình vẫn là không thành thục, cùng này chút thành tinh yêu quái so với cách biệt rất xa, cái nhược điểm này kỳ thực rất đơn giản, hơn nữa Âm Dương gia cũng sớm đã tìm được. Cái gì? Trường Sinh Bất Lão? Hàm Dương, Thần Vương Cung. Cao tới 7 tầng bên trên tế đàn, vây quanh 7749 cái đồng nam đồng nữ, băng cơ ngọc cốt, có vẻ như thiên nhân. Nguyệt Thần một người độc tại đại đỉnh, lấy Âm Dương gia bí pháp tại hướng lên trời cầu xin. Tế tự thời gian rất dài, đã kéo dài 3 ngày 3 đêm, mà tối nay rốt cuộc yếu có kết quả. Tần Vương Doanh Chính cầm kiếm đứng ở dưới đài, lặng lẽ chờ đợi kết quả. Không có chuyện gì có thể làm cho Tần Vương gấp gáp như vậy, cũng không có chuyện gì có thể làm cho Tần Vương để ý như vậy, liều lĩnh buổi trưa dạ hàng gió, ở chỗ này chờ đợi. Chân trời một vệt sáng tránh qua, trận này tế tự rốt cuộc có kết quả. Nguyệt Thần chậm rãi dưới, đi tới Doanh Chính trước mặt, túi chào. Cho dù là 3 ngày 3 đêm chưa từng ăn uống, lấy nàng nội lực thâm hậu, giờ khắc này sắc mặt vẫn cứ đỏ bừng, da thịt thoáng ánh trơn bóng. Có kết quả sao? Thượng trời đã làm ra báo trước, Đồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu, trên biển có 3 tòa tiên sơn. Nơi đó, có vương thượng kết quả mong muốn. Doanh Chính thoáng suy nghĩ, nói ra, sóng lớn vạn dặm, tiên sơn phiêu miểu, nên làm sao tìm tới cái này 3 tòa tiên sơn. Âm Dương gia có một bộ từ thời đại thượng cổ lưu truyền xuống bảo đồ, mặt trên ghi lại có thể tìm tới tiên sơn phương pháp. Bất quá, lên trời khó khăn. Thấy Nguyệt Thần bộ dáng, Doanh Chính tò mò nói ra, chuyện gì lại có thể cho ngươi như thế do dự? Nói nghe một chút. Thật lâu. Đế vương đối với sợ hãi tử vong, đó là từ lúc sinh ra đã mang theo, thậm chí so với bình thường người còn cường liệt hơn rất nhiều. Mà Âm Dương gia chính là lợi dụng điểm ấy, đạt đến mục đích của mình. Diễm Phi vốn tưởng rằng người đã đem Doanh Tử Giặc đặt tới một cái vô cùng cao vị trí, cho dù là toàn lực ứng phó, cũng không nhất định có thể chiến thắng đối thủ. Bất quá người hiện tại phát hiện,
vị trí này vẫn là quá thấp rồi. Đối mặt với Doanh Tử Giặc, Diễm Phi có nhất cổ đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất lúc cảm giác vô lực. Đương nhiên, Diễm Phi không biết, trên thế giới này còn có phần mềm hoặc nhân vật như vậy. Tần Vương là thiên cổ ít có đế vương, quyền lợi bất quá là hắn trong tay đồ chơi, nữ sắc bất quá là hắn dài rằng giặc trong đời vật điều hòa. Hắn khát vọng là công danh đại nghiệp, thành lập vạn thế cơ nghiệp, vang danh thiên cổ. Cũng bởi vậy, hắn đối sợ hãi tử vong là bình thường quân vương mấy chục lần thậm chí gấp mấy trăm lần. Âm Dương gia người làm thông minh, càng là người mạnh mẽ, nhược điểm của hắn có lẽ càng buồn cười. Trường sinh bất lão, một cái trong thần thoại truyền thuyết, có lẽ sẽ chôn vùi một cái vĩ đại quốc gia. Nếu công tử biết rồi, ngươi định làm gì? Diễm Phi đã quên mất Doanh Tử Giặc yếu công hiệu mệnh sự tình. Theo nói chuyện đẩy mạnh, trong lòng nàng, nhất cổ đặc thù tình cảm nóng lòng bộc phát. Đó là một người vì tuyệt đại cao thủ, muốn dùng tự thân cao tuyệt tu vi hy giải thế gian, không cam lòng cô đơn kích động. Đó là Âm Dương gia vô số thiên tư hơn người hàng người, lao lực một đời tâm lực sở muốn truy tìm ý nghĩa, đột phá thiên nhân hợp nhất giới hạn. Cái này cũng là Âm Dương gia đệ tử, còn có đạo gia những kia đạo giả tồn tại ở thế gian ý nghĩa. Bởi vì đối với Yến Đan yêu, phần này tranh giành tâm được chôn vùi lâu tâm nguyên. Bất quá giờ khắc này, trong lòng nàng phần kia tranh giành tâm nhưng bởi vì Doanh Tử Giặc mà bị câu đi ra. Cái này ghê tởm tiểu tử, qua loa trong lúc đó, phản phất đã báo trước thế gian những kia quái vật khổng lồ vận mệnh. Đương nhiên, ngoại trừ nhân vật chính, không phải ai đều có thể bất hắc. Diễm Phi trong lòng nhảy nhót, như là một cái ở lâu khuê phòng thiếu phụ, không chịu cô đơn, bức thiết muốn có được Doanh Tử Giặc đáp án. Phải biết, Tần Vương nhược điểm có lẽ buồn cười, nhưng là ai cũng không thể đụng vào Long Chi Nghịch Lân. Thân là Tần Quốc thập tứ công tử, ngươi nghĩ phải làm sao đâu này? Diễm Phi bức thiết muốn nhìn thấy Doanh Tử Giặc nằm ở lưỡng nan ở giữa sốt ruột dáng vẻ, nhưng cũng đã nhận được một cái cả đời khó quên trả lời. An thua gì đến ta? Sau cảm tạ U Minh Trảm giết đại đại, trong sách tù mộng đại lớn, tinh vũ ngàn chi hạ đại lớn, gió lâm tiểu vũ đại đại, hát tử vạn đại đại, hồi ức đã qua đời dè thanh xuân đại đại, bản thân không ba không tự đại đại, một cây gậy sông thiên nhai đại đại, ma giáo chi hoàng đại đại, họa cổ thành chết non đại đại, N12212 đại đại, giận không đức đại đại, tử thần hạ na đại đại, thư hữu 1406-201-1732-1199 đại đại, cô độc như bóng đại đại, lộ trình mê man, thật to khen tường bảy. Chương 70, thận trung. Chương 70, thận trung. Tần Vương 22 năm, Tần tướng Nhâm Hiêu đem 3 vạn người, sở quốc bình dư dưới. Doanh Tử Giặc hành cung. Đây là thắng lợi huy hoàng, đây là vĩ đại thắng lợi, đây là ta đại tần chiến hoàn toàn thắng quân hồn lại một lần bày ra thế gian, hùng thị thiên hạ. Theo thường lệ bài cũ lời giải thích, theo thường lệ lời dạo đầu. Huy hoàng bên trong cung điện, Doanh Tử Giặc cấu tiểu thân thể đứng ở đặc chế tiểu trên đài cao, cầm kèn đông nhỏ, đối với dưới đài xương bình quân, Triệu Cao, Nam Dương cảnh nội một đám văn võ tuyên truyền rằng giải. Nhâm Hiêu nói là một tháng bắt bình dư, thế nhưng trên thực tế chỉ dùng 20 ngày. Sở quốc bình dư một cái, tần quân đông tiến sở quốc con đường đã bị mở ra. Thế nhưng kế tiếp lại có một vấn đề đến rồi. Sở đại đem Vũ An quân hạng yến để 2-100.000 đại quân đến đây, chuẩn bị đem này cỗ tiến vào sở cảnh tần quốc binh mã một lần san bằng. Đối phương 200.000 nhân mã, thế tới hung hăng, mà tần quốc phương diện này chỉ có 3 vạn người, một mình thâm nhập. Là lui là lưu. Đây mới là Doanh Tử Giặc lần này thành thạo trong cung tổ chức hội nghị mục đích. Tại một mảnh náo nhiệt lời dạo đầu sau đó tình cảnh một lần lâm vào trong yên lặng. Người ở tại tràng đều biết Doanh Tử Giặc ban đầu ở tần cung bên trong cung điện, đang tại Tam Công Tử Khanh, cả triều văn võ trước mặt, nói muốn dùng 3.000 người đánh xuống sở quốc. Sở quốc là đại quốc, nếu là vận dụng lực lượng cả nước, xuất động 400.000 nhân mã đều là thừa sức. 3.000 người. Ta ngược lại muốn xem ngươi cái này tiểu nhi kế tiếp kết thúc như thế nào. Sương Bình Quân trong lòng cười gằn, có tâm muốn xem cái này Doanh Tử Giặc chuyện cười. Thập tứ công tử, địch tướng hạng yến đề 200.000 nhân mã, thế tới hung hăng. Thuộc hạ cho rằng cái này Bình Dư Thành là kiên quyết thủ không được nữa, không bằng sớm cho kịp rút về. Ra ngoài Doanh Tử Giặc ý liệu, lên tiếng trước nhất lại là Triệu Cao cái này tên con kiếp. Sau đó lại là một quãng thời gian trầm mặc. Nhìn thấy một cái phó khôi hài tình cảnh, Doanh Tử Giặc trong lòng buồn cười, lẽ nào trước mắt cái này huyện thành bên trong, luận đối đại tần độ trung thành, lại là Triệu Cao cao nhất sao? Sương Bình Quân, ngươi thấy thế nào? Sương Bình Quân không mở miệng, Doanh Tử Giặc liền đặt câu hỏi. Thấy Doanh Tử Giặc mở miệng, Sương Bình Quân cũng không cách nào làm như không nghe thấy, lại tăng thêm hắn có tâm tìm hiểu một cái Doanh Tử Giặc kế tiếp kế hoạch, thế là nói ra, ta cho rằng bên trong Sa Phủ Khiến nói rất đúng. Bình Dư tuy là đại thành, nhưng Nhâm Hiêu tướng quân 3 vạn nhân mã một mình thâm nhập, sau không viện binh, đoạn khó lâu thủ, không bằng sớm cho kịp rút về. Nói rồi cùng chưa nói như thế, Doanh Tử Giặc trong lòng khinh bị nói. Chỉ thấy Doanh Tử Giặc cười cười, ai nói không có viện binh. Sương Bình Quân khẽ ồ lên một tiếng, nói ra, Nam Dương cảnh nội chỉ còn lại 2 vạn nhân mã. Tiến quân Nam Dương cũng khó địch sở quân. Quan trung viện binh cho dù giờ khắc này tập kết, hướng về Nam Dương tiến quân, nhanh nhất cũng phải 1 tháng. Không biết viện binh nơi nào? Liền ở ngoài thành. Công tử nhưng là nói ngoài thành 3.000 nhân mã. Không sai, bổn quân đem khẽ nâng 3.000 kỵ đánh vào sở cảnh.
công tử, tuyệt đối không thể a. Thời điểm này, Triệu Cao cái này tên khốn kiếp lại nhảy ra ngoài. Chỉ nghe hắn nói như thế, công tử thân phận tôn quý, há có thể khinh đi hiểm cảnh. Như có bất chắc, chúng ta sao hướng về vương thượng giao cho. Nói tới chỗ này, ngoại trừ Xương Bình quân ở ngoài, điện trong phòng Nam Dương quan chức cũng đều quỳ xuống, ngăn cản Doanh Tử Giặc xuất binh. Chư vị đối với ta Đại Tần trung thành bổn quân nhìn ở trong mắt, thế nhưng cái này xuất binh là nhất định phải ra. Chư vị yên tâm, bổn quân tự có phá địch kế sách. Không biết công tử phá địch kế sách là cái gì? Xương Bình quân hỏi. Đại tướng Vương Tiễn đã dẫn 8 vạn đại quân từ Ngụy Địa xuôi nam, tiến quân Sở Địa, giờ khác này sợ là đã để xuống Sở Quốc biên cảnh 3 tòa thành nhỏ. Cái gì? Vương Tiễn xuất quân 8 vạn, như vậy đại sự, chúng ta vì sao không biết? Xương Bình quân kinh hãi đến biến sắc, gấp giọng chất vấn. Vương Tiễn, Tần đại tướng vậy? Hắn là kế Bạch Khởi sau Tần Quốc mạnh nhất chi tướng, cũng là Xương Bình quân một mực tại kiêng kỵ người. Có hắn tại, cho dù chỉ có vẹn vẹn 8 vạn nhân mã, Xương Bình quân cũng không dám coi thường. Càng quan trọng hơn là, 8 vạn nhân mã xuất động, hắn tiêu hao lương thảo quân giới, chính là con số kinh người, hắn làm sao có khả năng một điểm tiếng gió đều không thu được. Chuyện cười. Chính là vì giấu ngươi, có thể làm cho ngươi biết không? Doanh Tử Giặc trong lòng khinh thường, trên mặt cười nói, Vương lao tướng quân xuất lĩnh nhân mã, khinh ý lìa giản tử, hành quân cấp tốc. Giờ khác này Hạng Yến 2-100.000 đại quân đã áp sát Bình Dư, bất quá 3 ngày lộ trình. Ta đã thông báo Nhâm Hiêu tướng quân, khiến hắn giữ vững nửa tháng. Chờ Hạng Yến lâu khắc không dưới, sĩ khí sa sút tinh thần thời gian. Vương lão tướng quân kỳ binh giết ra, cùng Nhâm Hiêu trong ứng ngoài hợp, hợp diệt Sở quân. Quả nhiên có trò lửa. Xương Bình quân tâm tư tựa hồ tại nhỏ máu. Nếu là thật để cái này trẻ con thành công, Sở quân quân lực đại tàng, Tần quân trở lại, đại sở há có sức mạnh lớn lao. Kế sách hay. Chỉ là như vậy vừa đến, công tử uy danh chẳng phải là không có. Xương Bình quân kìm nén một hơi, cười cho biết. Ha ha, Xương Bình quân quá lo lắng, ta chỉ là một giới trẻ con, lời đã nói ra làm sao có thể thật chứ. Doanh Tử Giặc cười hì hì nhìn xem Xương Bình quân, dáng dấp kia phảng phất liền ở nói, không phục đến cắn ta à. Được. 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 Xương Bình quân nói liên tục 3 chữ tốt, chắp tay thi lễ, như thế, liền chúc thập tứ công tử kỳ khai đắc thắng, vì ta Đại Tần thêm nữa mới công. Xương Bình quân lời nói vô cùng vang. Vang đến ngoài điện đều có thể nghe được. Bất quá Doanh Tử Giặc nghe tới, như thế nào đều có nhất cổ cắn răng nghiến lợi mùi vị. Trận này hội nghị sau đó trống rỗng bên trong cung điện, chỉ còn dư lại Doanh Tử Giặc cùng Triệu Cao hai người. Bên trong xa phủ lệnh, ngươi có biết ta vì sao cô đơn lưu lại ngươi? Nô tỳ không biết. Đại Tần yếu ngươi tận trung thời khắc đã đến. Nô tỳ không rõ Bạch công tử ý tứ. Ta soái 3000 kỵ đông vào Sở Địa, cái này huyện thành bên trong, chỉ còn lại ngươi và Xương Bình quân hai người. Ngươi cho rằng Xương Bình quân có đáng tin? Công tử nói đùa, Xương Bình quân chính là quốc chi của trụ, Đại Tần trụ cột, há lại là không đáng tin hạng người. Triệu Cao khẽ cười, nói ra. Bên trong xa phủ khiến trung trinh vì nước, bổn quân rất là kính phục a. Nếu là ta Đại Tần người người đều có thể hướng về bên trong xa phủ khiến như thế, lo gì không thể ổn định và hòa bình lâu dài. Doanh Tử Giặc trái lương tâm nói. Đa tạ công tử. Chỉ là cái này Xương Bình quân sợ là sẽ không như thế muốn. Hắn vốn là Sở quốc vương thất, tuy rằng làm việc Tần quốc, nhưng chỉ sợ cái này tâm trả hướng về Sở quốc. Dịp này nguy cấp chi thu, một khi phía sau có biến, tiền tuyến 10 mấy vạn đại quân sợ là không thể độc đảm bảo. Nô tỳ đã minh bạch, chỉ là không biết công tử muốn nô tỳ làm thế nào. Triệu Cao hỏi. Ta đã bí mật đem cạm bẫy bên trong tinh nhuệ triệu hồi, nếu là ta ở tiền tuyến lúc đối địch, huyện thành biến loạn, ngươi nhưng gặp thời ứng biến, chu diệt loạn đảng. Nô tỳ đã minh bạch. Triệu Cao cúi người, chắp tay lui xuống. Bên trong cung điện, Doanh Tử Giặc nhìn xem Triệu Cao đi xa bóng người, không biết đang suy nghĩ gì. Ngươi thật sự tín nhiệm hắn sao? Diễm Phi từ sau điện chậm rãi đi ra, hỏi. Vì sao nói như vậy? Triệu Cao là Tần quốc thần tử, lẽ nào bổn công tử hội không tín nhiệm như thế một cái to lớn trung thần sao? Doanh Tử Giặc đùa cười cho biết. Chỉ là cái này trong nụ cười lại nhiều hơn một phần để Diễm Phi không nói rõ được cũng không tả rõ được mùi vị. Chương 71, động thủ. Chương 71, động thủ. Nam Dương quận thủ vì Xương Bình quân chuẩn bị phủ đệ vốn là một tòa hào hạng trạch viện. Hắn biết Xương Bình quân tốt đọc sách, bởi vậy, cái này tòa trạch viện thư phòng đối diện sau phủ hoa viên, có thể dựa vào lan can thính phong, thanh tịnh tao nhã. Xương Bình quân chắp hai tay sau lưng, nhìn xem hành lang bên ngoài tinh mỹ phong cảnh, nhưng trong lòng có nhất cổ phiền muộn khí khó mà biểu đạt. Đối với bang, chúng ta bây giờ nên làm gì? Cái kia Doanh Tử Giặc thực sự là độc a. Chúng ta có muốn hay không sớm khởi sự? Xương Bình quân phía sau, Nam Dương quận thủ bất an nói ra. Nghe xong Nam Dương quận thủ lời nói, Xương Bình quân trong lòng cái cỗ này phiền muộn khí lại là càng diễn ra càng mãng liệt. Hắn tại hành lang thượng đi dạo, giờ khắc này, trong lòng cũng của hắn là một đoàn đầy rối, không biết nên làm thế nào mới tốt. Xem thủ hạ nóng nảy mặt, Xương Bình quân bức bách chính mình tỉnh táo lại, Doanh Tử Giặc nói Vương Tiễn xuất quân 8 vạn, từ Ngụy Địa xuôi nam, nơi này xác thực khả nghi, 8 vạn đại quân xuất động, làm sao có khả năng một tia dấu vết đều không có. Còn nữa,
phía trên chiến trường, thắng bại thay đổi trong nháy mắt. Vũ An quân Hạng Yến, xa trường tướng giả, Vương Tiễn cùng với gặp gỡ, thắng bại còn chưa thể biết được. Chúng ta không cần tự loạn trận cước. Đối với bang nói như vậy, thuộc hạ cũng yên lòng. Nam Dương quận thủ thở phào nhẹ nhõm, lập tức lại nói, chỉ là cái này Doanh Tử Giặc ít ngày nữa liền đem dẫn hắn cái kia 3000 ô hợp chi chúng đi về hướng đông, chúng ta sao không thừa cơ hội này, giết cái kia thằng nhãi danh. Nam Dương quận thủ trong mắt lóe ra vẻ ngoan lệ, làm một cái đánh chết động tác. Nếu như không thể dẫn ra cũng tiêu diệt Tần Quốc tinh nhuệ, như vậy chúng ta khởi sự liền không có chút ý nghĩa nào. Tần Quốc thực lực không tổn hại, ngày khác vẫn nhưng quay đầu trở lại. Doanh Tử Giặc, hắn còn không tư cách đó để cho ta động thủ. Chỉ cần một ngày không phản Tần, lão phu liền vẫn là cái này đại Tần đối với bang, dưới một người, trên vạn người.